Chương 369, quá kinh khủng. Chương 369, quá kinh khủng. Bộ Kinh Vân lạnh lùng hừ một tiếng, trên đời không có tuyệt đối, Tô tiên sinh sẽ không ăn không âu người trong sạch. Nhiếp Phong bản tính thuần lương, chỉ cần chưa từng thấy tận mắt việc ác, tổng nguyện lấy thiện niệm đối xử mọi người. Nhưng Bộ Kinh Vân khác biệt, hắn trầm mặc ít nói, lại tự có nhìn rõ. Tuổi thơ thời điểm mắt thấy dưỡng phụ cả nhà thảm tao tàn sát, những năm gần đây hắn một mực âm thầm truy tra trận tướng, dù chưa tra ra manh mối lại ẩn ẩn chỉ hướng một người, Hùng Bá. Hùng Bá, nếu thật là ngươi cách làm, thù này không chết không thôi. Bộ Kinh Vân đột nhiên đứng dậy, hai mắt như nước, nhìn thẳng trên đài cao Tô Trần. Mặc dù đối phương là cao quý tuyệt đỉnh đại tông sư, hắn cũng thể phải đòi cái công đạo. Chỉ cần có một cơ hội, tuyệt không lùi bước. Thiếp thân trong ngực, một viên xích hồng như diễm long châu đang phát ra nóng hổi khí tức, phản phất hô ứng hắn kịch liệt nhịp tim. Đây chính là Kỳ Liên Sơn chàng hạo kiếp kia sau tản mát bảy viên long châu một trong. Ngày đó cự long tự bạo, thiên địa biến sắc, bảy châu bắn bay. Bọn hắn thừa dịp loạn xuất thủ, thêm nữa Nhiếp Phong khinh công chắc tuyệt, cuối cùng đoạt lấy thứ nhất. Trên này, Tô Trần cũng không ra vẻ mê hoặc, nói thẳng, nói lên Hùng Bá xuất thân, kỳ thật cũng xuất từ hậu nhân của danh môn. Phụ thân của hắn, ta trước đây đã từng đề cập, chính là năm đó đổ sát hắc gia bên trong, bị ma chủ chém tới một tay đuổi ma thất hùng đứng đầu, Tử Y Y lão đại. Bởi vì e ngại ma chủ trả thù, Tử Y Y lão đại mai danh nhận tích, ẩn thân tỷ thế, thậm chí liên thân con Hùng Bá đều bị giao phó cho bằng hữu cũ Tam Tuyệt lão nhân thay nuôi dưỡng. Cùng Hùng Bá cùng nhau tập võ, còn có một cái khác thiếu niên, tên là Hùng Võ. Tam Tuyệt lão nhân thật có thực học, tinh thông tam môn tuyệt kỹ, chư vị chắc hẳn đã đoán được, chính là về sau chuyển thế Thiên Dương quyền bài Vân trưởng cùng Phong Thần Thối. Người này phẩm hạnh đoan chính, không có chút nào tư tâm, đối với hai tên đệ tử dốc túi tương thụ. Hùng Bá cùng Hùng Võ thiên phú đều là cao, tu tập tiến độ tương đương, không ra mấy năm, tam môn võ công đồng đều đã đăng đường nhập thất. Ra đến sư trước, Tam Tuyệt lão nhân mệnh hai người tỉ thí một trận, bên thắng nhưng phải nó suốt đời tuyệt học, dung hợp ba kiếm mà thành trí cao võ học tam phân quy nguyên. Tam Tuyệt lão nhân vốn chỉ là lo lắng các đệ tử hoang phế võ nghệ, muốn mượn cạnh tranh khích lệ bọn hắn tiến tới, ai ngờ một ý nghĩ sai lầm này lại dẫn xuất một trận thảm họa. Hùng Bá bản tính đa nghi ngoan lệ, vừa nghe nói bên thắng nhưng phải tam phân quy nguyên công, liền âm thầm chơi lừa gạt, dùng không đứng đắn thủ đoạn đánh bại Hùng Võ. Tam Tuyệt lão nhân xem thấu tâm hắn thuật bất chính, quyết ý đem tuyệt học chuyển cho phẩm tính đôn hậu Hùng Võ. Hùng Bá giận không kèm được, lại âm thầm tìm tới kích động, tự tay đem thụ nghiệp thân sư độc hại chí tử. Mà Hùng Võ tại sư phụ liều chết tiềm hộ bên dưới, mang theo tàn quyển bí tịch hốt hoàng đạo tẩu, từ đó ẩn nấp giang hồ. Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thí sư, Hùng Bá vậy mà tự tay sát hại dưỡng dục chính mình nhiều năm sư phụ Tam Tuyệt lão nhân. Bực này hành vi, quả thực là võ lâm tối kỵ bên trong tối kỵ. Nếu như người người đều lá bắt trước gió này, ai còn dám thu đồ đệ truyền nghề? Nếu không có truyền thừa, những cái kia tinh diệu võ học cuối cùng rồi sẽ đoạn tuyệt tại thế, giang hồ cũng sẽ dần dần biến thành hư ảnh. Lại sau này, khinh công đạp tuyết, vượt nóc băng tường, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành sách bên trong truyền thuyết. Đây là tất cả người tập võ tuyệt không cho phép nhịn danh giới cuối cùng, thí sư người, thiên hạ chung chu diệt. Ta vẫn cho là Hùng Bá chỉ là lòng dạ thâm trầm, không nghĩ tới đúng là như vậy phát rồ, chỉ là thí sư một đầu, liền nên đính tại sỉ nhục trên trụ. Nguyên lai hắn là vị kia áo tím lao tổ nhi tử, có như thế phụ thân, khó trách từ nhỏ tâm ngoan thủ lạc. Ta còn thực sự không biết, Hùng Bá dựa vào thành danh thiên sương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối, đúng là từ Tam Tuyệt lão nhân nơi đó học được. Có thể có một chút nói không thông, nếu hắn không có học được tam phân quy nguyên, về sau môn kia tam nguyên quy nguyên khí lại là từ đâu mà đến? Đám người oán giận không thôi, nhao nhao thoá mạ Hùng Bá máu lạnh vô tình. Nhưng cũng có người phát giác được, trên đài người kia chưa nói xong, ánh mắt một lần nữa tập trung đài cao. Quả nhiên, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi, nhấp một ngụm trà, lên tiếng lần nữa, Hùng Bá giết sư phụ sau, chính thức bước vào giang hồ, liên tiếp bại quần hùng, thanh danh vang dội. Không lâu liền cùng lúc đó danh chấn một phương hảo kiệt Ngọc Kinh Phi kết làm minh đệ khác họ. Ngọc Kinh Phi là người lỗi lạc, đại hắn thành thật với nhau, lại không biết đây hết thảy đều tại Hùng Bá tính toán bên trong. Hắn sớm biết Ngọc gia phú giáp một phương, càng ngấp nghé Ngọc Kinh Phi sở tu áo cưới thần quyết, công này cùng Đại Minh lưu truyền giá y đi thần công tương tự, có thể đem suốt đời công lực chuyển độ người khác, như đều là người tác giá. Hùng Bá sớm để mắt tới thân này tu vi, giả ý kết nghĩa, vụ trộm lại đối với Ngọc Kinh Phi cha con gieo xuống thiết thi tầm động. Vì cứu nữ nhi tính mệnh, Ngọc Kinh Phi bị ép đem toàn bộ nội lực đều chuyển cho Hùng Bá, khiến cho công lực tăng vọt, nhất cử đăng lâm đại tông sư đỉnh phong. Sau khi chuyện thành công, Hùng Bá không lưu tình chút nào, giết sạch Ngọc thị cả nhà, lấy Ngọc gia bạc triệu gia tài làm căn cơ, sáng lập Thiên Hạ hội. Hắn mời chào Thiên Chỉ 12 sát làm dưới trướng sát thủ, từ đây đạp vào nhất thống đại hán võ lâm chi lộ. Yên tĩnh lại lần nữa bao phủ Trích Tinh lâu. Mọi người lúc này mới ý thức được, Hùng Bá tội nghiệt xa không chỉ thí sư đơn giản như vậy, hắn còn giết minh trưởng. Ngọc Kinh Phi thực tình đối đãi, xem làm tay chân, lại bị xem như con mồi từng bước một thôn vệ. Là đoạt công lực, giành tài phú, hắn bố cục dài đến mấy năm, cuối cùng lấy oán trả ơn, diệt người cả nhà. Lao Thiên gia, ta nguyên lai tưởng rằng hắn lên bảng chỉ vì thí sư, không nghĩ tới còn có bực này không bằng cầm thú hoạt động. Ngọc Kinh Phi khi đó đã là đại tông sư cao giai, mà Hùng Bá mới ra đời, nhiều lắm là tông sư cảnh giới. Người ta chịu túi đầu kết giao, đã là cất nhắc, kết quả lại bị lợi dụng đến tận đây. Quá độc. Hút khô ân nhân công lực, lại chạm thảo trừ căn, loại này ti tiện hành vi, chính là Giang Biệt Hạc cùng Long Tiếu Vân liên thủ, cũng chưa chắc làm được tuyệt tình như thế. Trong dạng, Nhiếp Phong đứng run tại chỗ. Cái kia ngày thường đại hắn ôn hòa khoan hậu sư phụ, đúng là như vậy âm hiểm ác độc chi đồ, nhất thời khó mà tiếp nhận. Chỉ có Bộ Kinh Vân tĩnh tọa bất động, ánh mắt như băng, càng ngày càng lạnh. Trên này, Tô Trần thanh âm chưa ngừng, Hùng Bá hết lòng tin theo mệnh lý, một mặt quyết trương thiên hạ hội thế lực, một mặt phái người bốn chỗ tìm kiếm đại hán đệ nhất tướng sĩ Nê Bồ Tát. Rốt cục, hắn đạt được một câu phê mệnh, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Lời này chỉ rõ hắn cần Phong Vân hai người tương trợ, mới có thể thành tựu bá nghiệp. Thiên hạ hội không ngừng khuyết trương thế lực, liên tiếp hủy diệt rất nhiều môn phái. Ma Ưng bọn người từng phụ mệnh tập kích Hoắc Gia Trang, đem Hoắc thị toàn tộc chém tận giết tuyệt. Chỉ vì Bộ Kinh Vân lúc đó chưa từng rơi lệ, Hùng Bá nghĩ lầm hắn cũng không phải là Hoắc gia người, liền lưu lại tính mệnh, mang về trong hội biến thành của mình. Khi đó trên giang hồ, nam có Đoạn Soái cầm kiếm xưng thủ, bắc có Nhiếp Nhân Vương cầm đao độc tôn, thanh danh hiển hách. Hùng Bá ý muốn nhất thống uy danh, liền hướng hai người phát ra khiêu chiến, ý đồ nhờ vào đó dương danh lập vạn. Đoạn Soái xúc động ứng chiến, có thể Nhiếp Nhân Vương cũng đã tâm hướng Sơn Lâm, vô ý tranh phòng, cự tuyệt phó ước. Hùng Bá biết được sau, lại để mắt tới Nhiếp Nhân Vương thê tử Nhan Doanh. Người này xưa nay hâm mộ cường giả, lúc trước chính là nhìn chúng Nhiếp Nhân Vương cái thế chi dũng mới gả cho hắn. Ai ngờ sau khi kết hôn, trợ phu ngược lại bắt đầu sinh phái ý, làm nàng thất vọng. Đúng vào lúc này, Hùng Bá xuất thủ dẫn dụ, Nhan Doanh không chút do dự đầu nhập nó ôm ấp, tới ám thông xa giao. Thê tử bị đoạn, dùng cái gì nhẫn đủ? Nhiếp Nhân Vương giận dữ nâng đao rời núi, liên hợp Đoạn Soái, tại Lạc Sơn đại Phật trước cùng Hùng Bá triển khai sinh tử quyết đấu. Đợi cho quyết chiến thời điểm, Hùng Bá trước mặt mọi người đem Nhan Doanh đẩy ra, cười lạnh nói nàng bất quá là cái đồ chơi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhan Doanh xấu hổ không chịu nổi, bi phẫn đan sen, thả người nhảy xuống đại Phật đỉnh, thương tiêu ngọc vẫn. Lập tức, Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái cùng Hùng Bá ba người đại chiến bộc phát. Ba người đều là võ đạo đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, chiêu thức tung hoành, khí thế dung chuyển trời đất. Kịch chiến say xưa thời khắc, nước sông đột nhiên trướng, bao phủ đại Phật phần gối, lang vân quật bên trong đột nhiên phun ra ngút trời lửa diễm, hỏa kỳ lân phá quật mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, liền đem Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương cuốn vào vực sâu. Tô Trần thuyết thư kỹ nghệ càng thuần thục, lại phối hợp Huyễn Linh trận lộ ra chi lực, phản phất đem đoạn kia phong vân chuyện cũ sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhan Doanh mới bước lên trận lúc kinh diễm tứ tọa, không hổ năm đó được vinh dự đại hán đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù sớm đã làm vợ người mẹ, tuế nguyệt lưu chuyển, nhưng như cũng phong thái hiểu điệu, bị ảnh động lòng người. Sau đó Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái cùng Hùng Bá ở giữa quyết đấu càng là làm cho người nín hơi, trôi kia dài 40 mét cự nhận bổ ra thiên địa, thực nhật kiếm pháp xé rách thương khung, tam phân quy nguyên khí chấn động bát phương, mỗi một chiêu đều lay động lòng người. Thẳng đến hỏa kỳ lân từ lăng vân quật gào thét mà ra, thân thể cao lớn chừng vài chục trượng, quanh thân tiêu đốt lên tiêu tấn bản bật xích diễm, hung uy quét sạch toàn trường, thần thú chi uy chấn nhiếp lòng người. Lao thiên gia a, đúng là trong truyền thuyết hỏa kỳ lân. Kế kỳ liên sơn hiện long tích đằng sau, con dị thú này lại cũng tại lăng vân quật hiện thân. Mẹ của ta, cái đồ chơi này quá dọa người, kém chút cho ta dọa đến có quắp trên mặt đất. Quá kinh khủng, hai vị đại tông sư cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ, lại như giấy dán một dạng bị tùy tiện kéo đi. Còn không phải sao? Coi như Hùng Bá lợi hại, cũng phải dựa vào Nhan Doanh cái chết chiếm thượng phong, có thể đối mặt hỏa kỳ lân, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nhan Doanh sắc thực đẹp đến mức hồn siêu phách lạc, nhưng nàng cũng quá không biết kiềm điểm, cùng Nhiếp Nhân Vương đều sinh nhi tử, còn có thể bị người nhất đi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Hồng Nhan bạc bệnh. Ta liền buồn bực, Nhiếp Nhân Vương trước kia xông xáo giang hồ danh chấn tứ phương, rõ ràng là nam nhi nhiệt huyết, làm sao cưới vợ ngược lại muốn bí ẩn. Đám người lao nhau, nghị luận không chỉ. Tô Trần vạch trần đoạn này bí mật, đã để cho người ta tầm mắt mở rộng, cũng đã dẫn phát vô số nghi vấn. Mà tại Phong Vân chỗ trong nhà gian, giờ phút này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai mắt xích hồng, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Nhất là Nhiếp Phong, hai mắt phát ra tơ máu, thần sắc vặn mèo, ẩn ẩn đã có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Nghe tới ma ưng huyết tẩy hoắc ra trong lúc, Bộ Kinh Vân rốt cục xác nhận chính mình thân thế trận tướng, trong lòng sát ý quyết tuyệt, thề phải lấy Hùng Bá tính mệnh. Mới đầu hắn còn khuyên chính mình tỉnh táo, nhưng khi Tô Trần giảng đến Hùng Bá câu dẫn Nhan Doanh phản bội tình huynh đệ lúc, ngay cả hắn cũng khó có thể ức chế trong lòng nộ diễm. Về sau lại nghe mẫu thân xấu hổ giận dữ nhảy núi, phụ thân tại trong đại chiến bị hỏa kỳ lân nuốt vào lăng vân quật, sinh tử chưa biết. Chương 370, hoang đường. Chương 370, hoang đường. Nhiếp Phong tinh thần triệt để sụp đổ. Mẫu thân đột nhiên không thấy. Phụ thân mang ta đi đại Phật dưới chân. Đoạn Lãng vì sao cũng ở nơi đó? Về sau cha đi nơi nào? Vì cái gì Hùng Bá hết lần này tới lần khác ngay tại khi đó xuất hiện, đem ta cùng Đoạn Lãng cùng một chỗ mang về thiên hạ hội ký ức tuổi thơ giống như thủy triều hiện lên, mỗi một cái đoạn ngắn đều giống như dao cắt trong lòng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, huyết mạch bốc lên, tổ truyền máu điên rốt cục mất khống chế bộc phát. Nguy rồi. Phong sư minh. Bộ Kinh Vân chấn động trong lòng, chưa bao giờ nghĩ tới ngày thường ôn tồn lễ độ Nhiếp Phong khởi sướng cuồng đến càng như thế dọa người. Cái kia cố đập vào mặt sát khí, lại cùng vừa rồi xuất hiện hỏa kỳ lân ẩn ẩn hô ứng, làm cho người sợ hãi. Mắt thấy không cách nào tỉnh lại lý trí, Bộ Kinh Vân cấp tốc từ trong ngực lấy ra Long Châu, một thanh nắm lấy Nhiếp Phong cổ tay, tay kia nắm chặt Long Châu, chỉ mong cái này thần bí bảo vật có thể giúp hắn khôi phục thanh minh. Long Châu sáng tắt lấp lóe, thụ Nhiếp Phong thể nội hỏa kỳ lân huyết mạch cộng minh dẫn dắt, ngủ say trong đó cự long chi hồn đống nhiên thức tỉnh. Nóng dực năng lượng như nham tương giống như chậm rãi tràn ra, thuận vô hình mạch lạc rót vào Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong kinh mạch. Hai người yên lặng thừa nhận cỗ này đến từ viễn cổ quà tặng, khí tức trong người lặng yên kéo lên. Mà Nhiếp Phong huyết mạch chỗ sâu cái kia cố giữ dàn hỏa kỳ lân sắc khí, cũng trong lúc vô tình bị áp chế xuống dưới, phản phất bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng chỗ trấn phục. Trên đài cao, Tô Trần Thanh Nhã vẫn như cũ ung dung không đội. Lúc đó, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái bị hỏa kỳ lân kéo vào lăng vân quật, Hùng Bá lòng còn sợ hãi, đang muốn rời đi, đã thấy hai tên hải đồng lặng yên hiện thân, đem hai người thi thể mang đi. Hai đứa bé kia chính là Nhiếp Nhân Vương chi tử Nhiếp Phong, Đoạn Soái chi tử Đoạn Lãng, lại thêm ma ưng từ Hoắc gia trang mang về bộ kinh vân. Đến tận đây, phong vân tề tụ, bánh xe số mệnh bắt đầu chuyển động, hùng bá thiên mệnh chính thức mở ra. Thiên mệnh. Trích Tinh lâu bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Xin hỏi tiên sinh, có thể tường thuật cái này thiên mệnh đến tột cùng vì sao? Hùng bá lại vì sao đến này mệnh số? Lầu ba trong dạng, bộ kinh vân chậm rãi mà ra, ánh mắt lạnh lùng, sắc ý ẩn hiện. Nếu đã biết Hoắc gia trang huyết án trận tướng, hắn đối với hùng bá người này, tự nhiên không có khả năng lại hoàn toàn không biết gì cả. Một màn này lại làm cho toàn trường xôn xao. Đại tông sư, hắn khi nào đột phá? Lầu 6 trong dạng, Nhậm Thiên Hành đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Nguyên bản hắn cùng bộ kinh vân cùng là tông sư, đều là đại hán giang hồ trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, lẫn nhau chênh lệch bất quá chút xíu. Bây giờ đối phương không ngờ bước vào lớn tông sư chi cảnh, há lại chỉ có từng đó là dẫn trước một bước, quả thực là vượt qua lại trời. Hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Quan Ngự Thiên ánh mắt chớp lên, thấp giọng tự nói, cố khí tức này, hẳn là bộ kinh vân đạt được một viên long châu. Nhìn qua đồ đệ cái kia phẫn nộ không cam lòng thần sắc, trong lòng của hắn thăng nhẹ. Nhậm Thiên Hành thiên phú cực cao, tu vi cũng đã đạt tông sư đỉnh phong, có thể bộ kinh vân bây giờ cảnh giới đã đem hắn xa xa bỏ xuống. Trong tay hắn tuy có một viên long châu, lại không thể tùy tiện tương thụ. Dù sao, Nhậm Thiên Hành chỉ là đồ nhi, mà không phải thân tử. Đáng tiếc viên này long châu năng lượng có hạn, không đủ để giúp ta xông phá thiên nhân chi cảnh. Như giao cho Thiên Hành sử dụng, ngược lại là vừa vặn. Hắn liếc qua bên cạnh cắn răng nghiến lợi thanh niên, trong lòng hiện lên phức tạp suy nghĩ. Như Thiên Hành thật sự là ta thân sinh cốt đục thì tốt biết bao, đến lúc đó không chỉ có là long châu, chính là tiên tiên cương khí, nhất kiếm cách thế bực này tuyệt học, ta cũng nguyện đều truyền cho hắn. Cuối cùng chưa mở miệng, Quan Ngự Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia, đáy lòng lặng yên bắt đầu sinh nhất niệm. Trên đài, Tô Trần nhẹ lay động vào xếp, nhìn khắp bốn phía, chư vị chắc hẳn đều đối với thiên mệnh hai chữ trong lòng còn có hiếu kỳ. Kỳ thật nó cũng không mê hoặc, chính là thượng thiên trao cho sứ mệnh, nhất định không cách nào trốn tránh vận mệnh. Trước đây ta từng đề cập, thời đại thượng cổ, thiên đạo từng xuất thủ phong ấn vị kia đại ma thần. Như vậy, như thế nào thiên đạo? Nó là vạn vật vận hành pháp tắc, là vùng thiên địa này bản thân ý chí. Thiên đạo không thiên vị, vô tình cảm giác, không bản thân. Nó không phù hộ ai, cũng không căm hận ai, duy nhất chấp niệm chính là gắn bó thế giới trật tự cùng cân bằng. Vị yêu thượng cổ ma thần muốn thống ngự thiên hạ, thiên đạo sẽ không can thiệp. Hắn muốn áp chế bách gia, độc tôn ma đạo, thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng khi hắn nhắc lên ngập trời sát kiếp, cuối cùng chi chiến dung chuyển địa mạch, sẽ rách thương cùng, nguy hiểm cho thế giới căn cơ lúc, thiên đạo liền không dung hắn lại tồn tại ở thế gian. Thế là, ma thần bị phong. Vì thủ hộ thế giới này, thiên đạo sẽ chọn định một ít người, ban cho nó cơ duyên cùng che chở, khiến cho tại từ nơi sâu xa gánh vác lên đặc biệt chức trách. Ma Hùng Bá chính là một trong số đó. Hùng Bá lại lưng đeo thiên mệnh. Bộ Kinh Vân con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động. Nếu thật như vậy, chính mình khăng khăng chu sát Hùng Bá, chẳng lẽ không phải nghịch thiên mà đi? Trên này, Tô Trần khép lại quạt xếp, cười nhạt một tiếng, người có thiên mệnh cũng không phải là chỉ có Hùng Bá. Hắn bất quá là đông đảo tuân mệnh người một trong, lại phân lượng cực nhẹ, chỉ hưởng 10 năm khí vận thôi. Hắn thiên mệnh, nói đúng ra, gọi là thủ hộ thần võ. Từ Phong Vân hội tụ thời khắc lên, hắn liền nhất định che chở hai người trưởng thành. Tại trong 10 năm này, Hùng Bá làm việc khắp nơi trôi chảy, từng bước lên cao, cũng không phải là toàn bằng thực lực. Hắn sáng lập Thiên Hạ hội thời khắc, Chí Tôn Minh cùng Hải Sa cung trùng hợp lưỡng bại câu thương, rời khỏi giang hồ phân tranh, hắn quét ngang đại hán Võ Lâm thời điểm, Vô Song Thành kiếm thánh bởi vì bại vào Vô Danh mà bế quan không ra, Võ Lâm thần thoại Vô Danh vì yêu người qua đời ẩn lui sơn lâm, thần ma giao chiến sau trọng thương ẩn nút, ngay cả cái kia sống 2000 năm trưởng sinh ma đầu cũng bởi vì biến cố tu dưỡng nhiều năm. Cũng không phải là Hùng Bá cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mà là thiên mệnh gia thần, thời thế trợ hắn thành thế. Chính như Nê Bồ Tát lời nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Thủ hộ thần võ chi mệnh. Tại Phong Vân trưởng thành trong 10 năm vạn sự hành thông. Đám người chấn kinh sau khi, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trên hành lang bộ kinh vân, Tô Trần ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng cực kỳ. Hùng Bá là thần võ thiên mệnh thủ hộ giả, vậy hắn chỗ bảo vệ Phong Vân há không chính là chỗ này vị thiên mệnh hải tâm. Thì ra là thế. Khó trách Hùng Bá có thể tại đại hán giang hồ như thế hung hiểm thế đạo bên trong độc trưởng một phương thiên hạ, nguyên lai phía sau lại có thiên mệnh phù hộ. Còn không phải sao, giống kiếm thánh vô danh, thần ma nhân vật như vậy, còn có sống 2000 năm trưởng sinh ma, đều không phải là nhân vật dễ đối phó, có thể Hùng Bá có thể tránh đi đầu ngọn gió ẩn lui nhiều năm, chỉ sợ cũng là bởi vì vận mệnh này dẫn dắt bố trí. Khả Nhược nói hắn thủ chính là Phong Vân, mà Phong Vân chấm dứt liên lấy thần võ thiên mệnh. Vậy cái này thần võ thiên mệnh đến cùng chỉ là cái gì? Nghe liền không thể coi thường. Ai cũng không nói chắc được, nhưng có một chút có thể khẳng định, dính vào mệnh cách này người, tương lai nhất định đứng tại võ đạo đỉnh phong. Còn cần ngươi nói, Bộ Kinh Vân bây giờ đã là đại tông sư cảnh giới, Nhiếp Phong cũng sẽ không kém đến đi đâu. Cái tuổi này liền bước vào cảnh này, phóng nhãn toàn bộ thần châu, cũng bất quá thanh điểu, Uyển Uyển, Doãn Thiên Tuyết giải rác mấy người thôi. Đây chính là thế hệ này người trẻ tuổi sao? Thật sự là dọa người. Chừng 20 liền có thể đăng lâm đại tông sư, chúng ta thần châu đại địa đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu như vậy kinh diễm hạng người? Nếu là Tô tiên sinh có thể xếp cái thiên tiêu bảng, lợi bình một phen đương đại kỳ tài, vậy coi như rất có ý tứ. Trên hành lang, Bộ Kinh Vân chấn động trong lòng. Trước một khắc hắn còn tại lo lắng Hùng Bá thiên mệnh mà nói, trong nháy mắt lại biết được kia cái gọi là thiên mệnh, đúng là lấy chính mình làm căn cơ, lại chỉ có 10 năm kỳ hạn. Như vậy, ý của tiên sinh là trên người của ta lưng đeo kia cái gọi là thần võ thiên mệnh, có thể cuối cùng là ý gì? Bộ Kinh Vân trầm giọng hỏi. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, cũng không làm nhiều giải thích. Hôm nay cũng không phải là vì ngươi kết luận thời điểm, thần võ thiên mệnh nguyên do, Nhật Hầu tự sẽ biết được. Lập tức hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm trong sáng, hùng bá 10 năm này xuôi gió xuôi nước, bởi vì phong vân mà lên, cũng đem bởi vì phong vân mà rơi. Bởi vì cái gọi là Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân giáo hội nước cạn du lịch. Hắn cực thịnh chính là cái này ban sơ 10 năm, về sau tuế nguyệt, bất quá là hoàn lại ngày xưa nhân quả thôi. Bộ Kinh Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã minh ngộ. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, Tô Trần nói như vậy, chữ chữ như đao, xé ra số mệnh trận tướng. Hắn đối với đại cao làm một lễ thật sâu, quay người trở về bao xương. Từ giờ khắc này, hắn nhất định phải bắt đầu mưu đồ đối với Hùng Bá khiêu chiến. Mặc dù chính mình tựa hồ thân phụ một loại nào đó thiên mệnh, nhưng Hùng Bá trung quy là thực sự tuyệt đỉnh đại tông sư, hắn hiện tại còn xa xa không đủ tư cách chính diện chống lại. Hắn từ trước tới giờ không cho là thiên mệnh tại thân liền có thể gối cao không lo. Huống chi, đại hán cảnh nội còn có một cái kinh khủng hơn tồn tại, vị kia bất tử bất diệt trưởng sinh thần, sớm đã bắn tiếng muốn lấy hắn thủ cấp. Hết thảy đều phải vạn toàn chuẩn bị. Mà tại đối diện tiểu nhã thời gian, một vị người khoác váy trắng, mặt che lụa mỏng thiếu nữ nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt chớp lên, hình như có đăm chiêu. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, gặp Trích Tinh lâu bên trong ồn ào dần dần hơi thở, liền buông xuống chén, chuẩn bị tiếp tục. Quan xếp khẽ dương, khí định thần nhàn. Liên quan tới Hùng Bá bình thuật tạm thời có một kết thúc. Sau đó, ta muốn giảng vị thứ ba người âm hiểm, đằng sau liền đi vào kế tiếp chủ đề, tiếp tục bình điểm đại minh, đại tống hai triều đại tông sư bảng đơn bên trong còn lại nhân vật. Hôm nay vị cuối cùng hạ người gian trá, tên là Phá Quân. Phá Quân. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Người này là ai? Nghe đều không có nghe qua. Nếu xếp tại áp trục, hẳn là nó tâm cơ thủ đoạn, ngay cả Hùng Bá đều muốn kém hơn một chút. Hoang đường. Hùng Bá thí sư đoạt quyền, sát minh xoán bị, đã là tiếng xấu rõ ràng, cái này Phá Quân còn có thể làm ra cỡ nào hung ác sự tình, có thể đứng hàng phía sau. Trăm mối vẫn không có cách giải, tất cả mọi người đành phải đem ánh mắt một lần nữa hội tụ ở trên đài cao. Tô Trần cũng không chậm trễ, chấp phiến nhẹ lay động, chậm rãi nói đến, Phá Quân xuất thân bất phàm, chính là Đại Hán Hoàng Triều Kiếm Tông tông chủ Kiếm Tuệ chi tử. Thờ nhỏ tu tập kiếm tông tuyệt học, thiên phú xuất chúng, tài nguyên chút xuống, một lần bị coi là kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Nhưng mà, phần vinh quang này, tại một người bước vào kiếm tông đằng sau, liền lặng lẽ đổi chủ. Vị nhân vật này, chư vị đang ngồi chắc hẳn không ai không biết, chính là Đại Hán Võ Lâm thần thoại, Vô Danh. Nguyên nhân chính là hắn về sau ẩn lui giang hồ, mới cho Chí Tôn Minh, Thiên Hạ Hội những thế lực này ngoi đầu lên cơ hội. Chương 371, quá mức âm độc. Chương 371, quá mức âm độc. Trước đó mọi người nghe nói Vô Danh được tôn là Võ Lâm thần thoại trong lòng bao nhiêu còn hơi nghi ngờ, không quá chịu phục. Có thể từ lần trước Tô Trần đang kể chuyện lúc mặt trần, Vô Danh mặc dù đã rời xa phân tranh, lại vẫn lấy Nguyên Thần Băng Liệt làm đại giá, trong bóng tối cùng Trưởng Sinh Bất Tử Thần đánh cờ, thắng hiểm nửa chiều, yên lặng thủ hộ Thần Châu Thương Sinh. Từ đó đằng sau, ai cũng không dám lại chất vấn hắn cái này thần thoại tên. Mà bây giờ đám người vừa rồi giật mình, nguyên lai Vô Danh đúng là Kiếm Tông xuất thân. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Phá Quân lại vẫn là sư huynh của hắn. Ta dựa vào, Kiếm Tông danh tự này ta căn bản chưa từng nghe qua, nhưng ngay cả Vô Danh đều là bọn hắn môn hạ đệ tử, vậy cái này Kiếm Tông chẳng phải là lai lịch cực lớn? Làm sao trước kia chưa từng người để cập qua? Nói như vậy Phá Quân thật tính Vô Danh sư mình. Vậy người này thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường, đến cùng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, mới có thể rơi vào như vậy thanh danh. Trên đài cao, Tô Trần tiếp tục êm hài nói, Kiếm Tông khởi nguyên từ thượng cổ, do một vị khoáng thế kiếm sư lập. Người này từng thôi diễn thiên cơ, đoán được ngàn năm đằng sau sẽ có một trận quét sạch thiên địa đại kiếp nạn, thế là đúc thành anh hùng kiếm, sáng lập Kiếm Tông, ý đồ lưu lại hỏa chủng, bảo hộ hậu thế. Cái kia anh hùng kiếm không chỉ là tuyệt thế thần binh, trong đó càng tích chứa vị kia kiếm sư suốt đời kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ vì sẽ có một ngày có thể giúp hậu nhân thành tiểu kiếm tiên chi cảnh, lấy ứng kiếp khó. Vô Danh giới cơ duyên xảo hợp rút ra anh hùng kiếm, bị ngay lúc đó Kiếm Tông tông chủ nhìn chúng, mang về sơn môn thu làm đệ tử. Lúc đó Phá Quân đã là trong tông hoành hành bá đạo tiểu bá vương, thường xuyên ức hiếp đồng môn, thậm chí nhẫn tâm chém đứt một vị sư minh cánh tay. Người người sợ hắn như hổ, chỉ có Vô Danh không sợ. Chỉ cần gặp hắn làm ác, nhất định đứng ra. Vô Danh nhập môn tuy muộn, nhưng thiên tư chắc tuyệt, lại được anh hùng kiếm trung kiếm ý truyền thừa, tu vi tăng cao, ngắn ngủi thời gian liền siêu việt Phá Quân. Cho nên khi đó Kiếm Tông thường có tình cảnh như vậy, Phá Quân ngay tại khi nhục người khác, Vô Danh đột nhiên hiện thân, hai ba lần đem hắn đánh cho chật vật bại lui. Dân già, Phá Quân đối với hắn hận thấu xương, mà lại Vô Danh làm người chính trực nhân hậu, thường thường viện thủ nhỏ yếu, trong môn trên dưới đều kính hắn ba phần. Trong đó có cái nữ đệ tử gọi Khiết Du, sớm đã phương tâm ám hứa. Hai người tình nghĩa thâm hậu, lẫn nhau cảm mến, nhưng thủy chung thủ lễ cầm tiết, chưa từng vượt khuôn. Có thể Phá Quân mắt thấy hắn càng ngày càng mạnh, chính diện đọ sức khi thắng khi bại, liền động ý đồ xấu, lại vụng trộm tại Vô Danh trong ẩm thực hạ độc, thừa dịp nó suy yếu thời điểm xuất thủ đánh lén. Ngay tại hắn muốn lấy Vô Danh tính mệnh thời khắc, Khiết Du đột nhiên xung ra, dùng thân thể ngăn lại một kiếm, tại chỗ trọng thương sắp chết. Vô Danh tức giận công tâm, cưỡng ép ngăn chặn độc tính, một kiếm đem Phá Quân đánh bay, ôm Khiết Du khóc giống nghẹn ngào. Đằng sau Vô Danh bốn chỗ tầm y vẫn lược, rốt cục đưa nàng cứu trở về. Cũng nguyên nhân chính là trận kiếp này khó, hai người cuối cùng thành thân thuộc, kết làm vợ chồng. Nói đến đây, Tô Trần dừng một chút, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, làm sơ nghỉ ngơi. Mà Trích Tinh lâu bên trong sớm đã sôi trào. Nguyên lai Phá Quân thật sự là Vô Danh sư minh, hai người đồng xuất một môn a. Kiếm Tông lại là thượng cổ kiếm đạo đại tông, còn có lưu anh hùng kiếm truyền thừa kiếm ý, vị kia khai phái tổ sư tuyệt đối là thông thiên triệt địa nhân vật. không chỉ có thể biết trước tương lai đại kiếp, còn có thể bố cục ngàn năm sau nhân tuyển, phần này thôi diễn chi năng, đơn giản không thể tưởng tượng. Có thể cái kia thiên thu đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Lại để cho hao hết tâm lực bồi dưỡng một vị kiếm tiên đến đường nối. Chơi sập tự có trụ cột chống đỡ, nếu vô danh được truyền thừa, hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ, chúng ta lo lắng vớ vẩn cái gì? Nói cũng phải, trên đời còn có nhiều như vậy lục địa thần tiên, loại đại sự này không tới phiên chúng ta quan tâm. Ngược lại là cái này Phá Quân, thực sự quá mức âm độc. Ta liền buồn bực, Phá Quân từ nhỏ làm sằng làm bậy, sư phụ hắn kiếm tuệ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Có dạng gì cha liền có dạng gì nhi tử, Phá Quân có thể lớn thành dạng này, kiếm tuệ chẳng lẽ liền không có trách nhiệm? Ta nhìn hắn cũng chưa chắc trong sạch. Cái này Phá Quân quá không biết xấu hổ, đánh không lại thì hạ độc, nếu không phải Khiết Du liệu mình cứu rút, vô danh đã sớm không có. May mắn Khiết Du gắng gượng vượt qua, còn cùng vô danh cuối cùng thành thân thuộc, cũng coi là khổ tận cam lai. Có thể chỉ bằng vào những này, Phá Quân còn không đến mức lên bằng đi. Sẽ không phải sau đó phải nói sự tình, thật đáng sợ như vậy đi. Nói thật, ta hiện tại có chút không dám nghe. Đám người thấp giọng nghị luận, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, đã chờ mong lại tâm thần bất định. Có ít người thậm chí nhắm mắt lại, phản phất không nguyện ý nghe gặp sắp để lộ chân tướng. Trên đài cao, Tô Trần tiếng nói chưa ngừng, nhấp một ngụm trà sau, lên tiếng lần nữa. Về sau vô danh võ công đại thành, rời đi kiếm tông, đặc biến giang hồ, khiêu chiến các lộ cao thủ. Một thanh anh hùng kiếm quét ngang đại hán võ lâm, không người có thể địch, thế nhân tôn hắn là võ lâm thần thoại. Có thể ngày nào, khi hắn về quê trở về nhà, lại chỉ gặp trong nhà trống vắng, thê tử Khiết Du đã trúng độc bỏ mình. Khiết Du chết. Trích Tinh lâu bên trong, trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Kỳ thật tại Tô Trần giảng thuật mới bắt đầu, liền có người mơ hồ đã nhận ra kết cục bóng ma. Dù sao Phá Quân đã bị xếp vào âm hiểm chi đồ bảng danh sách, trước đây đủ loại hành vi sớm đã làm cho người khinh thường. Bây giờ dù chưa chỉ ra hung phạm, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đã hiểu rõ, bực này chuyện ác, nếu không có Phá Quân cách làm, còn có thể là ai? Ai? Ta sớm cảm thấy sự tình không đối, không nghĩ tới thật sự là như vậy kết cục. Cái kia Phá Quân đơn giản không bằng cầm thú. Cũng không phải sao. Vô danh một lòng hộ quốc vệ đạo, kết quả phía sau lại bị tiểu nhân đâm đao, vợ chết nhà tan. Ta hiện tại nắm đấm đều cứng rắn. Nhất làm giận chính là cái này Phá Quân hiện tại còn sống được thật tốt, ngay cả tiên sinh đều đem hắn sách đi ra bình luận một phen, có thể thấy được hắn đắc ý đến nay. Sợ là sợ vô danh đến chết cũng không biết, hại chết Khiết Du, đúng là hắn đã từng coi là đồng đạo Phá Quân quá độc ác. Thật hy vọng tiên sinh có thể đem Phá Quân hạ lạc tung ra, cũng làm cho vô danh biết đạo chân cùng nhau, dù là muộn 10 năm, 20 năm cũng tốt à. Quân tinh xúc động phẫn nộ, đổi lại ai cũng khó mà bình tĩnh. Thử nghĩ mình tại bên ngoài liều chết thủ hộ sân hạ, trở về lại phát hiện tình cảm chân thành chết thảm trong nhà, loại kia đau nhức, đủ để xé rách linh hồn. Vô danh không có điên, nhưng hắn tâm đã bỡ. Trên đài, Tô Trần thanh âm còn đang tiếp tục. Vô danh lúc về đến nhà, trước mắt chỉ còn lại băng lãnh thi thể. Một khắc này, thế giới của hắn sụp đổ. Hắn muốn tìm hung thủ, có thể người kia sớm đã cao chạy xa bay. Hắn tìm khắp linh dược, đặc biến danh y đi, cũng rốt cuộc gọi không trở về cái kia lún đồng tiền như hoa người. Hắn giận mà tàn sát giang hồ một nửa môn phái, máu nhuộm phố dài, vẫn không biết cửu nhân là ai. Cuối cùng, hắn nản lòng phái trí, lặng yên ở lui. Đại hán võ lâm từ đó thiếu một vị thần thoại, mà Trung Hoa Các nhiều một cái cả ngày kéo đàn nhị hồ, ánh mắt tĩnh mịch trung niên đàn khách. Vô danh tại Trung Hoa Các kéo đàn nhị hồ, đám người toàn thân chấn động, phảng phất bị sét đánh trúng. Có người thậm chí cả kinh đứng dậy. Cái gì? Trung Hoa Các cái kia mỗi ngày ngồi tại nơi hẻo lánh kéo vỡ đàn lao đầu, đúng là vô danh. Ta hồi trước còn chê hắn nhao nhao, ném qua tiền đồng đuổi hắn lao huynh, mạng ngươi thật to lớn, có thể còn sống ngồi ở chỗ này, nhanh đi trong miếu thắp hương tạ ơn thần đi. Quá tốt rồi. Nếu biết vô danh ở đâu, chỉ cần tra ra Phá Quân chỗ ẩn thân, chúng ta lập tức liền có thể đem chân tướng nói cho hắn biết. Nguyên lai, hắn chính là vô danh lầu ba sơn đông một gian nhà thất. Bộ Kinh Vân ánh mắt chớp lên, thấp giọng nỉ non. Năm đó Hoắc gia trang gặp nạn, hắn bị ma ưng bắt đi trên đường, từng tại Trung Hoa Các nghỉ chân. Khi đó có cái nam tử trung niên lôi kéo đàn nhị hổ, dạy một cái tiểu đồng luyện kiếm. Kiếm pháp đó tinh diệu tuyệt luân, Bộ Kinh Vân tại chỗ liền muốn bái sư. Người kia nhíu mày suy nghĩ một lát, muốn hắn cùng hài đồng tỉ thí một chiêu. Song phương tất cả học một thức kiếm chiêu sau giao thủ, Bộ Kinh Vân dựa vào sự quyết tâm thắng. Có thể người kia lại lắc đầu cự tuyệt, trong lòng ngươi oán hận quá sâu, sát ý quá nặng, khó nhận đại đạo. Thế là hắn mới bị mang đến Thiên Hạ Hội, bái nhập Hùng Bá môn hạ. Vân sư huynh bỗng nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, Nhiếp Phong chậm rãi mở mắt ra. Mượn Long Châu chi lực, hắn rốt cục đè xuống thể nội nóng nảy máu điên, không chỉ có ổn định tâm mạch, càng nhất cử đột phá tới đại tông sư cảnh giới. Chỉ là vừa rồi toàn lực áp chế sát khí, hao tổn tâm thần, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu. Phong sư đệ, ngươi đã tỉnh. Bộ Kinh Vân trong mắt lóe lên vui mừng. Nhiếp Phong miễn cưỡng cười một tiếng, Vân sư huynh, có ngươi tại, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Hùng Bá. Hiển nhiên, cứ việc ý thức chôn sâu cùng máu điên vật lộn, hắn vẫn như cũ nghe rõ Tô Trần giảng thuật. Tiên sinh còn không có kể xong lời còn chưa dứt, Nhiếp Phong thần sắc đột biến, con ngươi phím hồng, hô hấp run rẩy, lại có lại lần nữa ma hóa dấu hiệu. Chỉ vì Tô Trần thanh âm vang lên lần nữa, bởi vì Khiết Du cái chết, vô danh ảm đạm phải ẩn, lại chưa từng biết được, hung thủ thật sự Phá Quân, chính lao tới Đông Doanh. Lúc trước độc chết Khiết Du kỳ độc, chính là Phá Quân từ Đông Doanh đổi lấy mà đến, vô sắc vô vị, nghiệm không thể nghiệm. Mà lần này lại phó hải ngoại, hắn mục đích minh xác, cầu lấy thần binh tiên nhẫn đao, tham lang kiếm, cùng tuyệt học sát phá lang chỉ vì xúc tích lực lượng, triệt để đánh bại vô danh. Ngay tại Phá Quân dọc đường Lạc Sơn đại Phật thời điểm, chợt thấy một nữ tử thả người nhảy núi, hắn xuất thủ cứu rút, đem người kéo đi lên. Nói đến đây, các vị chắc hẳn đã đoán được, cái kia nhảy xuống Lạc Sơn đại Phật nữ tử chính là Nhan Doanh. Nàng bởi vì bị Hùng Bá vứt bỏ, Vô Nhan gặp lại Nhiếp Nhân Vương, liền thả người nhảy vào giang lưu. May mà được Phá Quân cứu, từ đó bỏ đi phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Phá Quân bản thân chính là đỉnh tiêm cao thủ, thực lực siêu quần, mà Nhan Doanh phong thái độc lòng người, tình ý liên tục, hai người lẫn nhau cảm mến, rất nhanh liền đi tới cùng một chỗ. Sau đó, Phá Quân loại xách tay nàng viễn phó Đông Doanh, bước lên dị quốc thổ địa. Cái gì? Nhan Doanh vậy mà không chết, còn cùng Phá Quân ở cùng một chỗ. Nghĩ không ra nàng từ Lạc Sơn đại Phật nhảy lên lại kỳ tích còn sống, còn bị Phá Quân cứu lên. Trời ạ, đây đã là cái thứ ba đi. Nhan Doanh thật đúng là chỉ nhìn được cường giả tuyệt đỉnh, không phải tông sư không gần a. Nghe nói không, Thiên Nhân Đao, Tham Lang Kiếm, còn có cái kia trong truyền thuyết Sát Phá Lang Võ Học, Phá Quân đi Đông Doanh chính là vì cướp đoạt những này, chỉ vì có thể cùng Vô Danh một trận chiến. Không biết hắn là có hay không được thần binh cùng bí pháp, hẳn là bây giờ còn tại Đông Doanh nhận nút. Chương 372, Vô Danh. Chương 372, Vô Danh. Trong dạng, Nhiếp Phong sắc mặt đột biến, tim đập như trống trầu. Mới đầu nghe nói mẫu thân còn tại nhân gian, trong lòng còn có một tia ấm áp. Có thể ngay sau đó tin tức truyền đến, lại như lôi đỉnh doanh đỉnh. Mẹ của mình lại một lần phản bội phụ thân của hắn. Tâm hắn loạn như cỏ, chân tay luống cuống, mà Tô Trần giảng thuật còn đang tiếp tục. Đến Đông Doanh đằng sau, Phá Quân mang theo Nhan Doanh thẳng đến Vô Thần Việt Cung, ý đồ từ Tuyệt Vô Thần trong tay thăm dò Thiên Nhẫn Đao, Tham Lang Kiếm cùng Sát Phá Lang Hạ Lạc. Ai ngờ Tuyệt Vô Thần thấy một lần Nhan Doanh, lập tức lên tham nghiệm, lại muốn Phá Quân lấy mỹ nhân đổi bảo. Khi đó Phá Quân một lòng chỉ muốn đánh bại Vô Danh, cân nhắc phía dưới, lại gật đầu đáp ứng. Thế là, Nhan Doanh thành Tuyệt Vô Thần thế thất, mà Phá Quân cũng thoại nguyện tiến vào Thiên Lang Cốc, lấy đi Thiên Nhẫn Đao cùng Tham Lang Kiếm, càng thu được dấu tại trong đó vô thượng tuyệt học, Sát Phá Lang. Cái gì? Nhan Doanh không ngờ gả cho Tuyệt Vô Thần. Đám người khiếp sợ không thôi. Cái này Tuyệt Vô Thần nghe chút chính là không thua Phá Quân mấy nhân, hẳn là lại một vị đại tông sư cấp tồn tại. Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá, Phá Quân, Tuyệt Vô Thần. Những này ngày bình thường chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân cường giả tuyệt thế, lại liên tiếp đăng tràng. Mà giữa bọn hắn lại có một đầu bí ẩn mối quan hệ, đều từng cùng Nhan Doanh từng có liên lụy. Cái này Nhan Doanh, thật đúng là trong mắt chỉ có cường giả tối đỉnh, không phải tông sư không dựa vào a. Mắt thấy nghị luận dần dần chệch hướng chính đề, Tô Trần nhấc âm thanh đánh gãy. Nếu chỉ là tư tình khúc mắc, Phá Quân còn chưa đủ lấy leo lên âm hiểm bảng. Chân chính để hắn chịu tội khó thoát, là một kiện liên quan đến nước vạn lê dân, giao động thần châu căn cơ đại sự. Cấu kết Đông Doanh Tuyệt Vô Thần, dẫn Vô Thần Tuyệt Cung binh mã vượt biên biên quan, mưu đồ xâm lấn Trung Nguyên. Như hỏi thế gian như thế nào hơn nhất, không ai qua được phản tộc bán nước chi đồ. Cho dù là giết người như ngoé ma đầu, có thể là máu lạnh vô tình tiêu hùng, hay là giả nhân giả nghĩa lân thế gian định, nó ác đều không cùng một cái hán gian hai chữ tới thấu xương. Trích Tinh Lâu nghe được sách người mặc dù phân thuộc khác biệt vương triều, nhưng đều là tự nhận dễ tại thần châu, hồn hệ hoa hạ. Cái kia Đông Doanh bất quá một góc hải đảo, nơi chật hẹp nhỏ bé, lại mưu toan nhúng chàm Trung Nguyên. Mà Phá Quân chính là đem ngoại địch dẫn vào cửa chính đầu sỏ. Lâu sáu trong dạng, Phù Tô đột nhiên đứng dậy, thanh âm lạnh thấu xương như xương. Khá lắm cuồng vọng Vô Thần Tuyệt Cung, khá lắm phản tộc Phá Quân. Ta Đại Tần tất chu hai người này. Còn lại các triều người đều oán giận, nhao nhao lập thể muốn đem Phá Quân cùng Tuyệt Vô Thần chém ở dưới lao. Trong dạng Nhiếp Phong chấn động trong lòng, đột nhiên bừng tỉnh. Như đám người thật tiến đến tiêu diệt Vô Thần Tuyệt Cung, mẫu thân kia ha không nguy cơ sớm tối. Dù sao nàng bây giờ thế nhưng là Tuyệt Vô Thần phu nhân. Ý niệm tới đây, hắn cưỡng chế cảm xúc, tiến lên hỏi: "Tiên sinh, sau đó ra sao? Cái kia Vô Thần Tuyệt Cung coi là thật đánh vào Trung Nguyên sao? Vì sao sử sách chưa bao giờ ghi chép?" Hỏi một chút này lối ra, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Trần trên thân. Nhiếp Phong quả nhiên đã bước vào lớn tông sư chi cảnh lầu 6 một gian khác trong dạng, Nhậm Thiên Hành nắm chặt song quyền, trong mắt đều là không cam lòng. Tô Trần chậm rãi buông xuống chén trà, thần sắc nghiêm trọng. Tại Phá Quân dẫn dắt phía dưới, Vô Thần Tuyệt Cung thế như trẻ tre, 100,000 quỷ sát la vượt qua Đông Hải, thẳng bước Sơn Hải Quan. Chi quân đội này toàn do tiên thiên cảnh giới cao thủ tạo thành, 10 vạn người kết thành chiến trận, ngay cả đại tông sư cũng không dám tùy tiện anh phong mang của nó. Nhưng lại tại bọn hắn sắp khấu quan thời khắc, phía trước lại khó tiến thêm, bởi vì một người xuất hiện. Vô Danh. Vị kia sớm đã thoái ẩn giang hồ truyền kỳ kiếm khách, nghe nói quốc nạn, lại lần nữa rời núi. Hắn nhặt lên anh hùng kiếm, độc thủ con trước, một kiếm cản 100,000. Lại là Vô Danh. Trích Tinh Lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng chưa từng biết được, tại mọi người không có chút nào phát giác thời khắc, Vô Danh dốc hết tất cả, lấy Nguyên Thần Băng Liệt làm đại giá, cùng Trường Sinh Bất Tử Thần đánh cờ quyết thắng, cuối cùng rồi sẽ đối phương diệt thế chi niệm triệt để vỡ nát. Mà lần này, khi Vô Thần Tuyệt Cung lại lần nữa xâm phạm, lại là hắn đứng ra, cầm trong tay anh hùng kiếm, lẻ loi một mình ngăn tại Thần Châu trước cửa. Trong chốc lát, toàn trường chấn động theo. Chơi ạ, nguyên lai chúng ta không biết chút nào thời điểm, Vô Thần Tuyệt Cung đã binh lâm thành hạ, lại bị Vô Danh tiền bối một người ngăn lại. May mắn mà có Vô Danh tiền bối xuất thủ, nếu không một khi để bọn hắn công phá phòng tuyến xâm nhập Trung Nguyên, không biết bao nhiêu bách tính phải tao ương. Hoàn toàn chính xác, cho dù đại hán giang hồ cao thủ nhiều như mây, Vô Thần Tuyệt Cung chưa hẳn có thể hoành hành thiên hạ, có thể tìm ra thường nhân nhà như thế nào tiếp nhận bực này kết nạn. Vô Danh tiền bối không hổ võ lâm thần thoại bốn chữ, dù là sớm đã thoái ẩn sơn lâm, vẫn yên lặng thủ hộ lấy mảnh đất này. Lầu sáu hành lang gấp khúc chỗ, đại tần hoàng triều đám người đang muốn đi vào đại sảnh, lại bởi vì lời nói này ngừng chân nguyên điểm. Vừa rồi đề cập Vô Danh thời điểm, cái nhiếp trong mắt còn có chiến ý cuồn cuộn, mà giờ khắc này nghe Tô Trần nói ra trận tướng, vị này đại tần kiếm thánh lại lặng im không nói. Thần sắc hắn nghiêm nghị, ánh mắt sâu xa, hướng phía đại hán phương hướng thật sâu bái chào. Hắn đối với vô danh kính trọng, cũng không phải là bắt nguồn từ nó kinh thế tu vi, mà là phần kia xả thân hộ thương sinh khí khái. Trong lúc nhất thời, cả tòa Trích Tinh lâu lặng ngắt như tờ, sau đó tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, ngóng nhìn Phương Nam, cùng nhau hành lễ. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Khi đó vô danh đã buông xuống giang hồ dòng dã một năm, chưa bao giờ lại nắm qua kiếm. Nhưng hắn kiếm ý lại tại trong trầm mặc không ngừng kéo lên. Hắn buông kiếm lúc chỉ là một cái kéo đàn nhị cô đơn người, nhưng khi hắn một lần nữa cầm kiếm, chính là bao trùm trên chúng sinh kiếm trung tiên người. Trận chiến kia, hắn độc thân nhập trận địa địch, chém giết 100,000 quỷ sát la đại quân, trọng thương Tuyệt Vô Thần bọn người, làm cho bọn hắn chật vật trốn về Đông Doanh. 20 năm trôi qua, bây giờ Tuyệt Vô Thần đã luyện thành bất diệt kim thân, sáng chế sát quyền tuyệt học, phá quân cũng thực lực tăng vọt, chính lưu đồ bí mật ngóc đầu trở lại. Tô Trần giải rác mấy lời điểm đến là dừng, hiển nhiên này đoạn bình luận đã hoàn tất. Trong lòng mọi người đầu tiên là xúc động phẫn nộ, tiếp theo nhiệt huyết sôi trào. May có vô danh tiền bối ngăn cơn sóng dữ, nếu không lần này Trung Nguyên chắc chắn máu chảy thành sông. Tuyệt Vô Thần thật sự là muốn chết. Lần trước may mắn mạng sống, lại vẫn dám đánh Thần Châu chủ ý. Cái gì bất diệt kim thân, sát quyền, thật có thể đỡ được vô danh tiền bối một kiếm sao? Trước kia chúng ta mơ mơ màng màng thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết, đâu còn dùng làm phiền tiền bối xuất thủ. Chính chúng ta là có thể đem đám kia giặc ngoại xâm cho hết diệt. Tuyệt Vô Thần có thể giết, nhưng phá quân, hay là lưu cho vô danh tiền bối đi, người kia thế nhưng là hại chết vợ hắn cửu nhân. Tiếng nghị luận liên tiếp, không ít người đã bắt đầu thương lượng kết bạn tiến về đại hán biên cảnh, thế phải chặn đánh Vô Thần về cung. Một màn này rơi vào Nhiếp Phong trong mắt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhan Doanh Trung Quy là hắn mẹ đẻ, nói không thèm để ý tất cả đều là lời nói dối. Bây giờ Vô Thần Tuyệt Cung mục tiêu công kích, người người tiêu đánh. Hắn thấy, Tuyệt Vô Thần chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, mà mẫu thân vận mệnh cũng bởi vậy trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nhiếp Phong âm thầm thở dài. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái ngộ đạo trà, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị thanh tuyển tẩy qua bình thường thông thấu thư sướng. Nương theo lấy điểm nhân khí liên tục tăng lên, nỗi lòng càng là thoải mái không gì sánh được. Thấy mọi người ồn ào dần dần hơi thở, hắn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, "Tốt, liên quan tới những này âm hiểm chi đồ bình thuận tạm thời có một kết thúc, sau đó tiến vào khâu tiếp theo, Đại Minh, Đại Tống, Đại Tông sư bảng lợi bình." Trước tiên nói Đại Minh Đại Tông sư bảng, lần trước nói đến vị thứ 8, hôm nay tiếp tục công bố hạng 7. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, tám chữ này chính là tín niệm của nàng, cũng là nàng ngạo khí. Chư vị chắc hẳn cũng nghe qua vị giáo chủ này truyền thuyết. Từ đánh bại tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành sau, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, nàng liền đem Nhật Nguyệt Thần Giáo đẩy tới Đại Minh thế lực đỉnh tiêm hàng ngũ. Đông Phương Bất Bại, bản danh Đông Phương Bạch, nguyên do nữ tử, lại tu tập trí cương trí dương quỷ hoa bảo điện. Công pháp này vốn do Đại Tống một vị hoạn quan sáng tạo, lấy hoa hướng dương hướng mặt trời chi ý, hội tụ thuần dương chi khí, truy cầu thiên nhân hợp nhất, tiên thiên viên mãn chi cảnh. Công này bá đạo phi thường, nam tử tu luyện vẫn cần chịu đựng cực lớn khổ sở, chỉ có tịnh thân mới có thể ổn thủ tâm thần. Mà Đông Phương Bất Bại đánh vỡ thông thường, thiên phú chắc tuyệt, đoạt được chỉ là tàn quyền, lại bằng tự thân tài trí đem nó bù đắp, cuối cùng đăng phong tạo cực, thành tựu quỷ hoa hướng nhật chi chân ý, trong lòng bàn tay một sợi dương viêm như huy hoàng đại nhật. Dưới mắt Đông Phương Bất Bại tu vi đã đạt đến đại tông sư lục trọng đỉnh phong, vẹn vẹn cách xa một bước liền có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Cái gì? Đông Phương Bất Bại đúng là nữ tử, mà lại tu vi không ngờ đạt đại tông sư lục trọng biến mãn. Tô Trần lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. So với thân phận chân thật của nàng, đám người càng khiếp sợ nàng thực lực. Dù sao trước đó, Đại Minh tông sư trên bảng xếp hạng thứ 8 Bối Hải Thạch cũng bất quá là tứ trọng đỉnh phong, mà đứng hàng thứ 7 Đông Phương Bất Bại lại trực tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đang lâm lục trọng viên mãn chi cảnh. Đây cơ hồ chạm đến đại tông sư phía trên ngưỡng cửa. Tại Thần Châu đại lục, cấp độ kia cảnh giới được xưng là tuyệt đỉnh đại tông sư, dù chưa đạt thiên nhân chi cảnh, nhưng vượt xa bình thường đại tông sư, có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi một vị tuyệt đỉnh đại tông sư đều là thế lực cao cấp trụ cột bước vàng, thường thường trấn thủ một phương, tùy tiện không xuất thế. Bây giờ nghe nói Đông Phương Bất Bại sắp bước vào hàng này, mọi người không khỏi kinh hãi. Lao thiên gia, nàng vậy mà đã đến tình trạng này. Ta còn tưởng rằng nàng vừa mới tiến vào đại tông sư không lâu. Ai không phải nghĩ như vậy? Ta nhớ được năm đó nàng đánh bại Nhậm Ngã Hành đoạt vị lúc, mới đầu 20 thôi. Hiện tại cũng bất quá 25 trở dưới. Quá kinh người. Liên Tinh cung chủ 28 tuổi, đến nay bất quá tam trọng đỉnh phong, kết quả lại bị nàng phản siêu một mạng lớn. Yêu Nguyệt cung chủ dù chưa lên bảng, hơn phân nửa đã là tuyệt đỉnh hàng ngũ, có thể Đông Phương giáo chủ niên kỷ càng nhẹ, tương lai chưa hẳn kém hơn nàng a. Nói như vậy, bây giờ Đại Minh trong các nữ tử, người mạnh nhất chỉ sợ không phải các nàng hai người không còn ai. Quý Hoa Bảo Điện, lại là xuất từ Đại Tống, còn là một vị hoạn quan sáng tạo. Vị thái giám này cũng không tránh khỏi quá mức bất phàm đi. Có thể sáng chế như vậy kỳ công, đúng là khoáng thế kỳ tài. Bất quá Đông Phương giáo chủ không chỉ có bù đắp tàn quyền, càng đem chọn bộ công pháp tu tới biên mãn, chiến lực có lẽ đã không tại nguyên tác giả phía dưới. Lầu 6 sân tây căn thứ 3 nhã các bên trong, thân mang màu đỏ tươi váy dài Đông Phương Bất Bại đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt như dao, cổ tay trái nhẹ ép tại tay phải phía trên, đầu ngón tay kẹp lấy một cây kim châm, hàn quang chớp lên. Chương 373, để cho ngươi cả nhà đền mạng. Chương 373, để cho ngươi cả nhà đền mạng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ta lên bảng cái này lại mình, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nàng vốn cho là chính mình có lẽ có cơ hội chen vào năm vị trí đầu, dù sao vị thứ 8 Bối Hải Thạch cũng chỉ là tứ trọng đỉnh phong, chưa từng ngờ tới hạng 7 chính là chính mình, cũng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe tới Tô Trần đề cập Quý Hoa Bảo Điện nguồn gốc từ Đại Tống một tên hòa quan, nàng ánh mắt ngưng lại. Bây giờ nàng mặc dù đem công pháp tu luyện đến đại thành, tu vi cũng đạt lục trọng viên mãn, nhưng đối với cảnh giới cao hơn vẫn cảm giác mơ hồ không rõ. Nếu có thể tìm được vị kia Đại Tống Quý Hoa tổng quản, cùng luận võ hỏi, lại so sánh nguyên bản kinh văn cùng mình bù đắp chi pháp, có lẽ liền có thể tìm tới đột phá thời cơ. Suy nghĩ cùng một chỗ, nàng lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Đông Phương Bất Bại, bái kiến Tô tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh, có thể nói chuyện vị kia Đại Tống Quý Hoa tổng quản, cùng Quý Hoa Bảo Điện lai lịch. Thanh âm thanh lãnh như sương, hợp với một thân đỏ tươi quần áo, đã có giáo chủ uy nghi, lại thấu khí khai anh hùng hùng ngực, đặc biệt phong hoa. Bốn phía người hai mắt tỏa sáng, chợt cúi đầu né tránh. Vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ sát ý nghiêm nghị, cùng Di Hoa cùng hai vị cùng chủ khách quan cũng không chút thua kém, không người dám nhìn thẳng quá lâu. Nguyên lai là Đông Phương giáo chủ Giá Lâm. Tô Trần hơi chút dò xét, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Như vậy cương nghị khí chất cùng nhu diễm phục sức giao hòa, cương nhu cùng tồn tại, thật có một loại nhiếp nhân tâm phách sức kéo. Nhưng hắn lịch duyệt cực lớn, sớm đã thấy qua vô số tuyệt đại giai nhân, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng mọi người nói, nếu là Đông Phương giáo chủ tự mình hỏi, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Vị kia Đại Tống Quỳ Hoa tổng quản còn tại nhân thế, Nhật hậu tự sẽ bình điểm, hôm nay tạm thời không để cập tới. Chúng ta tới trước nói một chút bộ này Quỳ Hoa bảo điện. Chư vị chắc hẳn đều muốn biết, một bộ Đại Tống bí truyền võ học như thế nào lưu lạc đến Đại Minh cảnh nội. Trên thực tế, lúc đó Tống thất suy vi, ngoài có Mông Nguyên, Liêu Vòng Bằng Tứ, Triều Cường không phân chấn. Vị kia Quỳ Hoa tổng quản trước kia đã từng nghi ngờ báo quốc ý chí, ý đồ trấn hương Giang Sơn. Vào cung trước đó, hắn có một vị bạn thân, chính là Thiếu Thất Sơn Hồng Diệp tiên sư. Hắn đem Quỳ Hoa bảo điện phó thác tiên sư, hy vọng mượn nó chi lực, bồi dưỡng một nhóm trung dũng tử sĩ, hộ vệ sát tác. Công này cực kỳ huyền diệu, một khi nhập môn, liền có thể cực tốc đột phá tiên thiên chi cảnh, quả thật vấn luyện tử sĩ vô thượng pháp môn. Đáng tiếc về sau Đại Tống phát sinh trận kia chấn kinh thiên hạ 12 đạo kim bài gấp triệu sự tình, Nhạc Võ Mục bị gắn có lẽ có tội danh xử tử, Đại Tống tùy theo nên đón Tịnh Khang xỉ đủ. Quỳ Hoa tổng quản tâm như cây khô, đối với triều đình lại không nửa phần chờ mong, từ đây ẩn cư trong cung, cả ngày đóng cửa khổ tu võ nghệ, dốc lòng nghiên cứu tuyệt học. Trong chiến loạn, Hồng Diệp tiền sư chỗ chùa miếu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hủy bởi chiến hỏa. Hắn gián tiếp lưu ly, cuối cùng tại Đại Minh cảnh nội trùng kiến miếu thờ, mà cái kia bộ Quỳ Hoa bảo điện thì bị hắn tiện tay đặt tảng kinh các một góc, phủ đùi không người hỏi thăm. Mấy năm trở lại đây lưu truyền, ngay cả Hồng Diệp tiền sư chính mình cũng cơ hồ quên bộ này điện tịch tồn tại. Thẳng đến ngày nào, Hoa Sơn phái đệ tử Nhạc Túc cùng Thái tử Phong không biết từ chỗ nào nghe nói manh mối, lặng yên đến đây thăm viếng. Hai người ban ngày lấy lễ cầu kiến, trong đêm lại len lén lẻn vào tàng kinh các, tìm được bảo điện. Bởi vì e ngại bị người phát giác, liền một người có nửa trước, một người nhớ phần sau, giành giật từng giây tốc độ trên mặt đất nhớ nội dung. Đợi Hồng Diệp thiền sư phát giác dị động lúc chạy đến, hai người sớm đã nhớ xong rời đi. Nhạc Túc cùng Thái tử Phong trở về Hoa Sơn sau, riêng phần mình lặng yên viết ra chỗ nhớ bộ phận, so sánh phía dưới lại phát hiện văn ý đứt gãy, trước sau không cách nào dính liền. Lẫn nhau hoài nghi đối phương giấu giếm mấu chốt, tranh chấp dần dần lên, vết rách làm sâu sắc, cuối cùng diễn biến thành Hoa Sơn phái Nhật hậu kéo dài nhiều năm kiếm tông cùng khí tông chi tranh. Cái gì? Quỳ Hoa bảo điện lại từng rơi vào Hoa Sơn? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc minh bạch bản này trong truyền thuyết bí điển là như thế nào lưu truyền đến Đại Minh. Nhưng mà nghe chút công này từng rơi vào Hoa Sơn chi thủ, không ít người trong mắt lập tức dấy lên tham lam chi ý, dù sao luyện thành công này Đồng Phương Bất Bại, thế nhưng là đạt đến đại tông sư lục trọng đỉnh phong tồn tại. Tuy không phải tu tiên chi pháp, nhưng ở thế gian võ học bên trong đã là đăng phong tạo cực. Trong dạng, Nhạc Bất Quần cơ hồ một hơi không có đi lên. Hắn chưa từng nghe nói qua Hoa Sơn có dấu Quỳ Hoa bảo điện. Nếu có bực này thần công, hắn như thế nào lại nhiều năm bị quản chế tại Tả Lãnh Thiền? E sợ cho đưa tới tai họa, Nhạc Bất Quần vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước hướng Tô Trần không mình hành lễ. Tại hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, bái kiến tiên sinh. Tiên sinh vừa rồi nói cùng Quỳ Hoa bảo điện vì ta Hoa Sơn đoạt được, có thể tình hình thực tế là tại hạ chưa bao giờ thấy qua cuốn sách này, mong rằng tiên sinh minh xét, chớ cho tệ phái được oan. Cảm nhận được bốn phía quăng tới nóng rực ánh mắt, Nhạc Bất Quần trong lòng không ngừng tiêu khổ. Tô Trần khẽ bước cẩm, bây giờ Quỳ Hoa bảo điện hoàn toàn chính xác không tại Hoa Sơn phái trong tay. Hắn đối với Nhạc Bất Quần biện bạch cũng không phản bác, câu này đáp lại để Nhạc Bất Quần thoáng an tâm. Lập tức, Tô Trần tiếp tục giảng thuật đoạn kia phủ đuổi chuyện cũ. Lại nói Hồng Diệp thiền sư phát hiện tàng kinh các có lật qua lật lại vết tích, nhưng bảo điện còn tại chỗ cũ, cũng không mất trộm. Trong lòng của hắn sinh nghi, nhận định Nhạc Túc cùng Thái tử Phong thoát không khỏi liên quan, nhưng lại không có bằng chứng, đành phải điều động đệ tử Độ Viên thiền sư tiến đến điều tra. Độ Viên thiền sư đến Hoa Sơn, cũng không nói rõ ý đồ đến, chỉ cùng hai người đàm kinh luận võ, luận bàn nghĩa lý. Lúc đó Nhạc Thái hai người đang vì bảo điện nội dung hoang mang không hiểu, gặp người đến cao thâm mặt chắc, liền thăm dò tính đem một đoạn ký ức xáo trộn đặt câu hỏi, tìm kiếm chỉ điểm. Cái này Độ Viên thiền sư thiên phú chắc tuyệt, vừa nghe là biết ý nghĩa, lại bất động thanh sắc, ngược lại âm thầm đem hai người ngôn ngữ từng cái khắc trong tâm khảm. Một đêm luận đạo đằng sau, hắn từ biệt xuống núi, cũng không trở về sư môn, mà là tìm cái khắc thanh tịnh chi địa, lặp đi lặp lại thôi diễn những cái kia tàn trương dấu chấm. Kết hợp tự thân tu vi võ học, hắn một lần nữa trải bước mạch lạc, sáng chế 72 đường tịch tà kiếm pháp, tự thành một trường phái riêng, uy trấn giang hồ. Chư vị chắc hẳn đã đoán được người này thân phận, vị này Độ Viên thiền sư về sau hòa tụ, đem pháp danh Điên Đảo lấy chữ, chính là Phúc Uy Tiêu Cục sáng lập người, Lâm Viễn Đồ. Lâm Viễn Đồ mặc dù một đời kiếm hào, nhưng danh vọng cực hạn tại Đại Minh một vực, Trích Tinh lâu bên trong biết được lai lịch của nó người lác đác không có mấy, chỉ có Nhạc Bất Quần bọn người hơi có nghe thấy. Nghe tới tịch tà kiếm pháp bốn chữ, Nhạc Bất Quần ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Nhưng giờ phút này nhất chấn động người, lại không phải Nhạc Bất Quần, mà là dưới lầu trong góc cái kia quần áo cũ nát, khuôn mặt gầy gò thiếu niên, Lâm Bình Chi. Sa Đồ Công. Nguyên lai Sa Đồ Công từng là Hồng Diệp Thiền sư môn hạ đệ tử. Nguyên lai chúng ta tổ truyền tịch tà kiếm pháp, đúng là nguồn gốc từ Quý Hoa Bảo Điện. Lâm Bình Chi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng. Chính là bộ này kiếm phổ, dẫn tới Thanh Thành phái Dư Thương Hải ngấp nghé, làm hại cả nhà thảm tao tàn sát, cửa nát nhà tan. Đáng chết Dư Thương Hải. Bây giờ ta đã bước vào tiên thiên chi cảnh, chờ xem ta muốn để ngươi cả nhà đền mạng. Hắn song quyền nắm chặt, hàm răng khai ra vết máu, trên trán gân xanh nổi lên. Đối với Dư Thương Hải hận ý như liệt hỏa đốt tâm, cơ hồ muốn thôn phệ lý trí. Nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, từng lần một nhắc nhở chính mình, báo thù nhất định phải vạn vô nhất thất, tuyệt không thể thất bại trong căn tấc. Hiện tại ta đã đạt tiên thiên, cùng Dư Thương Hải cùng chỗ nhất cảnh, cho dù công lực hơi kém, trên lệch cũng không lớn. Chỉ cần ta có thể chân chính nắm giữ tịch tà kiếm pháp, nhất định có thể tự tay chém xuống đầu của hắn. Lâm Bình Chi nghe được Tô Trần vừa rồi giảng đến tu luyện Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương bất bại, cùng sáng chế tịch tà kiếm pháp Lâm Viễn Đồ, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Có thể ngay sau đó, hắn lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đối, ta rõ ràng từ nhỏ đã đang luyện tịch tà kiếm pháp, làm sao lại một chút uy lực đều không cảm giác được. Hồi tưởng lại chính mình những năm này tu hành kinh lịch, lại nghĩ tới phụ thân Lâm Chấn Nam đến nay vẫn chưa bước vào tiên thiên chi cảnh, Lâm Bình Chi trong lòng nghi ngờ dày đặc. Hắn cắn răng một cái, đứng dậy trong đám người đi ra, trực tiếp quỳ gối Tô Trần trước mặt, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, phát ra âm thanh thanh thúy. Vạn bối Lâm Bình Chi, đa tạ tiên sinh hôm nay thuyết thư chỉ điểm, để cho ta hơi có sở ngộ, tu vi có thể tiến thêm. Vừa rồi ngài nâng lên Lâm Viễn Đồ, chính là gia tổ. Cái này tịch tà kiếm pháp ta cũng thở nhỏ khổ tu, nhưng ta cùng phụ mẫu đều là võ nghệ thường thường, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy nó uy lực chân chính. Khẩn cầu tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Lời vừa nói ra, Trích Tinh lâu bên trong đám người nhao nhao ghé mắt, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bình Chi Lục tiểu phụ, nhìn qua thiếu niên kia, trong mắt lóe lên một tia thương yêu. Thế nào? Hoa Mãn lâu nhẹ giọng hỏi thăm. Vì cướp đoạt nhà bọn hắn tịch tà kiếm pháp Thanh Thành phái Dư Thương Hải đem từ trên xuống dưới Lâm ra hơn trăm cái đều tàn sát. Ta vốn định xử lý xong nhà ngươi cái kia cái cọc giả ngân sau án liền đi lấy Dư Thương Hải tính mệnh, về sau mọi việc hỗn loạn, chậm trễ xuống tới. Dư Thương Hải, nên giết. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng phun ra ba chữ, nhìn xem trước sân khấu quỷ thiếu niên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Trần khẽ bước cằm, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên nâng lên Lâm Bình Chi thân thể. Lâm tiểu hữu không cần đại lễ như vậy, ngươi có thể có chỗ đột phá, cũng là tự thân cơ duyên bố trí. Về phần ngươi hoang mang, kỳ thật ta tại Bình Thuận Quý Hoa Bảo Điện lúc đã có ám chỉ. Cái kia Quý Hoa Bảo Điện nguyên do hoạn quan sở hữu, coi trọng thu nạp thiên địa chí dương chi khí, bình thường nam tử như chưa tịnh thân liền gượng ép tu luyện, kinh mạch tắc nước, căn bản không chịu nổi. Mà tịch ta kiếm pháp bắt nguồn từ điện này, khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là muốn luyện thần công, trước chém gốc dễ. Lâm Viễn Đổ vốn là người xuất gia, đối với cái này cũng không chấp niệm, đoạn tình tuyệt dục đằng sau mới thành tựu một đời tông sư uy danh. Chỉ vì tuổi tác phát triển, muốn kéo dài huyết mạch, liền thu phụ thân ngươi làm nghĩa tử. Mà ngươi cùng Lâm Chấn Nam đều không từng tịnh thần, như vậy tu tập tịch tà kiếm pháp tự nhiên khó mà thấy hiệu quả, chỉ có vẻ ngoài, không được nó thần. Nguyên lai là như vậy. Lâm Bình Chi bừng tỉnh đại ngộ, bốn phía người nghe cũng nhao nhao gật đầu, không ít người nguyên bản đối với tịch tà kiếm pháp trong lòng còn có ngấp nghé, giờ phút này đều là đánh chống nuôi quân. Đợi Lâm Bình Chi về tòa, trên đài cao Tô Trần tiếp tục mở giảng. Lại nói năm đó nhạc, thái hai người, lẫn nhau nghi kỵ, tất cả giấu nửa bộ Quý Hoa Bảo Điện bằng vào trong tàn quyển một chút lĩnh ngộ, cấp tốc quật khởi, sáng lập Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Khí Tông. Đáng tiếc hai người tư chất có hạn, cũng không hiểu thấu đáo chân lý, thêm nữa điện tịch bộ phận nội dung tại một lần biến cố bên trong di thất. Chương 374, đương đại đẹp nhất nữ tử chương 374, đương đại đẹp nhất nữ tử trăm năm trước đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão công bên trên Hoa Sơn, cướp đi tàn tiên. Nhưng mà bọn hắn cũng bị kiếm khí hai tông cao thủ vây khốn ở phía sau núi Tư Quá Nhai trong huy động, không cách nào thoát thân. Thập đại trưởng lão bị nhốt nhiều năm, chỉ có nghiên cứu ngũ nhạc kiếm phái võ học, đem các phái kiếm chiêu cùng phương pháp phá giải khắc tại vách đá, trông mong Nhật Hậu có trong giáo tử đệ có thể gặp chi, phá cục báo thủ. Mà Đông Vương bất bại trong tay Quý Hoa Bảo Điện chính là nguồn gốc từ lần kia cướp bóc đoạt được bản thiếu. Bao xương bên trong, Nhạc Bất Quần hô hấp dồn dập, nguyên lai Tư Quá Nhai bên trong có ngũ nhạc kiếm phái toàn bộ kiếm thuật cùng phá pháp. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao thoải mái, rốt cuộc để ý rõ ràng chân tướng. Bởi vì chiến loạn thường xuyên, Quý Hoa Bảo Điện từ Đại Tống gián tiếp chạy vào Đại Minh, sau lại bởi vì nhạc thái đạo trải qua, rơi vào Hoa Sơn. Hoa Sơn không thể giữ vững bí điện, ngược lại là Lâm Viễn Đổ bằng trong đó đoạn ngắn sáng chế tịch tà kiếm pháp trở thành một đời kiếm đạo cự phách. Mà Đông Vương bất bại bằng vào tàn quyển, lại đạt đến đại tông sư lục trọng đỉnh phong, đứng hàng Đại Minh cường giả bảng thứ 7. Nếu thứ 7 đã là lục trọng đại viên mãn, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa Đại Minh cảnh nội chí ít còn có 6 vị càng mạnh tồn tại. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nóng rực, đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Tô Trần. Tô Trần cũng không thừa nước đục thả câu, thấy mọi người ngưng thần nín hơi, trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại. Kinh đường một chợt vỗ, tiếng như hồng trung. Đến tận đây, Đại Minh cường giả bảng thứ 7, Đông Vương bất bại, lời bình đã xong. Sau đó, công bố vị thứ 6 nhân vật, Đông Sưởng đại đô đốc, Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần, toàn trường chấn kinh, người này cũng không phải hạng người bình thường. Đại Minh Hán vệ hệ thống, không thể nghi ngờ là các triều đại đổi thay bên trong nhất làm cho người sợ hai thế lực. Trong đó, Đông Sưởng Tào Chính Thuần cùng Hộ Long Sơn Trang Chu Bố Thị đều là vang danh thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Tào Chính Thuần mặc dù cực ít hiện thân giang hồ, nhưng hắn môn hạ Tào Thiếu Khâm, thân tín Lưu Hỷ lại tại trong trốn võ lâm quấy phong vân, thanh thế to lớn. Tào Chính Thuần vậy mà lên bảng. lúc này mới mấy ngày công phu, ngay cả hắn đều đứng vào tới. Mấy ngày trước đây hắn cùng yêu nguyệt cung chủ giao thủ ngắn ngủi, ta còn tưởng rằng thực lực của hắn còn tại yêu nguyệt phía trên. Bây giờ hắn đã nhập bảng, yêu nguyệt lại chưa hiện thân, xem ra yêu nguyệt cảnh giới chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Cũng chưa chắc. Nói không chừng hai người nguyên bản không kém bao nhiêu, nhưng đừng quên, yêu nguyệt thế nhưng là tự mình tham dự kỳ liên sơn lần kia đổ lòng tiến hành. Người nói là Long Châu hiệu quả. Đám người lập tức xôn xao. Cứ việc Tào Chính Thuần ngày thường thâm cư không ra ngoài, có thể từ khi Tô Trần công bố vị thứ 7 Đông Phương bất bại không ngờ đạt đại tông sư lục trọng thiên viên mãn chi cảnh sau, đám người liền minh bạch, tiếp xuống mỗi một vị, cực khả năng đều là siêu việt phàm tục cường giả đỉnh cao. Mà thân là nhân vật như vậy, Tào Chính Thuần tự nhiên vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Trần trên thân, chờ đợi nghe nói càng nhiều liên quan tới vị này đồng xưởng người cầm quyền bí mật. Lúc này trên đài cao, Tô Trần đã chậm rãi mở miệng, bởi vì gia đạo sa sút, Tào Chính Thuần còn nhỏ vào cung là hoạn, may mà thiên tư thông minh, đến tiền nhiệm đồng xưởng đế đốc ưu ái, thu làm môn đồ, chuyển thụ thiên cương đồng tử công. Hắn tính tình ấm liễm, xử sự chu toàn, ngôn ngữ khiêm tốn, một đường làm gì chắc đó, cuối cùng trèo lên đông xưởng đại đô đốc vị trí. Đối với cấp dưới khoan hậu nhân nghĩa, đối thủ cũng không mất phong độ, có thể xưng trong loạn thế nhất có cấp bậc lễ nghĩa kiêu hùng. Đời này chấp nhiệm chính là hủy diệt hộ Long Sơn Trang, tự tay đánh bại túc địch, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Chứ 50 năm khổ tu thiên cương đồng tử công bên ngoài, hắn còn tự sáng tạo vạn xuyên quy hải kim cương bất hoại thể các loại tuyệt học, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình không kém hơn Chu Vô Thị. Đáng tiếc, Chu Vô Thị chỗ triển lộ thực lực, bất quá một góc của băng sơn. Tào Chính Thuần ở tại bố cục bên trong, bất quá là một quân cờ, chưa bao giờ bị chân chính để vào mắt. Thí dụ như gần đây, Chu Vô Thị xảo thiết cái bẫy, không chỉ có làm cho Tào Chính Thuần chủ động giao ra thiên hương đậu khấu, càng tại giao phong bên trong đem nó triệt để áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Nếu bàn về làm người chủ người, Tào Chính Thuần xác thực đáng giá đi theo, nhưng nếu đối thủ là Chu Vô Thị, vậy hắn kết cục nhất định khó thoát bi kịch. Bởi vì vô luận võ công hay là mưu lược, Chu Vô Thị đều là hơn xa một bậc, cả hai căn bản không tại cùng một tầng cấp. Bây giờ Tào Chính Thuần tu vi đã đạt đại tông sư thất trọng thiên đỉnh phong, đứng hàng đại minh đại tông sư bảng thứ 6 ghế. Thoại âm rơi xuống, bốn tòa chân kinh nói nhỏ như nước thủy triều. Nguyên lai Tào Công đã là tuyệt đỉnh cao thủ, không nghĩ tới hắn không ngờ cùng thần hầu chính diện giao phong. Luôn luôn truyền ngôn hai người thế lực ngang nhau, ai ngờ trên lệch càng như thế cách xa, thần hầu đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Về sau bảng danh sách công bố liền biết, thần hầu tất ở trước hàng, thậm chí có hy vọng thứ nhất. Hắc hắc, nếu như trên bảng danh sách không gây thần hầu tên, đó mới thật sự là ý vị sâu xa lầu 6 cánh bắc gian thứ 2 nhã các bên trong. Tào Chính Thuần cúi đầu đứng trang nghiêm, kính cẩn đứng hầu tại một tên thanh niên sau lưng. Có thể làm cho cái này quyền khuynh thiên hạ một đời cự hoạn như vậy hèn mọn mà đợi, người này thân phận không nói cũng hiểu, chính là đương kim thiên tử, Chu Hậu Chiếu. Bao xương u ám nơi hẻo lánh, có khác hai bóng người ẩn nấp tại trong bóng ma, khí tức như có như không. Nghe được Tô Trần thuật lại, Chu Hậu Chiếu ánh mắt lạnh lùng, hoàng thúc lại có như thế năng lực. Bẩm bệ hạ, nếu không có hắn nóng lòng cướp đoạt thần trong tay thiên hương đậu khấu, tận lực bại lộ thủ đoạn, thần đến nay vẫn bị được tại trong trống. Hừ, âm thầm điều khiển thập đại tướng quân, thủ đoạn không thể bảo là không cao. Nếu không có chấm còn không hoàn toàn chắc chắn, Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nhìn lướt qua trong phòng bóng đen bên trong hai người, ánh mắt càng sâu thẳm. Mà tại đối diện một cái khác nha gian, Hộ Long Sơn Trang đám người tề tụ, Chu Vô Thị chính nhẹ giọng thì thầm cùng Tố Tâm nói chuyện với nhau, hai đầu lông mày lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Những người này đến tột cùng là ai? Trong hoàng thất, khi nào ra bực này thông huyền chi sĩ? Kỳ thật tại Mưu Đồ Thiên Hương đậu khấu thời khắc, Chu Vô Thị liền đã bắt đầu sinh bức thoái vị chi ý, dù sao một khi khống chế thập đại tướng quân sự tình bại lộ, hoàng đế tất nổi sát tâm, cùng ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà song phương cuối cùng chưa từng động thủ, nguyên nhân ở chỗ Chu Vô Thị đối với Minh Hoàng bên người thế lực trong lòng còn có cố kỵ. Còn bên kia hiển nhiên cũng không hoàn toàn chắc chắn ứng đối Chu Vô Thị, thế là giữa lẫn nhau tạo thành một loại vi diệu cục diện giằng co. Cuối cùng chỉ xếp tới thứ 5 A lầu 6 sần đông gian thứ nhất nhã các bên trong, Yêu Nguyệt thấp giọng than nhẹ. Nhìn thấy Tào Chính Thuần lấy đại tông sư thất trọng đỉnh phong chi cảnh đứng hàng thứ 6, nàng liền đã minh bạch, thứ tự của mình nhiều nhất dừng bước nơi này. Trên thực tế, ngoại giới suy đoán cũng không toàn sai, mấy ngày trước tu vi của nàng xác thực cùng Tào Chính Thuần tương xứng, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một viên kỳ liên sơn long châu, luyện hóa về sau nhất cử đột phá tới đại tông sư đệ bát trọng, cái này mới miễn cưỡng vượt trên đối phương một đầu. Quả nhiên, trên đài cao Tô Trần rất mau đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Tào Chính Thuần lời bình hoàn tất, sau đó, đến Thiên Đại Minh đại tông sư bảng vị thứ 5, Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Cùng liên tinh bình thường, Yêu Nguyệt thở nhỏ vào cung tu hành, thiên phú thậm chí càng hơn em gái. So với Ngôn Nguyên Công, chân chính có thể xưng Di Hoa cùng tuyệt học chí cao chính là Minh Ngọc Công. Công pháp này coi trọng thu nạp nguyện hoa tinh khí, có thể rèn luyện ra băng cơ ngọc cốt chi thể, quanh thân tự nhiên ngưng tụ thành hộ thể chân cương, phòng ngự kinh người. Không chỉ có như vậy, càng có chú nhan dưỡng dung chi kỳ hiệu. Nghe đồn tu luyện viên mãn người, cho dù hương tiêu ngọc vẫn, khuôn mặt vẫn như cũ như 16 xuân xanh giống như thanh lệ động lòng người. Lịch đại tu tập công này cung chủ bên trong, Yêu Nguyệt có thể nói vô tiền khoáng hậu. Dù chưa đến cuối cùng tán thiên, nhưng nàng bằng vào tự thân ngộ tính đem Minh Ngọc Công đẩy tới đại thành, cũng tự hành bù đắp trung cực tâm pháp, bước vào đại tông sư đệ thất trọng, đưa thân đương đại đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Gần đây kỳ liên sơn long châu chi tranh, Yêu Nguyệt cùng liên tinh liên thủ đoạt được một viên long châu, nàng mượn cơ hội này đột phá tới đệ bát trọng cảnh giới, thực lực lại lần nữa nhảy lên. Dân gian từng có câu thơ lưu truyền, thân cung yêu nguyệt sắc, tú bên ngoài trương tam lương. Trương tam lương đã là nữ tử phàm tục bên trong tuyệt đại giai nhân, nhưng nếu luận dung mạo, khí chất, thiên tư, thân phận, lại há có thể cùng yêu nguyệt đánh đồng? yêu nguyệt lên bảng. Trong lòng mọi người chấn động. Đề cập đại minh cường giả đỉnh cao, không người có thể lách qua Di Hoa cung yêu nguyệt danh tự này. Cứ việc nàng cực ít hiện thân giang hồ, nhưng mỗi một lần lộ diện phải sợ hãi diễm bốn tòa. Phàm là đàm luận thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ người, tiểu gì cũng sẽ một cách tự nhiên nhắc lên nàng. Võ Đang Trương chân nhân, Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Tuần, Di Hoa cung yêu nguyệt. Những tên này sớm đã trở thành võ lâm công nhận đỉnh phong biểu tượng. Nhất là nàng thân là nữ tử, lại có được huynh thế dung nhan cùng thông thiên tu vi, tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Đại minh thứ nhất nữ cao thủ đương đại đẹp nhất nữ tử các loại khen ngợi, sớm đã xâm nhập lòng người. Cho dù vừa rồi Tô Trần vừa nâng lên Đông Phương Bất Bại quật khởi chi thế tấn mãnh, đám người vẫn khó mà dao động trong lòng chỗ hướng. Quả thật, Đông Phương Bất Bại tiềm lực phi phàm, nhưng ở chưa chân chính siêu việt yêu nguyện trước đó, danh vọng từ đầu đến cuối kém một bậc. Huống hồ, người khác có thể tiến bộ, yêu nguyện chẳng lẽ sẽ chỉ trệ không tiến? Nàng phải chăng có thể đuổi kịp yêu nguyện, trên là không thể biết được. Huống chi bây giờ truyền ra nàng tại Kỳ Liên Sơn đoạt lấy Long Châu, tu vi bước vào đệ bát trọng, phản siêu Tào Chính Thuần tin tức, càng là làm cho người không thể không cảm thán nó tài năng kinh người. Yêu nguyện không thể nghi ngờ là thiên nhân chi hạ đứng đầu nhất tồn tại một trong, càng là không có chút nào tranh cãi đại minh đệ nhất nữ tính cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là nó phong thái chấn nhiếp. Rốt cục đợi đến yêu nguyệt cung chủ lên bảng, đệ bắt trọng đại tông sư xếp hạng thứ 5, phần này thực lực đơn giản nghe rợn cả người. Chẳng ai ngờ rằng nàng có thể như Đông Phương giáo chủ bình thường, đem không chọn vẹn Minh Ngọc Công tự hành bù đắp như vậy ngộ tính, quả thật thế gian hiếm thấy. Cái này Minh Ngọc Công có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực, thành tựu băng cơ ngọc cốt, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, quả thực là nữ tử chế tạo riêng vô thượng diệu pháp. Sắp thực làm cho người hướng tới. Nói yêu nguyệt cung chủ là đại minh đệ nhất mỹ nhân, thứ nhất nữ hiệp, chỉ sợ không ai dám phản đối đi. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, giờ phút này nàng đưa tới chú ý xa không phải trước đây lên bảng người nhưng so sánh. Nghe bốn phía ồn ào, Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay quạt xếp mở ra, thanh âm không cao, lại phản phất xuyên thấu cả tòa Trích Tinh lâu, làm cho tất cả ồn ào lặng yên lắng lại. Yêu nguyệt cố nhiên là đương đại nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu muốn nói nàng chính là đại minh đệ nhất nữ tính cường giả, chỉ sợ sau đó ta yếu điểm bình vị nhân vật này sẽ không tán đồng. Chương 375, quá kinh người. Chương 375, quá kinh người. Cái gì? Yêu Nguyệt lại còn không phải thứ nhất? Đám người mặt lộ kinh hãi, như đổi lại người bên ngoài nói ra lời nói này, nhất định phải tại chỗ chất vấn một phen. Có thể lời này xuất từ Tô Trần miệng, bọn hắn chỉ có thể ở trong đầu liều mạng tìm kiếm, ý đồ nhớ lại đại minh cảnh nội còn có vị nào nữ tử có thể cùng Yêu Nguyệt sánh vai. Hồi lâu, nhao nhao lắc đầu, thực sự nghĩ không ra có ai có thể làm này dự. Trong dạng, Yêu Nguyệt ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Nàng muốn khinh thường tại cái gì đệ nhất nữ tính cường giả hư danh, nhưng đối với có thể cùng chính mình đánh đồng nữ tử, trong lòng tự có một cố mơ hồ đỏ sức chi ý, nhưng mà nàng càng nghĩ cũng không có thể nhớ tới đại minh giang hồ bên trong còn có cỡ nào nữ tử đủ để cùng mình chống lại. Cuối cùng, cặp kia thanh lãnh như xương đôi mắt chậm rãi rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần cũng không chần chờ, ngữ khí trầm ổn phun ra bốn chữ: Thần Thủy Cung Chủ, Thủy Mẫu Âm Cơ. Thủy Mẫu Âm Cơ. Đám người một mặt mờ mịt, cái tên này đối bọn hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm. Lầu bốn gian nào đó trong nhà thất, Sở Lưu Hương thân thể hơi rung, quay đầu nhìn về phía bên người Tô Dung Dung, thấp giọng nói: Không sai, nếu nói đương đại còn có một vị nữ tử có thể cùng yêu nguyệt cung chủ đứng song vai, chỉ có nàng. Ngươi nói là cái kia để Thạch Quan Âm 20 năm không dám đặt chân trung nguyên nhân vật hung ác. Tô Dung Dung con ngươi hơi co lại, chợt nhớ tới đoạn kia cơ hồ bị lãng quên chuyện cũ. Chính là Sở Lưu Hương than nhẹ, ta vừa rồi lại cũng quên nàng, chỉ vì nàng làm việc quỷ bí, hình dáng tướng mạo lại không giống nữ tử tầm thường, dần dà liền bị người quên đi. Trừ Sở Lưu Hương giải rác mấy người, những người còn lại đối với Thủy Mâu Âm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt cả sảnh đường ánh mắt nghi hoặc, Tô Trần tiếp tục nói: Thủy Mâu Âm Cơ thân hình khôn ngô, khuôn mặt cương nghị, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng hoặc bên mặt, rất dễ ngộ nhận là nam tử. Nhưng nàng xác thực là thân nữ nhi, chỉ là thở thiếu thời gặp biến cố, thêm nữa trời sinh tính cực đoan bệnh thích sạch sẽ, đối với nam tử cực kỳ căm hận. Nàng sáng lập Thần Thủy Cung, môn hạ chỉ lấy nữ tử, lấy Thiên Thủy Thần Công là trấn phái tuyệt học. Trong cung võ học đều là bắt nguồn từ Thiên Nhất Thần Thủy, dung hội thủy chi nhu, dẻo dai, tuân ra, thực các loại đặc tính, biến hóa ngàn vạn. Mà bản thân nàng càng sáng chế bành trướng như nước thủy triều sát chiêu này, song trưởng tung bay như nộ hải cùng đảo, trưởng thế liên miên bất tuyệt, giống như biển động nằm bờ, đem thủy chi uy thế diễn dịch đến cực hạn. Bây giờ nàng đã 45 tuổi, tu vi đạt đại tông sư bắt trọng thiên, cùng Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ không kém bao nhiêu, cho nên đặt song song đại minh đại tông sư bảng vị thứ 5. Có khác một chuyện hiếm ai biết, Thủy Mẫu Âm Cơ chán ghét nam tử, lại cảm mến nữ tử. Năm đó đại mạc nữ ma đầu Thạch Quan Âm từng rơi vào nó tay, bị tù tại Thần Thủy Cung bên trong lăng nhục 49 ngày, cho đến đối phương sợ đến vỡ mật, mới cố ý thả nó đào tẩu. Từ đó đằng sau, Thạch Quan Âm xem việc này là vô cùng nhục nhã, cuối cùng cả đời tránh ở hoang mạc, không dám tiếp tục bước vào trung nguyên nửa bước. Thủy Mâu Âm Cơ, đại tông sư bắt trọng thiên. Lục Tiểu Phụng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút một thanh giật xuống chính mình tỉ mỉ quản lý diêm ép. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại chưa từng nghe nói qua người này danh hảo. Tuy nói Thủy Mâu Âm Cơ tuổi tác dài, tương lai thành tựu khó đạt đến chính vào thịnh niên yêu nguyện, nhưng luận dưới mắt thực lực, thật có tư cách cùng yêu nguyện phân cao thấp. Đợi nghe được nàng cái kia làm cho người liễu lơi đam mê, Lục Tiểu Phụng không khỏi rùng mình, đáy lòng yên lặng là Thạch Quan Âm điểm một nén nhang. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận liên tiếp. Mặc dù Thủy Mâu Âm Cơ thanh danh không hiện, nhưng bằng vào bắt trọng đại tông sư tu vi, cũng đủ để chấn động toàn trường. Huống chi còn có như vậy nghe rợn cả người quá khứ, càng là kích thích vô số hiếu kỳ cùng phỏng đoán. Thủy Mâu Âm Cơ, bắt trọng đại tông sư. Giang hồ chỗ sâu lại tàng lấy nhân vật như vậy, nếu không có Tô tiên sinh đề cập, chúng ta sợ là cả một đời cũng sẽ không biết được. Xác thực, nàng mặc dù lớn tuổi tại Yêu Nguyệt, tiềm lực có hạn, nhưng đơn thuần trước mắt chiến lược chưa hẳn kém mảy may. Thật là đáng sợ, một nữ nhân lại thiên vị nữ tử, còn bá đạo như vậy tàn nhẫn. Thạch Quan Âm cũng coi như một đời kiêu hùng, lại bị làm nhục dòng dã 7749 ngày, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Đám người lao nhao, đối với vị nữ tử thần bí này tràn đầy chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Một lát sau, Thương Đạo ánh mắt nóng bỏng lại lần nữa nhìn về phía trên đài cao Tô Trần. Mà trên bảng danh sách, Bù Đắp Quỳ Hoa Bảo Điển ngưng tụ đại nhật chân ý, tu tới đại tông sư lục trọng đỉnh phong Đông Phương Bất Bại, vẹn vẹn hàng thứ 7. Khổ tu 50 năm Thiên Cương Đồng Tử Công, đạt đến đại tông sư thất trọng đỉnh phong Đông Sưởng Đại Đô Đốc Tào Chính Tuần, cũng bất quá xếp hạng thứ 6. Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ, hai vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, mặc dù thân phụ bắt trọng thiên đại tông sư tu vi, cũng chỉ có thể đứng hàng đại tông sư bảng thứ 5. Dãy kia tại các nàng trước đó 4 người, đến tột cùng lại là nhân vật bậc nào? Trên đài cao, Tô Trần cũng không nóng lòng công bố bảng danh sách còn lại người. Dưới mắt đám người nín hơi ngưng thần, nỗi lòng của quận chính là tích lũy nhân khí thời cơ tốt đẹp. Hắn cảm nhận được điểm nhân khí giống như thủy triều dâng lên, khóe miệng khẽ nhếch, thần sắc hài lòng. Trầm rãi bưng lên ngư ấu vi vừa pha tốt một chén thanh trà, khẽ nhấp một cái, thản nhiên tự đắc. Lầu 6 mặt phía bắc cái thứ 3 trong nhà gian, Chu Hậu Chiếu nhìn qua ẩn vào trong bóng tối hai bóng người, trong mắt lóe lên một tia hào hứng. Thúc tổ coi là, chính mình nên tại trên bảng nơi nào? Một lát yên lặng sau, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, trừ Chu Vô Thị, đại khái lại không người bên cạnh có thể nhập mắt. Chu Hậu Chiếu nghe vậy cười một tiếng, khẽ bước cằm. Lời tuy không do nói, cũng đã để lộ ra 10 phần tự tin. Hiển nhiên, vị này thúc tổ đối với bảng nhãn vị trí nhất định phải được. Đối diện trong dạng, Chu Vô Thị nguyên bản đang cùng Tố Tâm nói nhỏ, giờ phút này cũng không khỏi ngước mắt trông lại. Mặc dù đối với mình xếp hạng đã tính trước, nhưng bảng danh sách cuối cùng mấy người đều là sừng sững đỉnh phong cái thế nhân kiệt, cho dù là hắn, cũng không dám có chút khinh thường. Tại vô số song nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, Tô Trần rốt cục mở miệng, đại tông sư bảng thứ 4, giả đế cùng Nhật Hầu. Chư vị có lẽ chưa từng nghe nói hai người này danh hiệu, bởi vì bọn hắn vốn là đời trước nữa giang hồ truyền kỳ. Giả đế họ Chu, chính là tiền nhiệm đại minh đế vương Du Lịch Hải ngoại lúc, tại Thường Xuân đảo gặp gỡ bất ngờ một vị nữ tử chỗ sinh chi tử. Thờ nhỏ thông minh hơn người, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Tính tình lại tĩnh, tu lại là chí cương chí manh trường công, phóng nhãn đương đại, duy thần kiếm yến nam tiên quyền ý có thể cùng chi địch nổi. Một thân trời sinh tính phong lưu, trong nhà đã có giai nhân tuyệt sắc làm bạn, vẫn quần nhau tại rất nhiều hồng nhan ở giữa. Bằng một thân thông thiên tu vi cùng nhẹ nhàng phong độ, phàm hắn cảm mến người, chưa có kẻ không theo. Nhưng mà thiên hạ to lớn, chỉ có một người làm hắn nhiều lần vấp phải trắc trở, đó chính là Nhật Hầu. Người sau nguyên do đại kỳ môn môn chủ Vân Dực Khí Đồ, lưu lạc đảo hoang, bị đương nhiệm đảo chủ thu dưỡng, cuối cùng thành Thường Xuân đảo tân chủ. Gia đế bắt đầu thấy nàng lúc liền lòng sinh hâm mộ, muốn lấy nhu tình đả động, lại bị dứt khoát cự tuyệt ở ngoài cửa. Cùng gia đế khác biệt, Nhật Hầu tính thích không động đậy, yêu thích yên tĩnh, hành tẩu giang hồ quảng kết hào hùng. Không chịu nổi nó triền miên dây dưa, nàng liền triệu tập hơn trăm võ lâm cao thủ, tại Thường Xuân đảo thượng bố bên dưới đại chu thiên thần trận, để cạnh nhau nói, như gia đế có thể phá trận, liền gả cho hắn làm vợ. Gia đế nghe hỏi, không chút do dự thừa một chiếc thuyền lá nhỏ phó ước. Lúc đó hắn ở trên biển sóc này nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mà Nhật Hầu một phương dùng khỏe ứng mệnh, thắng bại không chút huyền niệm, gia đế bại trận, bị ép nhốt ở trên đảo, không được bước ra nửa bước. Cho đến về sau tiên hoàng đích thân tới, hao hết nhân lực vật lực, mới đưa hai người mời ra đảo hoàng, trở thành đại minh hoàng thất chân quốc chi trụ. 50 năm trước, giang hồ lưu truyền một câu châm ngôn, phong vũ lôi điện, võ bên trong tứ thánh, gia đế Nhật Hầu, cậu tôn giang hồ. 6 người này chính là năm đó uy chấn thiên hạ cường giả đỉnh cao. 50 năm thời gian lưu truyền, bây giờ gia đế cùng Nhật Hầu đã bước vào đại tông sư cựu trọng thiên chi cảnh, ba hàng bảng thứ 4. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, đám người im lặng gật đầu, trong lòng đối với đôi này truyền thuyết cổ xưa bên trong cường giả nhiều hơn mấy phần rõ ràng nhận biết. Nhất là một chút tuổi tác giải võ lâm túc lao, phản phất bị lôi trở lại nửa cái thế kỷ lúc trước cái quần tinh sáng chói niên đại. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ, là tu vi của bọn hắn cấp độ, không ngờ đạt cửu trọng thiên. Nhưng dù cho như thế, vẫn chỉ có thể khuất tại thứ 4. Chẳng lẽ ba vị trí đầu người đều là đã bước vào cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Gia đế, Nhật Hầu, cũng không biết 50 năm trước giang hồ còn có nhân vật như vậy, sử sách không gây nửa điểm ghi chép. Quá kinh người. Hai người này đã là cửu trọng thiên, có thể thấy được đại minh hoàng thất giấu sâu bao nhiêu. Há lại chỉ có từng đó như vậy. Đông Sưởng đốc chủ đứng hàng thứ 6, gia đế Nhật Hầu cao xếp thứ 4, lại thêm chưa hiện thân thiết đạm thần hầu. Nếu là mấy người kia liên thủ, ai có thể địch nổi? Cái này gia đế bá tuyệt thiên hạ, lại chỉ có Yến Nam Thiên Cương manh quyền ý mới có thể địch nổi, như thế quyền thuật, có thể xưng thế gian chí dương chí liệt. Yến Nam Thiên năm đó được vinh dự quyền kiếm song tuyệt, Nam Thiên thần quyền cương bất khả tồi, trường kiếm trong tay càng là có 102 đại minh. Có thể 20 năm trước bỗng nhiên mai danh nhận tích, như hắn còn tại nhân thế, cái này đại tông sư bảng bên trên há có thể không kỳ danh. Sợ là hàng đầu cũng khó khăn cho dưới đó. Cũng là chưa hẳn. Tiên sinh lúc trước đã nói rõ, kiếm tu có khác đánh giá, không vào bảng này, chuyên thiết kiếm thần ghi chép. Yến Nam Thiên đã là tuyệt đại kiếm khách, tự nhiên quy về kia chỗ. Nói cũng phải. Năm đó hắn nhưng là đại minh kiếm thứ nhất. Phong mang chỉ không người dám anh kỳ phòng, ai ngờ trong vòng một đêm bóng dáng hoàn toàn không có, ngay cả cái nguyên do đều chưa từng lưu lại. Nếu như hắn còn sống, tất trèo lên kiếm thần vị trí, có lẽ hôm nay chúng ta liền có thể biết được hướng đi của hắn. Vậy mà liền như thế lên bảng Chu Hậu chiếu chỗ trong nhã gian, nhất thời lặng ngắt như tờ. Chính là Dạ Đế cùng Nhật Hoa tử, giờ phút này cũng không khỏi có chút quẫn bách. Vừa rồi còn tại nói ngoại trừ Chu Vô Thị bên ngoài thuộc về bọn hắn mạnh nhất, đảo mắt liền bị bảng danh sách đánh vội vặn. Đại tông sư cửu trọng đã là cực cảnh, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác, thật không nghĩ đến ngay cả ba vị trí đầu đều không thể chen vào. Không phải là chúng ta không đủ mạnh, quả thật đằng trước mấy vị kia quá mức không hợp thói thường. Ta thậm chí hoài nghi, có người đã chạm đến thiên nhân thời hạn, ngay tại gõ đánh sinh tử huyền quan. Thật lâu, Dạ Đế cười sang sảng một tiếng, trong lòng điểm này thất lạc sớm đã tan thành mây khói. Hắn bản tính rộng rãi, mặc dù đối với khuất tại thứ tư hơi có không cam lòng, nhưng cũng sẽ không bởi vậy xa vào không tiến. Chương 376, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Chương 376, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Thiên nhân chi cảnh, sinh tử huyền quan. Nhật Hoa tử ánh mắt chớp lên, lướt qua một tia ước mơ, chợt lại ảm đạm đi. Cuối cùng tuổi tác đã cao, mặc dù tu vi đã đạt cảnh này, tiềm lực cũng đã khô kiệt. Cái kia thiên nhân chi lộ, đối với nàng mà nói cuối cùng xa không thể chạm. Chẳng lẽ, bước ra một bước kia, thật có gian nan như vậy? Đâu chỉ gian nan. Ngươi nhìn Tô tiên sinh đến nay lợi bình qua những cái kia thiên nhân, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, gần như thông tiên tồn tại. Bình thường võ phu muốn phá con này, nói nghe thì dễ. Từ đại tông sư đến thiên nhân, ở giữa cách không chỉ là cảnh giới, càng là sinh tử một đường, thiên địa giới hạn cho dù là thoải mái như Dạ Đế, nhắc lên thiên nhân chi cảnh, ngự khí cũng không khỏi đến ngưng trọng ba phần. Chu Vô Thị có khả năng hay không đã bước lên con đường kia? Khó nói. Người này sâu không lường được, nhưng khí tức tổng cảm giác phù phiếm, không giống chân chính vững chắc tại cấp bậc kia, có chút cổ quái. Lại nhìn đến tiếp sau đi, dưới mắt nhất làm cho người hiếu kỳ, chính là còn có ai đặt ở trên đầu chúng ta. Dạ Đế bọn người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, ánh mắt sâu thẳm. Trên đài cao, Tô Trần bình điểm còn đang tiếp tục. Thấy mọi người nghị luận dần dần chậm, hắn lên tiếng lần nữa. Trừ Dạ Đế cùng Nhật Hoa tử bên ngoài, đứng hàng người thứ tư, còn có một người đặt song song trèo lên bảng. Tà Dị môn môn chủ, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải chấp trưởng Đại Minh Bí ẩn tông môn Tà Dị cửa, hào Tà Linh tinh nguyên liệu nguyên thương pháp, thương ý như hỏa liệu nguyên, vừa ra thì phong vân biến sắc, chính là đương kim thương đạo bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Lệ Nhược Hải, thương đạo đại tông sư. Trích Tinh lâu bên trong quần hùng chấn động trong lòng, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Tô Trần bên cạnh Thanh Điểu. Trước đây Kỳ Liên Sơn một trận chiến, Lệ Nhược Hải tên theo Long Châu chi tranh truyền khắp giang hồ, mà Thanh Điểu chính là dẫm lên uy danh của hắn bộc lộ tài năng. Nàng thân sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng không dám kinh thị. Trận chiến kia nàng mặc dù thủ thắng, lại là bởi vì Lệ Nhược Hải tâm hệ Long Châu chi tranh, chiến lực chưa hết toàn lực. Nếu bàn về thực lực chân thật, Lệ Nhược Hải cường đại, đủ để khiến lòng người vì sợ mà tâm rung động. 20 năm trước, danh đổ phong hành liệt bị ma sư bảng ban bắt làm lỗ đỉnh, Lệ Nhược Hải giận mà xuất thế, độc thân khiêu chiến bảng ban. Chiến dịch kia, hắn cơ hồ vẫn lạc, nhưng cũng tại bảng ban trên thân lưu lại trọng thương, làm cho đối phương bế quan điều tức 3 tháng có thừa. Sau đó 20 năm, Lệ Nhược Hải đóng cửa khổ tu liệu nguyên bách kích, thương thế ngày càng cuồn mãnh, càng ngộ ra 20 trường, 30 giết, 50 thế các loại tuyệt sát biến hóa. Tu vi cũng bước bước tăng lên, cuối cùng đến đại tông sư bắt trọng đỉnh phong. Cho đến ngày trước Kỳ Liên chi chiến, hắn đoạt được một viên Long Châu, luyện hóa về sau công lực tăng vọt, bây giờ đã đạt đến đại tông sư cựu trọng chi cảnh. Vì vậy, đem nó cùng Dạ Đế, Nhật Hoa tử đặt song song, cùng tồn tại thứ tư vị trí. Tô Trần nói xong, cả sảnh đường im lặng, tiếp theo nghị luận lại nổi lên. Tiêu điểm của mọi người, lặng yên từ Dạ Đế Nhật Hoa tử, chuyển rời đến vị này trầm mặc nhiều năm thương đạo cự phách trên thân. Lệ Nhược Hải lên bảng, quả nhiên bất phàm. Kỳ Liên Sơn bên trên hắn cùng Yêu Nguyệt cung chủ tranh phong, khí thế nửa điểm không kém, bây giờ đúng là cựu trọng đại tông sư lão thiên gia. 20 năm trước có thể làm bị thương bảng ban. Khi đó bảng ban sớm đã đứng tại đại tông sư đỉnh phong, Lệ Nhược Hải bị bại mặc dù hiểm, lại thắng được toàn bộ giang hồ kính trọng a. T, Lệ Nhược Hải không ngờ mạnh đến tình trạng như thế, cái kia có thể thắng qua hắn Thanh Điểu cô nương chẳng phải là dọa người hơn. Nói đến, Kỳ Liên Sơn cái kia bảy viên Long Châu đến cùng lọt vào trong tay ai? Hiện tại chỉ đào ra Yêu Nguyệt cung chủ cùng Lệ Nhược Hải, còn có ai lặng lẽ được bảo, chúng ta còn không biết đâu. Trong đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận không ngừng. Lệ Nhược Hải, ma sư bảng ban, Thanh Điểu mấy danh tự này vốn là nổi tiếng, tùy tiện nhắc tới một câu đều có thể dẫn tới đám người ghé mắt. Có thể thời gian dần qua, chủ đề hay là chuyển đến Long Châu bên trên. Thần Long từ xưa chỉ là truyền thuyết, Kỳ Liên Sơn con cự thú kia tuy nói biểu hiện thường thường, nhưng Long Châu hiện ra lực lượng lại thật sự để cho người ta nóng mắt lòng ngưỡng ấy. Lâu sáu phía đông gian thứ nhất nhát thất, Liên Tinh có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ cảm thấy, trừ chúng ta, còn có ai lấy được Long Châu? Yêu Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, trừ ra Lệ Nhược Hải, vừa rồi cái kia nhiếp phong cùng bộ kinh vân, trên thân cũng có Long Châu khí tức. Nàng đã luyện hóa Long Châu, đối với đồng loại đồ vật tự có cảm ứng. Hai người đột phá đại tông sư mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng nàng càng để ý là trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển cái kia một tia ba động kỳ dị. Những người khác chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn lộ ra chất ngựa, hoặc là các loại Tô tiên sinh công bố. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía chủ đài. Dạ Đế Nhật Hậu cùng Tà Linh Lệ Nhược Hải đều chỉ xếp tới thứ tư, trước đó ba thứ tự chỉ sợ càng là sâu không lường được. Trên đài cao, Tô Trần gác lại chén trà, liếc nhìn một vòng, gặp toàn trường ánh mắt sáng rực, đều là hiếu kỳ cùng chờ đợi, khóe miệng khẽ nhếch. Dạ Đế cùng Lệ Nhược Hải đã lợi bình hoàn tất, sau đó là Đại Minh đại tông sư bảng vị thứ ba. Tiểu lão đầu, Ngô Minh. Danh tự này chư vị khả năng chưa từng nghe nghe, bởi vì hắn sớm đã ẩn cư hải ngoại. Nhưng hắn mặc dù rời xa Trung Nguyên, giang hồ đại sự lại kiện kiện lọt vào tai, không ít phong vân biến ảo phía sau, đều có hắn lặng yên dấu vết lưu lại. Ngô Minh một thân, đúng như ngoại hiệu bình thường, vóc dáng thấp thấp, tóc trắng mày trắng, cả ngày cười ha hả, tướng mạo lại phổ thông bất quá, lẫn trong đám người một chút khó tìm. Nhưng chính là như thế cái không đáng chú ý lao đầu nhì, thân phụ thế gian hiếm thấy nhất thiên phú một trong, vạn pháp đều là minh. Tên như ý nghĩa, thiên phú này có thể làm cho người sở hữu một chút nhìn thấu thiên hạ võ học, tập luyện tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể đăng phong tạo cực, thậm chí siêu việt bản gốc người. Bây giờ Ngô Minh đối với cái này thiên phú đào móc còn thấp, có thể học võ tốc độ đã đủ để làm cho người liễu lưới. Thí dụ như năm đó Như Ý tiên tử khổ tu Như Ý Lan Hoa thủ ngày đêm không ngừng, dòng dã 3 năm mới đạt đến đại thành. Mà Ngô Minh bất quá lật vài tờ bí tịch, nhàn đến tiện tay khoa tay mấy lần, 3 tháng liền đem môn công phu này đẩy tới cực hạn. Bằng dị năng này, hắn vơ vét các phái tuyệt học, cái gì hôn nguyên nhất khí công, hóa cốt miên trường, chỉ đa quyết, không có chỗ nào mà không phải là cấp tốc nắm giữ, hạ bút thành văn. Đương nhiên, chỉ dựa vào lực lượng một người, sao có thể tập hợp đủ nhiều như vậy võ lâm bí điển? Cho nên hắn âm thầm gây dựng một tổ chức, ẩn hình nhân. Các vị đang ngồi ở đây hơn phân nửa chưa từng nghe qua danh tự này, chính là bởi vì ẩn hình hai chữ đúng mức, nó tồn tại ở giang hồ, nhưng lại phảng phất chưa từng tồn tại. Ẩn hình cũng không phải là biến mất, mà là giấu tại trần thế. Đại ẩn ẩn tại triều, tiểu ẩn ẩn vào dã, chỉ cần không người phát giác, chính là chân chính vô hình vô tích. Huống chi Ngô Minh đôi mắt này, không chỉ nhìn hiểu võ công, càng có thể thấy rõ lòng người tình đời. Hắn đối với vạn sự vạn vật đều có gần như trực giác giống như lý giải. Nguyên nhân chính là như vậy, ẩn hình nhân trong tay hắn lặng yên quyết trường, bây giờ liền liền triều đỉnh trọng địa, các đại môn phái bên trong cũng sớm có thai mắt của hắn, có thể giang hồ vẫn như cũ không người biết được tổ chức này tồn tại. Bây giờ tiểu lão đầu, tu vi đã đạt đại tông sư cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ vì trời sinh tính đạm bạc, không luyến võ đạo cực hạn, mới chưa bước ra một bước cuối cùng. Nhưng lấy hắn vạn pháp đều là minh tiềm lực, như tiếp tục thâm nhập sâu khai phát, thiên hạ võ học đều có thể để bản thân sử dụng, thiên nhân chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Thật đến sống chết trước mắt, đối mặt không cách nào chống lại địch nhân, hắn tâm niệm khẽ động, có lẽ liền có thể xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đáng tiếc trước mắt vẫn thuộc phàm thai, cho nên hôm nay đem nó liệt vào đại tông sư bảng vị thứ 3. Mấy ngày nay thật sự là bị tội, đầu chìm vào hôn mê, toàn thân không sức lực, mọi người nhất định cẩn thận một chút, đừng tùy tiện trúng chiêu. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Vị kia hình dáng không gì đặc biệt lão giả Ngô Minh, đúng là đại tông sư cựu trọng tiên đỉnh phong tu vi. Thân phụ vạn pháp đều là minh bực này hiếm thấy thiên phú, chỉ cần xâm nhập đảo móc, thế gian võ học đều có thể hạ bút thành văn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có hy vọng đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Nếu không có những cái kia ẩn thế người trường sinh, cái này chỉ sợ là Tô Trần đến nay chỗ bình sợ hại nhất tồn tại. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào. Lao thiên gia, cái này Ngô lão đầu càng như thế người tiên, tùy thời đều có thể đột phá thành lục địa thần tiên. Còn không phải sao? Người bình thường tuổi tác một dài, tiềm lực khô kiệt, nhưng hắn có thiên phú được này, căn bản không nhận này hạn. Thật là đáng sợ. Trước đó sắp xếp thứ tư Dạ Đế Nhật Hậu cùng Tà Linh Lệ Nhược Hải đều đã là cựu trọng tiên đại tông sư, ta vốn cho rằng sau mấy vị sẽ càng kinh người, không nghĩ tới người thứ ba cứ như vậy dọa người. Xác thực, Ngô Minh cho người cảm giác so Dạ Đế cao thâm hơn khó lường. Tu vi chỉ là phụ, chân chính làm cho người sợ hai chính là cái kia vạn pháp đều là minh tư chất. Nghe Tô tiên sinh vừa rồi lời nói, Ngô Minh đối với thiên phú này nắm giữ vẫn chỉ là sơ quy môn kính. Lúc này mới vừa cất bước cứ như vậy mạnh, nếu là triệt để khai phát đi ra, chẳng phải là nhìn một chút liền có thể hiểu thấu đáo tu tiên chi pháp. Khó có thể tưởng tượng a. Lấy Ngô Minh nhân vật bậc này, thế mà chỉ xếp hạng thứ 3, trước hai tên đến cùng là quái vật gì? Bây giờ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị còn chưa lên bảng, chắc hẳn một người trong đó chính là hắn, một người khác lại không người biết được ngay cả thần hầu đều có thể vượt trên Ngô Minh một đầu. Chẳng lẽ hắn đã nửa bước vào thiên nhân chi cảnh? Đám người nghị luận như nước thủy triều, Ngô Minh xuất hiện không thể nghi ngờ nhấc lên gợn sóng to lớn. Hắn cấp độ rõ ràng áp đảo trước đây tất cả bị điểm bình người phía trên. Bất quá, đa số người rung động tại Ngô Minh bản thân, cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía hắn sáng lập ẩn hình nhân tổ chức. Lục Tiểu Phụng thần sắc nghiêm nghị, cái này ẩn hình nhân, ta chưa từng nghe nói. Nhưng nếu thật đã thẩm thấu các đại môn phái, cái kia thế lực nó cũng quá mức kinh người. Dù sao Tô Trần vừa mới nâng lên, rất nhiều đại phái nội bộ sớm đã ẩn nút người của bọn hắn, nhưng thủy chung không người phát giác. Có thể thấy được tổ chức này ẩn nấp thủ đoạn, đơn giản đến tình trạng không thể tưởng tượng. Không chỉ Lục Tiểu Phụng, đang ngồi rất nhiều thế lực đại biểu cũng đều âm thầm cảnh giác. Lâu năm phía tây một gian nhã các bên trong, võ đang thất hiệp chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Trên giang hồ lấy thiếu lâm, võ đang vi tôn, như ẩn hình nhân thật đã thâm nhập các phái, võ đang chỉ sợ khó thoát nó nhung chạm. Gặp Tống Biên Tiểu sắc mặt nghiêm trọng, Du Liên Chu lên tiếng trấn an, đại sư huynh không cần lo lắng, chúng ta môn hạ đệ tử đông đảo, lẫn vào mấy cái ngoại nhân cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần không phải nhân vật trọng yếu, cơ mật không đến mức tiết ra ngoài. Chương 377, Tố Tâm chương 377, Tố Tâm chỉ hy vọng như thế. Tống Biên Tiểu than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an, việc này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhã các nơi hẻo lánh, một bóng người chậm rãi thu kiếm vào vỏ, vung xuống đôi mắt nâng lên, ánh mắt u lãnh. Ẩn hình nhân. A, tại ta Di Hoa cung trước mặt, hết thể âm mưu đều không chỗ ẩn trốn. Yêu Nguyệt cười lạnh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ khống chế chi ý lầu sáu gian nào đó trong dạng, Chu Hậu chiếu thần tình lạnh nhạt. A, ẩn hình nhân. Chẳng lẽ lại còn có thể chui vào hoàng cung? Mà tại đối diện trong phòng riêng, Chu Vô Thị lông mày cau lại. Mặc dù hắn đối với một cái ngay cả thiên hạ đệ nhất trang đều không có chút nào nghe thấy tổ chức cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn càng để ý là Ngô Minh người này. Nghe xong Tô Trần bình thuận, cho dù là hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có áp bách. dưới mắt thực lực của hắn còn có thể áp chế Ngô Minh một đường, nhưng đối phương có được vạn pháp đều là minh vực này nghịch thiên khí vận, tương lai cực khả năng bước vào thiên nhân chi cảnh, đối thủ như vậy không thể khinh thường. Huống chi ba vị trí đầu bên trong còn có một bộ chưa công bố, thậm chí cái kia hắn từng coi là ổn thỏa đứng đầu bảng vị trí, bây giờ xem ra cũng chưa chắc không gì phá nổi. Nghĩ đến đây, Chu Vô Thị dương mắt, ánh mắt như đao, thẳng tắp rơi vào trên đài cao Tô Trần trên thân. Mà trên đài, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, lặng yên lật xem lần này thu hoạch điểm nhân khí. Mặc dù sớm đoán được mức kinh người, nhưng khi số lượng hiện hiện lúc, vẫn nhịn không được chấn động trong lòng. Dòng giá 40 triệu, khủng bố như vậy. Khi hắn tĩnh tâm cảm thụ, mới hiểu được trước đó hành động tuyệt đối không phải nói ngoa. Giảng thuật trường sinh giới chuyện chính lúc, hắn tích lũy hơn 5 triệu điểm nhân khí, sau đó lợi bình thành côn, lại thêm gần mấy triệu nhân khí. Mà chân chính dẫn bạo thanh thế, là mượn thành côn dẫn xuất ma tông Mông Xích Hành cùng ma sư Bàng Ban hai vị này cường giả tuyệt thế, lại thêm tàng mật trí năng thư huyền áo khó lường, đạo tâm chủng ma đại pháp quỷ quyệt khó dò, nhất cử cho hắn lại ôm 4 triệu chi chúng duy trì, tổng nhân khí trong nháy mắt đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Tiếp lấy Bình Thuật Hùng Bá cùng Phá Quân hai cái này bụng dạ cực sâu nhân vật, nhất là Phá Quân phía sau dẫn ra vô danh yên lặng thủ hộ trung nguyên đại địa bí ẩn chuyện cũ, làm cho vô số lòng người triệu bành trướng, đùi ngùi mãi thôi. Đoạn nội dung này lại lần nữa mang đến 6 triệu người khí bao tác. Đợi đến mở ra Đại Minh đại tông sư bảng bình điểm, Trích Tinh lâu bên trong bầu không khí đã sôi trào đến đỉnh điểm. Vô luận là Đông Phương Bất Bại đem Quỳ Hoa Bảo Điện luyện tới viên mãn, ngưng tụ Thái Dương chân ý, tu vi đăng lâm đại tông sư đệ lục trọng đỉnh phong truyền kỳ, hay là Tào Chính thuần khổ tu 50 năm thiên cương đồng tử công, thành tựu tuyệt đại cao thủ tên, đều là vạn chúng bàn tán sôi nổi chủ đề. Sau đó liên quan tới Đại Minh mạnh nhất nữ tử cao thủ chi tranh, Yêu Nguyệt cung chủ giao đấu thủy mâu âm cơ, càng là kích thích cả sảnh đường sợ hãi thán phục. Đợi cho giả đế, Nhật Hậu đôi này hoàng thất ẩn tàng cường giả hiện thân, cùng từng trọng thương ma sư bảng bàn tả linh lệ nhược hải nổi lên mặt nước, mỗi một vị nhân vật đều đủ để chấn động tứ phương. Có thể những này kinh thế người phảng phất chỉ là tại vì vậy cuối cùng tam giáp trải đường. Thẳng đến một người dáng mạo tầm thường kia lại kinh tài tuyệt diễm tiểu lão đầu Ngô Minh đăng tràng, sáng tạo anh cát, tu vi đạt đến đại tông sư đệ cửu trọng đỉnh phong, trời sinh có vạn pháp tươi sáng chi tư, khoảng cách lục địa thần tiên vẹn vẹn cách xa một bước, sự xuất hiện của hắn tựa như liệt hỏa ném dầu, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Vẹn vẹn đối với hắn phân tích, liền vì Tô Trần mang đến gần ngàn vạn người khí. Vốn cho là lần này có thể bước vào ngũ giai người kể chuyện đã là cực hạn, bây giờ xem ra thu hoạch chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Suy nghĩ hơi đổi, tinh thần quý vị. Đối mặt dưới đài vô số song sốt ruột ánh mắt, Tô Trần nhẹ hở quả xếp. Đùng vang lên trong trẻo, như rơi ngọc bàn, mọi người nhất thời nín hơi ngưng thần. Liên quan tới Ngô Minh bình tích tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta công bố đại tông sư bảng vị thứ hai. Thiết Đạm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Lời vừa nói ra, đám người mặc dù hơi có chấn động, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Trước đây mấy lần bình điểm sớm đã ám chỉ, Chu Vô Thị thực lực tại phía xa Tào Chính Thuần phía trên. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối chưa hàng bảng danh sách, càng lộ ra cao thâm mặt chắc, nhưng theo Ngô Minh hoành không xuất thế, mọi người đã từ từ tiếp nhận ba hạng đầu hoàn toàn là một cấp độ khác tồn tại. Dưới mắt còn sót lại hai tên chưa bóc, vô luận Chu Vô Thị xếp số một hoặc thứ hai, tựa hồ cũng không ảnh hưởng nó khủng bố địa vị, dù sao đều là siêu phàm thoát tục giống như tồn tại. Lầu 6 sườn tây trong một nhã gian, Chu Vô Thị đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trầm lãnh. Hắn chưa từng ngờ tới, chính mình nhất định phải được đứng đầu bảng vị trí lại thật xa suốt người khác. Phần này thất lạc cố nhiên nặng nề, nhưng càng làm cho trong lòng hắn kiềm chế là sắp đối mặt lợi bình. Mình đã làm gì, chính hắn rõ ràng nhất. Hắn cũng chưa từng huyễn tưởng Tô Trần sẽ thay hắn che lấp, cái kia không thực tế. Hắn không quan tâm người trong thiên hạ nghị luận như thế nào, duy chỉ có để ý một người ánh mắt, Tố Tâm. Hắn từng nghĩ tới không mang theo nàng đến đây, có lẽ liền có thể để nàng chậm chút biết được chân tướng. Có thể làm như vậy, chẳng lẽ không phải tương đương lừa gạt? Mà Tô Trần giảng sự tình, cuối cùng không cách nào phong tỏa. Nếu tránh không khỏi, không bằng thản nhiên mà chống đỡ. Hắn chỉ nguyện chính mình tự tình, có thể trong lòng nàng lưu lại một tia vớt ve an ủi. Không người biết được hắn giờ phút này tâm cảnh. Trên đài Tô Trần đã chậm rãi mở miệng, nhấc lên Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, toàn bộ Đại Minh chỉ sợ không ai không biết. Không ngại nói đến khoa trương chút, có người có lẽ gọi không ra đương kim thánh thượng danh tự, cũng sẽ không chưa từng nghe qua Thiết Đạm Thần Hầu bốn chữ. Chu Vô Thị xuất thân hoàng tộc, chính là tiên đế chi đệ, đương kim thiên tử Chu Hậu chiếu thúc phụ. Năm đó tiên đế bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ, hắn thụ mệnh ủy thác, lấy được ban thưởng đàn thư thiết khoán, thượng vương bảo kiếm, thưởng bên trên chém hút quân, bên dưới Chu Gian định về lực. Đồng thời phụ chỉ sáng lập Hộ Long Sơn Trang, đã giám sát giang hồ quân hùng, cũng kiểm chế đông sưởng quyền thế. Nhiều năm qua, Hộ Long Sơn Trang ổn lập triều giã ở giữa, trở thành cân bằng trong ngoài mấu chốt đầu mối then chốt. Ở trong đó, Chu Vô Thị bản nhân mưu lược tất nhiên là cư công chí vĩ. Nó dưới trướng đại nội mật thám, đặc biệt thiên địa huyền ba vị xuất sắc nhất, đều là ở tại trong bố cục đóng vai muôn sừng. Mà trừ trí kế hơn người, chân chính làm cho người kính ý, là hắn cái kia một thân sâu không lường được tu vi võ học. Trước đó, Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần chính là Đại Minh triều đình trên mặt nổi lớn nhất lực uy hiếp tồn tại, danh chấn thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, người trong giang hồ nhất lên hai người đều lòng sinh kính sợ. Nhưng mà thế nhân biết Chu Vô Thị, bất quá là chính hắn nguyện ý triển lộ tại người trước một mặt, xa không phải nó chân thực toàn cảnh. Chắc hẳn các vị đối với hắn cái kia sâu không lường được võ học tạo nghệ cảm thấy hứng thú, hôm nay ta liền tinh tế nói tới. Chu Vô Thị thở nhỏ si mê võ đạo, đáng tiếc thiên phú thường thường, khi 20 tuổi, cho dù hao hết vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng bước vào tiên tiên chi cảnh, cất bước có thể nói gian nan. Chân chính để hắn thoát thai hoán cốt, là một lần tình cờ giang hồ lịch luyện bên trong đụng vào thiên đại cơ duyên, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành một đời tông sư. Khi đó, Chu Vô Thị đang muốn lại lần nữa hành tẩu giang hồ, đúng lúc gặp bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông lần theo ngày cũ manh mối, tiến về Thiên Sơn tìm kiếm một vị trăm năm trước nhân vật truyền kỳ, Thiên Chỉ Quái Hiệp ẩn thế độc phủ. Vị này Thiên Chỉ Quái Hiệp chính là hơn trăm năm trước đỉnh cao cường giả, người mang Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp hai đại tuyệt kỹ, thậm chí đã chạm đến thiên nhân chi cảnh, lại tại trong một trận hạo kiếp vẫn lạc, tung tích thành mê. Cổ Tam Thông một lòng truy tìm nó di tàng, khát vọng đến nó chân truyền, lấy chứng tự thân võ đạo cực hạn. Trên đường, hai người ngoài ý muốn gặp nhau. Chu Vô Thị là người khiêm tốn, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, Cổ Tam Thông tính cách nhảy thoát thẳng thắn, gặp hắn thuận mắt, lại không có chút nào giấu giếm tiết lộ mục đích chuyến đi này, còn chủ động mời hắn đồng hành. Thế là, hai người kết bạn mà đi, trung phó Thiên Sơn chỗ sâu. Số nhật hậu, bọn hắn rốt cục tìm được động phủ cửa vào, đi vào quả gặp hai bộ bí tịch lặng lặng trưng bày, chính là trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp. Cổ Tam Thông lấy đi người trước, nói thẳng công này cần đồng tử chi thân mới có thể tu luyện, lại cả đời chỉ có thể thi triển 5 lần, uy lực tuy mạnh, hạn chế rất nhiều. Chu Vô Thị đọc qua Hấp Công Đại Pháp đông cảm giác gần chứa trong đó bá đạo chi lực, lại gặp Cổ Tam Thông bằng phẳng nói thẳng, không giống giả mạo, liền cũng thẳng thắn chính mình sớm đã phá thân, vô duyên thần công. Cổ Tam Thông tự nhận vẫn là đồng tử, tự nhiên chấp trưởng Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà Chu Vô Thị thì thuận thế tu tập Hấp Công Đại Pháp. Từ đó đằng sau, môn này thôn vệ người khác nội lực cho mình dùng kỳ công, trở thành Chu Vô Thị quật khởi căn bản ỷ vào, trợ hắn từng bước một đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Tô Trần giảng đến đây, chậm rãi im tiếng, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, tạm làm nghỉ ngơi. Một lát yên lặng sau, bốn phía lập tức vang lên một mảnh ồn ào nghị luận. Thiết Đảm Thần Hầu cuối cùng lên bảng, lại cao ở đại tông sư bảng vị thứ hai, ngay cả thiên phú dị bẩm, danh xưng vạn pháp đều là Minh lão tiền bối Ngô Minh đều bị đè xuống một đầu, thực lực này thật là kinh người. Ai có thể nghĩ tới Thần Hầu lúc tuổi còn trẻ tư chất bình thường, bây giờ thành tựu như thế, chỉ sợ toàn bộ nhờ cái kia Hấp Công Đại Pháp lịch thiên cải mệnh. Nguyên lai Thiết Đảm Thần Hầu đúng là được Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa, mà lại năm đó đồng hành còn có Cổ Tam Thông. Vị kia thế nhưng là trăm năm trước cơ hồ đạp phá thiên nhân giới hạn đại năng a. Tiên sinh nói hắn chết bởi một trận đại kiếp, cái kia đến tột cùng là bực nào thái kiếp? Cổ Tam Thông, ta nghe qua người này, không phải liền là 20 năm trước Thái Hồ huyết án thủ phạm sao? Cuối cùng bị Thần Hầu tự mình xuất thủ trấn áp, cầm tù đến nay. Không sai, năm đó hắn độc thân khiêu chiến 108 phái, trong vòng một đêm huyết tẩy quần hùng, kích thích cũng vẫn, triều đình mới không thể không phái ra Thần Hầu rời núi, cuối cùng tại Thiên Sơn chi đỉnh đem nó đánh bại. Khả chiếu tiên sinh nói tới, Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông từng sánh vai tầm bảo, tình như thủ túc, thậm chí Thần Hầu địa vị của hôm nay, trình độ nào đó hay là Cổ Tam Thông thành toàn. Nếu thật như vậy, về sau quyết đấu, khó đạo chân là ân đoạn nghĩa tuyệt, đại nghĩa diệt thân. Ta cũng nói không rõ. Dĩ vãng ta đối với Thái Hồ một trận chiến ấn tượng mơ hồ, nhưng nghe Tô tiên sinh miêu tả, Cổ Tam Thông nhìn như ngang bướng ngây thơ, ngay cả lần đầu gặp mặt người đều nguyện cùng hưởng cơ duyên, như thế nào là loại kia thị sát thành tính, tàn sát trăm phái ma đầu. Đám người bàn tán sôi nổi không ngừng, chủ đề từ Thần Hầu quật khởi chi lộ, kéo dài đến hắn cùng Cổ Tam Thông quá khứ tình nghĩa, từ Thiên Sơn động phủ bí mật, cho tới Thiên Chỉ Quái Hiệp ly kỳ bất lạc. Trong bất chi bất giác, ánh mắt của mọi người lại về tới đoạn kia phủ bụi đã lâu huyết sắc chuyện cũ, 20 năm trước, Thái Hồ bạn đêm hôm đó gió tanh mưa máu, 108 phái đều hủy diệt, Cổ Tam Thông lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, biến thành người người phỉ nhổ tà đạo cự phách. Chương 378, Hấp Công Đại Pháp. Chương 378, Hấp Công Đại Pháp. Cuối cùng, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị tự mình xuất thủ, tại Thiên Sơn tuyệt đỉnh đánh bại Cổ Tam Thông, cũng đem nó giam giữ với Thiên Lao chỗ sâu. Từ đó, Chu Vô Thị uy danh vang vọng giang hồ, không người không sợ. Nhưng mà, nghe Tô Trần vừa rồi lời nói, đám người không khỏi lòng sinh điểm khả nghi, Cổ Tam Thông tính tình hào phóng lại không thị sát, như thế nào làm ra thái hột như vậy thảm liệt huyết án. Như vậy hung tàn thủ đoạn, tựa hồ cùng hắn làm người cách nhau rất xa. Nghi hoặc như xương tràn ngập trong lòng, lại không người có thể giải, tất cả ánh mắt không khỏi chuyển hướng trên đài cao đứng yên Tô Trần. Cùng lúc đó, Chu Vô Thị chỗ trong nhà gian, tầm mắt của mọi người cũng lặng yên tập trung ở trên người hắn. Ba vị đại nội mật thám mặc dù đối với Thần Hầu từ trước đến nay tin phục, giờ phút này cũng không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Khi Tố Tâm ánh mắt chậm rãi quan tới, Chu Vô Thị trong lòng than nhẹ, nhưng hắn đã quyết định thẳng thắn, liền không còn che lấp. Tố Tâm, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không còn che giấu năm đó ta hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên gặp Cổ Tam Thông đại ca. Chúng ta cùng nhau tìm được Thiên Chỉ Quái Hiệp ẩn cư lập phủ, đến nó suốt đời võ học truyền thừa. Đằng sau chúng ta trở về Trung Nguyên, đi trước Cổ đại ca trong nhà, đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi, gặp dưới đài vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ, đành phải một trưởng vỗ xuống kinh đường mục. Đợi ồn ào dần dần hơi thở, hắn mới tiếp tục mở miệng, chư vị có lẽ đối với ta vừa rồi nói còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng xin mời kiên nhẫn nghe tiếp, đợi ta nói xong, hết thảy mê vụ tự sẽ tiêu tán. Sau đó, chúng ta hãy nói một chút Chu Vô Thị đạt được Hấp Công Đại Pháp chuyện sau đó. Chu Vô Thị tuy được môn kỳ công này, nhưng hắn lúc đó tu vi vẹn vẹn đến tiên thiên, đối với võ đạo lĩnh ngộ còn thấp, sợ tu luyện ra sai tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc gặp Cổ Tam Thông thịnh tình mời, mà khi đó Cổ Tam Thông sớm đã danh chấn võ lâm, thân ở tông sư đỉnh phong chi cảnh, Chu Vô Thị liền theo hắn cùng đi chỗ ở tu hành. Cũng chính là ở nơi đó, Chu Vô Thị gặp một vị nữ tử, Tố Tâm. Nàng vốn là Cổ Tam Thông biểu muội, cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vị hôn thê. Có thể Chu Vô Thị lần đầu tiên trông thấy nàng, liền đã tình căn thâm trùng, không cách nào tự kiềm chế. Đoạn kia thời gian, hắn một bên theo Cổ Tam Thông luyện công, một bên yên lặng canh gác lấy Tố Tâm, trong lòng cảm giác tuế nguyện tính hảo, nguyện đời này như vậy sống quãng đời còn lại. Tại Cổ Tam Thông chỉ điểm phía dưới, thêm nữa Hấp Công Đại Pháp uy lực kinh người, Chu Vô Thị rất nhanh đột phá gông cùng xiển xích, bước vào tông sư hàng ngũ. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, Cổ Tam Thông trời sinh tính hiếu động, danh xưng bất bại ngoan đồng sao lại lâu dài an cư một chỗ. Sau đó không lâu liền lại lần nữa đi ra ngoài, khắp khiêu chiến phái cao thủ. Mà Chu Vô Thị rốt cục có cùng Tố Tâm một chỗ cơ hội, nội tâm cùng hỉ, liên tiếp tiếp cận, âm thầm nuốt ve an ủi tình ý. Có một lần, hắn chưa cáo chi chân thực ý đồ, lặng lẽ mang Tố Tâm chui vào Đại Minh hoàng cung, gặp mặt tiên đế, khẩn cầu tứ hôn. Ai ngờ lại bị quả quyết cự tuyệt, chỉ vì hắn chính là hoàng thất huyết mạch, không thể cưới một kẻ giang hồ nữ tử làm vợ. Một khắc này, Chu Vô Thị lần đầu cảm nhận được thân phận mang tới trói buộc, cũng lần thứ nhất thấy rõ quyền thế trọng yếu. Thất ý trở về, hai người quay về nơi ở cũ, chính gặp Cổ Tam Thông trở về, lại công lực tiến thêm một bước, đã đạt lớn tông sư chi cảnh. Hắn còn mang đến một tin tức, sau nửa tháng sẽ tại Thái Hồ ước chiến 108 phái võ lâm cao thủ. Nhìn xem bọn hắn thân mật vô gian dáng vẻ, Chu Vô Thị đột nhiên cảm giác được Cổ Tam Thông tồn tại đặc biệt trước mắt. Hắn thậm chí hy vọng người kia vĩnh viễn không nên quay lại. Hắn một mực yêu Tố Tâm, nhưng thủy chung không dám nói rõ, liền liên quan nàng tiến cung cầu thân cũng không dám nói thẳng tâm ý, chỉ vì thế nhân đều biết, nàng cùng Cổ Tam Thông mới là thiên định lương duyên. Dãy rủa thật lâu, hắn rốt cục nhận rõ bản tâm, hắn không muốn buông tay, cũng không thể buông tay. Hắn muốn cùng Tố Tâm cùng chung quãng đời còn lại. Vì nguyện vọng này, trong mắt của hắn không thể chấp nhận mặt khác trở ngại, mà Cổ Tam Thông đã thành hắn trên con đường phía trước nhất định phải đẩy ra cự thạch. Thế là, hắn quyết định muốn làm một kiện đủ để chấn động thiên hạ đại sự. Hắn muốn cấp trước một bước đi Thái Hồ, tàn sát trăm phái cao thủ, đem tội danh giá họa cho Cổ Tam Thông, lại thừa cơ đem nó đánh bại. Kế này có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Đã có thể diệt trừ tình địch, lại có thể làm cho Tố Tâm đối với Cổ Tam Thông thất vọng, đồng thời chính mình còn có thể nhờ vào đó dương danh thiên hạ. Sau đó, hắn liền có thể mượn cái này ngập trời danh vọng, lặng yên thôi động trong lòng càng sâu, càng hiểm nhu đồ. Đương nhiên, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, tuyệt không phải Cổ Tam Thông đối thủ. Nhưng hắn trong tay nắm giữ một lá bài tẩy, hấp công đại pháp. Công này chi diệu, tất cả một cái hút chữ. Tên như ý nghĩa, Chu Vô Thị có thể thông qua nó thu nạp người khác nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, phi tốc tăng cường tự thân. Hay hơn chính là, hắn chẳng những không hề chân khí tương xung mà lo lắng, ngược lại có thể thu nạp đối thủ tinh khí thần, liền đối phương suốt đời sở học, ký ức cảm ngộ cùng nhau chiếm làm của riêng. Dòng dã 108 vị danh môn đại phái cao thủ nội lực tu vi, chính là bản cờ này bên trong mấu chốt nhất bước thứ ba. Chủ ý cố định, Chu Vô Thị liền là khởi hành, lặng yên đi Thái Hồ, từng cái vây quét cái kia 108 phái cao thủ. Bằng vào hấp công đại pháp chi uy, hắn càng đánh càng hăng, cuối cùng đem hơn trăm môn phái tinh anh đều tàn sát. Đêm hôm đó, quá hồ nước mở máu chảy thành sông, mặt hồ nổi lên tầng tầng đỏ sóng. Đợi Cổ Tam Thông lúc chạy đến, chỉ gặp khắp nơi trên đất thi hải, vô cùng thê thảm, mà âm thầm thụ Chu Vô Thị ra hiệu mấy tên người giang hồ trùng hợp mắt thấy hiện trường, nhao nhao truyền ngôn là hắn cách làm. Thế là, Cổ Tam Thông không hiểu trên lưng huyết tẩy Thái Hồ, hủy diệt trăm phái tội danh. Tuy là tự dưng nói xấu, nhưng Cổ Tam Thông xưa nay không bị trói buộc như ngon đồng, đối với cái này cởi trừ, cũng không làm nhiều biện bạch. Trái lại Chu Vô Thị, tại thôn vệ trăm phái cao thủ suốt đời công lực sau trở về hoàn thành, bế quan mấy ngày, nhất cử bước vào lớn tông sư chi cảnh. Chưa triệt để luyện hóa những này bể bộn nội lực, hắn liền đã vội vã không nhịn nổi trên mặt đất tấu minh hoàng, xin mời chỉ phó Thiên Sơn khiêu chiến Cổ Tam Thông, thề phải đem nó đánh bại. Thiên Sơn tuyệt đỉnh phía trên, hai vị xuất từ thiên chỉ quái hiệp nhất mạch cách đời truyền nhân, rốt cục chính diện giao phong. Trận chiến này, cũng là hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công ở giữa trung cực đọ sức. Cổ Tam Thông thôi động thần công thời khắc, kim thuộc tính chân khí sâu thấu toàn thân, cường độ nhục thân bạo tăng, bên ngoài thân hiện ra một tầng sán lạn như hoàng kim hộ màng, tựa như lúc bằng bằng người, lực lượng cùng phòng ngự đều là gấp bội tăng lên. Mặc dù hắn cảnh giới gần như chỉ ở đại tông sư tam trọng thiên, nhưng căn cơ vững chắc, võ đạo tích lũy thâm hậu, thực lực ngưng thực không gì sánh được. Mà Chu Vô Thị mặc dù tập bách ra nội lực vào một thân, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như tuyệt đỉnh đại tông sư hàng ngũ, nhưng nó chỗ nạp chi lực hỗn tạp không tinh khiết, cũng không phải là tự thân khổ tu đạt được. Mặc dù hắn cũng thu được người khác võ học lĩnh ngộ, lại chung quy là cấp công của người, không phải bản tâm sở ngộ. Hai người giao thủ mới bắt đầu, Chu Vô Thị giống như chiếm thượng phòng, tu vi hơn một chút, có thể theo thời gian trôi qua, lại dần dần rơi xuống hạ phòng. Trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên đề cập chính mình đối với Tố Tâm tình ý, Cổ Tam Thông chấn động trong lòng, vẻ mặt hốt hoảng, động tác trì trệ. Ngay tại trong chớp mắt này, Chu Vô Thị trưởng lực tận nôn. Mắt thấy Cổ Tam Thông sắp trúng chiêu, một đạo tiêm ảnh đột nhiên xâm nhập chiến cuộc, đúng là vụng trộm chạy tới Tố Tâm. Nàng lấy thân cản trưởng, Hương Tiêu Ngọc vẫn tại Cổ Tam Thông trong ngực. Chu Vô Thị mắt thấy cảnh này, giận dữ, sợ cực, buồn cực, tâm loạn như ma, hoang mang lo sợ. Cổ Tam Thông tự nhận bại cục đã định, vừa đau mất tình cảm chân thành, mất hết can đảm, cam nguyện thúc thủ chịu trói, bị tù thiên lao 20 năm. Ngay tại lúc Chu Vô Thị lâm vào tuyệt vọng thời điểm, trong đầu đống nhiên hiện lên thể nội cất giấu thiên hương đầu khấu. Hắn lúc này lấy ra một viên cho ăn nhập Tố Tâm trong miệng, lại đem nó phong nhập thiên sơn chỗ sâu lạnh băng quan quách, khiến cho hồn phách không tiêu tan, sinh tử hai gian quanh quẩn một chỗ. Cho đến gần đây, Chu Vô Thị rốt cục gom góp mặt khác hai viên thiên hương đầu khấu, cuối cùng rồi sẽ Tố Tâm cứu sống. 20 năm qua, hắn đã sớm đem cái kia trăm phái cao thủ công lực đều luyện hóa, võ đạo cảnh giới cũng theo đó vững bước kéo lên. Trong lúc đó cũng không ít tà đạo hung đồ làm loạn giang hồ, đều bị hắn xuất thủ trấn áp, thuận đường hấp thu nội lực nó. Bây giờ Chu Vô Thị một thân tu vi, ngưng tụ 300 năm tinh thuần nội lực, sớm đã siêu việt bình thường đại tông sư cực hạn. Đáng tiếc những này công lực cuối cùng không phải tự học mà đến, lại hắn đối với thiên nhân chi đạo lĩnh ngộ còn thấp, tinh, khí, thần không thể hồn nhiên hợp nhất, khó mà chân chính phá cảnh, chỉ có thể gọi bán bộ thiên nhân. Vì vậy, Tiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đứng hàng đại minh đại tông sư bảng vị thứ hai. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Lời bình mặc dù đã kết thúc, ngồi đầy tân khách lại vẫn đắm chìm tại trong rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tô Trần lời nói cũng không phức tạp, nhưng từng chữ kinh tâm, làm cho người sợ hãi. Thật lâu, Trích Tinh lâu bên trong mới vang lên nhỏ xíu tiếng nghị luận. Không ít người một bên nói nhỏ, một bên lặng lẽ hướng lầu 6 nơi nào đó ném đi ánh mắt. Nơi đó chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị nhã gian chỗ. Khó trách thần hầu có thể đạt đến như thế cảnh giới, cái này hấp công đại pháp thực sự quá mức dọa người. Không chỉ có thể hoàn mỹ thu nạp người khác nội lực, lại vẫn có thể cướp đoạt đối phương tinh khí thần cùng suốt đời sở nộ. Ta nhớ được Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, năm đó cũng bất quá tông sư đỉnh phong, chỉ dựa vào hấp tinh đại pháp hút mấy người công lực, liền đã tẩu hỏa nhập ma, thống khổ không chịu nổi. Còn có Đông Sưởng nhân vật số 2 Lưu Hỷ, phí hết tâm tư trộm tới ngũ dương hai ẩm chi thể, như toàn luyện thành cách không nhiếp lực ta công, tốt đột phá tới đại tông sư cảnh giới. Nhưng so với cái này hấp công đại pháp, những cái kia công phu đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quá dọa người, thần hầu cái kia 300 năm nội lực thâm hậu ngưng tụ hấp công đại pháp, coi như chính diện đối cứng Tiêu Giao Tử Bắc Minh thần công, chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong đi. Mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Cổ Tam Thông thế nhưng là Thiết Đạm Thần Hầu đại ca, nói là sư minh đệ cũng không đủ, ngày bình thường còn thường xuyên chỉ điểm hắn võ công. Kết quả đây, hắn lại ngấp nghé đại ca xuất giá thế tử, loại hành vi này cùng Long Tiếu Vân có gì khác nhau? Khác biệt đương nhiên là có. Long Tiếu Vân tranh lâm thi ầm, nhiều lắm là hãm hại Lý Tầm Hoan, đoạt người ra sản thôi, có thể Chu Vô Thị vì một nữ nhân, chẳng những thiết kế giá họa Cổ Tam Thông, đem hắn cầm tù 20 năm, càng là trong vòng một đêm tàn sát 108 đại môn phái. Thật không dám tin, năm đó chấn kinh thiên hạ thái hồ thảm án, hung thủ lại không phải Cổ Tam Thông, mà là Đường Đường Thiết Đạm Thần Hầu. Chương 379, hoang đường. Chương 379, hoang đường. Cái gì thần hầu? Rõ ràng là hất lên ra người xuất sinh. 108 môn phái đỉnh tiêm cao thủ, hơn ngàn cái tính mạng a. Toàn bộ thái hồ đều bị máu tươi nhuộm đấu, đó là như thế nào cực kỳ bi thảm. Trên lầu vị này nếu là nhìn không được, các loại Tô tiên sinh nói xong sách đều có thể xuất thủ thử một lần, chúng ta trên tinh thần nhất định ủng hộ ngươi. Ai thực có can đảm động thủ ai mới là đồ đần, 300 năm tu vi, ta xem chừng hắn dù là không có bước vào thiên nhân chi cảnh, chiến lực cũng tuyệt đối không thua kém bình thường thiên nhân cường giả. Theo ta thấy, đây mới thật sự là kiêu hùng diễn xuất, là người thường có thể đốt tận thiên hạ, chỉ là sát nghiệp quá nặng, cuối cùng khó thoát nhân quả báo ứng đám người lao nhau. Từ Tô Trần một phen bình thuận rơi xuống, đối với Chu Vô Thị ấn tượng đã triệt để phá bỡ. Trước đây tại người giang hồ trong lòng, Chu Vô Thị tuy là triều đình những quyền, cùng người trong võ lâm lập trường thường có xung đột, nhưng hắn làm việc cương chính, từng xuất thủ trấn áp tà ma Cổ Tam Thông, bị không ít người kính vì nghĩa sĩ. Mà giờ khắc này mới biết, chính mình nhiều năm thờ phụng người chính nghĩa, đúng là bộ dáng như vậy. Có lẽ hắn cũng đã làm mấy món lợi quốc lợi dân sự tình, nhưng này bất quá là đạt thành mục đích trên đường thuận tay tiến hành. Một khi ngươi ngăn cản con đường của hắn, vô luận chính tà trung gian, đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Trong lòng của hắn chỉ có Tố Tâm một người, còn lại đều có thể hy sinh. Lúc này, Chu Vô Thị chỗ trong nhà gian, Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường bọn người yên lặng lui đến nơi hẻo lánh, ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này đống nhiên trở nên xa lạ chủ tử. Tố Tâm toàn thân run rẩy, nước mắt im ắng trượt xuống. Tam Thông, bây giờ thế nào? Gặp nàng như vậy bi thống, Chu Vô Thị trong lòng cũng là siết chặt. Hắn tại Thiên Lao chỗ xấu nhất, nếu không có chính hắn không muốn rời đi, ta cũng khốn không được hắn. Tố Tâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một câu cũng không nói, quay người liền đi ra nhà các. Chu Vô Thị sắc mặt tâm trầm, lại vẫn bước nhanh đuổi theo. Hai người hướng Tô Trần một chút chắc tay, lập tức rời đi Trích Tinh lâu. Đoàn Thiên Ngai bọn người hai mặt nhìn nhau, đứng run nguyên địa, thật lâu mới gặp đối diện trong bao xương minh hoàng Chu Hậu chiếu hướng bọn họ ngắc, lúc này mới chậm rãi đi tới. Thẳng đến Thiết Đạm Thần Hầu thân ảnh biến mất, dưới lầu đám người mới thoáng buông lỏng, nguyên bản kiềm chế nói nhỏ dần dần chuyển thành ồn ào. Xem ra vừa rồi vị kia chính là Tô tiên sinh nâng lên Tô Tâm. Tuổi là hơi dài chút, nhưng phong vận vẫn còn, đoan trang cao nhã, khó trách có thể làm cho hai vị tuyệt đại cao thủ vì đó cảm mến. Nàng bây giờ rời đi, chắc là nghe được Cổ Tam Thông tin tức, vội vã muốn đi tìm hắn. Cái kia Chu Vô Thị làm sao cũng không ngăn. Ai biết hắn tính toán điều gì? Là cảm thấy Cổ Tam Thông đã bị quan nhị 10 năm không đủ gây sợ, hay là tự phụ bây giờ thực lực đã bao trùm bạn vật phía trên? Cổ Tam Thông bị tù dòng dã 2 tuần, mà Chu Vô Thị tiềm tu 20 năm, bây giờ đã là bán bộ thiên nhân, sợ là có thể tùy tiện áp chế đối phương đi. Nếu không có hôm nay nghe Tô tiên sinh phân tích, ai có thể nghĩ tới Thiết Đạm Thần Hầu lại có như thế kinh khủng tu vi. Ngay cả Vạn Pháp Thông hiểu lão tiền bối Ngô Minh ở trước mặt hắn đều hơi kém một chút. Không sai, 300 năm này nội lực thực sự quá kinh người, đại tông sư cấp bậc nhân vật, sợ là đụng tới liền phải mất mạng. Lời tuy như vậy, Thái Hồ huyết án xác thực do hắn một tay tạo thành, có thể bằng thực lực thế này, trừ phi thiên nhân đích thân tới, nếu không ai có thể kiểm chế được hắn. Vấn đề ngay tại ở, đáng sợ như vậy Chu Vô Thị, vậy mà chỉ xếp tại đại tông sư bảng vị thứ hai. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng, thứ nhất đến tột cùng là bậc nào tồn tại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cái kia đứng đầu bảng người, đến cùng là như thế nào quái vật. Theo Chu Vô Thị rời đi, tiếng nghị luận càng nhiệt liệt, đám người đối với nó lực lượng kính sợ sâu tận xương tủy. Có thể chính là dạng này một cái cơ hồ vô địch tại đương đại tồn tại, thế mà còn không phải thiên hạ đệ nhất. Có ít người trong mắt thậm chí toát ra một tia do dự, phản phất ngay cả Tô Trần sở định dưới bình phán tiêu chuẩn cũng bắt đầu dao động. Thấy thế, Tô Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, chư vị chắc hẳn đều cảm thấy, Thiết Đạm Thần Hầu tu vi, tại thiên nhân chi hạ đã là đăng phong tạo cực đi. Lời này vừa ra, không ít người mặt lộ kinh ngạc, thần sắc lấp loé, nhưng cũng có chút tính cách thẳng thắn, xung thượng võ lực người thoát ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Vô Thị phần này thực lực, còn không tính đương đại đỉnh tiêm. Theo ta thấy, hắn cái kia trong vòng 300 năm lực, coi như đối đầu thiên nhân cảnh cường giả cũng chưa chắc không có khả năng liều mạng một trận. Lời vừa nói ra, còn lại chưa người mở miệng cũng không để lại dấu vết gật gật đầu, suy nghĩ trong lòng nói chung như vậy. Hoang đường, 10 phân sai. Đối mặt lần này ngôn luận, Tô Trần không chút lưu tình bác bỏ. Hắn nhẹ lay động đầu lâu, ngữ khí trầm ổn, cái gọi là thiên tượng cảnh đại tông sư, bất quá là đem chân khí cùng tự nhiên chi lực sơ bộ giao hòa, hóa ra mang thuộc tính cương khí, cho nên có thể cảm ứng thiên địa nguyên tố, thu nạp linh khí nhanh chóng, nguyên thân khí kình kéo dài không dứt. Lợi hại chút đại tông sư thi triển sát chiêu lúc, thực sự có thể dẫn động phong vân biến sắc, hình thành dị tượng. Nhưng cuối cùng, nó sinh mệnh bản chất chưa biến, vẫn là huyết nhục chi khu, chưa từng siêu thoát phàm tục. Mà thiên nhân chi cảnh mới thật sự là do phàm nhập thánh bước đầu tiên. Từ thượng cổ đến nay, thế gian phương pháp tu hành có phân, đạo gia tu khí, ma đạo luyện thể, Phật môn dưỡng thần, đơn đi một đường cũng có thể thấy được thiên nhân môn hạng. Có thể thành tựu như thế, cuối cùng khó xương viên mãn. Chân chính không tỷ vết thiên nhân, chỉ cần tam giáo kiêm tu, tinh, khí, thần tam vị nhất thể, tề đầu tịch tiến. Không chỉ có thể nội cương khí cô động thành dịch, thân thể càng tại thiên địa vĩ lực tẩy luyện bên trong dần dần thoát khỏi phàm thai, lột xác thành linh chất chi thân. Ngoài ra, đệ tam trọng mấu chốt ở chỗ tâm tính tu trì, linh hồn thăng hoa, ý chí thức tỉnh, cần có thể cảm giác sinh tử lưu chuyển, chạm đến thiên ý chập trùng. Chỉ có tinh khí thần ba cái đều là đến viên mãn, mới có thể cởi tận bụi xương, chứng được không tỷ vết thiên nhân. Đối với đa số người mà nói, khó khăn nhất đột phá là thần một trong quan, cái kia sinh tử huyền quan như vực sâu khó khăn. Mà đại đa số người, kỳ thật sớm tại hai cửa trước liền đã dừng bước không tiến, cuối cùng cả đời không cách nào vượt qua, đây cũng là phạm cùng siêu phạm ở giữa hồng câu. Cái gọi là thiên nhân, thay trời hành quyền, giơ tay nhấc chân đều là ngậm thiên địa chi uy. Có thể Chu Vô Thị bất quá ỷ vào công lực thâm hậu hơn xa thường nhân, nhưng nhục thân nó chưa hoàn toàn thủy biến, cương khí đục hỗn tạp khó mà hóa lỏng, tâm niệm cảnh giới cũng không đạt tươi sáng. Ba đạo quan khẩu không nhất chân chính đại thành, dù có trong vòng 300 năm lực, cũng căn bản chen không vào thiên nhân chi hạ danh sách thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, Tô Trần nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, bốn phía nhưng như cũ yên tĩnh im lặng. Thật lâu, mọi người mới chậm rãi hoàn hồn. Lúc trước vị kia chất vấn người sớm đã cúi đầu không nói, yên lặng lui về nơi hẻo lánh, thần sắc quẫn bách. Bình thường giang hồ khách bình sinh thấy người mạnh nhất bất quá tông sư, trong hai nghe đồn tối đa cũng chỉ là đại tông sư thôi. Chưa từng có người rõ ràng như thế phân tích cái kia thiên nhân chi bí. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả mấy vị ở đây đại tông sư cũng đều có chút hiểu được, phản phất trong xương mù chợt hiện đường đi, đối với tương lai có mới mong đợi. Liền ngay cả luôn luôn phong dong chấn định bất lương soái, giờ phút này cũng không nhịn được động dung, tiếp theo lâm vào trầm tư. Nguyên lai tưởng rằng Thiết Đạm Thần Hầu đã là nhân gian cực hạn, không nghĩ tới cách chân chính thiên nhân lại còn có như vậy khoảng cách. Lục Tiểu Phụng cười khổ lắc đầu, từ tiến vào Trích Tinh lâu đến nay, tầm mắt lần lượt bị đổi mới, ngày cũng nhận biết không chịu nổi một kích. Hoa Mãn lâu trên mặt quen có thoải mái ý cười cũng không còn tồn tại, thay vào đó là mấy phần cảm khái. Ai có thể ngờ tới đâu? Dù sao Chu Vô Thị thế nhưng là có được 300 năm công lực, vừa rồi cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn là thiên nhân chi hạ người mạnh nhất. Khó trách hắn chỉ ở bảng nhãn, nguyên lai tại Tô tiên sinh trong mắt, còn không đủ để bước vào thế đội thứ nhất. Nếu có thể vượt trên hắn một đầu, vậy kế tiếp vị này đứng đầu bảng nhân vật, chỉ sợ thật là thiên nhân chi hạ đỉnh phong chi tuyển. Bắt đầu, tĩnh tâm nghe. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng phun ra mấy chữ, hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Lục Tiểu Phụng bọn người lập tức nín hơi ngưng thần, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên đài cao Tô Trần. Toàn bộ Trích Tinh lâu ánh mắt cũng theo đó hội tụ mà đi, bởi vì hắn đã đặt chén trà xuống, chấp phiến nơi tay. Đón vô số sốt ruột chờ đợi ánh mắt, Tô Trần nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, rốt cục lên tiếng lần nữa, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị bình tất, sau đó, nên nói cái này Đại Minh đại tông sư bảng chủ vị. Hiệp khách đạo, Long đạo chủ cùng một đạo chủ. Tên này vừa ra, toàn trường xôn xao. Lúc trước Tô Trần bình điểm bối hải thạch lúc, từng trong lúc vô tình để lộ qua hiệp khách đạo bí mật. Trên đảo kia cất giấu Thái Huyền Kinh thật là một môn gần như tu chân tuyệt thế công pháp, mà ở trên đảo hơn trăm vị cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là tông sư đỉnh phong trở lên tồn tại. Mặc dù về sau Tô Trần cũng nâng lên, những người này tiềm lực sớm đã khô kiệt, đa số dừng lại tại tông sư cực hạn, vẹn vẹn số ít miễn cưỡng bước vào lớn tông sư chi cảnh, nhưng trong lời nói vẫn có chỗ trống, cũng không quyết tử. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, cách mỗi 20 năm, Thượng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ liền sẽ hiện thân Trung Nguyên, mời các phái cao thủ phó đảo tham ngộ, phía sau này đến tột cùng do ai chủ đạo. Bây giờ xem ra, đáp án đã hiện hiện, nhất định là con rồng kia, một hai vị đảo chủ không thể nghi ngờ. Nguyên lai Long Mục đảo chủ mới là hiệp khách đảo chủ nhân chân chính, cũng là phái gia sứ giả người. Nhưng năm đó Tô tiên sinh nói qua, Thái Huyền Kinh quỷ dị khó lường, ngay cả Đông Đảo tiền bối Võ Lâm đều ham sâu trong đó, quên mất trần thế, vì sao duy chỉ có rồng một hai người có thể toàn thân trở ra? Hẳn là bọn hắn chính là Thái Huyền Kinh sáng tạo công người. Nếu thật như vậy, lại vì sao rộng mời người trong thiên hạ tiến về cùng tham khảo? Đang đỉnh đại tông sư bảng thủ cố nhiên cao mình, nhưng muốn nói chống rồng sáng chế có thể so với tu tiên thần công, không khỏi quá mức ly kỳ. Trong lòng mọi người nghi ngờ dày đặc, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đài cao, chờ đợi Tô Trần công bố chân tướng. Lúc này, Tô Trần đã chậm rãi mở miệng, cái gọi là Long Mục đảo chủ cũng không phải là một người, mà là hai người, một họ Long, một họ Mục. 60 năm trước, bọn hắn trên là sơ nhập giang hồ thiếu niên hiệp khách, tính tình hợp nhau, tốt bên vực kẻ yếu. Một lần du lịch đến Đông Hải biên giới, đột gặp cuồng phong sóng lớn, thuyền lật úp, hai người phiêu lưu đến một tòa hoang vắng đảo hoang. Tại trong đảo chỗ sâu, phát hiện một chỗ nhân công điêu đục hầm đá, bên trong có một mặt vách đá, khắc đầy tinh mịn như nòng nọc giống như cổ văn. Chư vị chắc hẳn đã đoán được, đó chính là trong truyền thuyết Thái Huyền Kinh. Hai người vốn là tập võ nhiều năm, liếc thấy như thế huyền ảo võ học, lập tức tâm thần đều hãm, không cách nào tự kiềm chế. Chương 380, Thiên nhân chi cảnh chương 380, Thiên nhân chi cảnh đảo mắt 20 năm thời gian trôi qua, ngoại trừ ẩm thực nghỉ ngơi, cơ hồ toàn thân tâm đắm chìm ở kinh văn tham tưởng bên trong. Bọn hắn tại nghiên cứu sau khi, lẫn nhau luận bản xác minh, tương hỗ là đám mải, tu vi tại trong bất chi bất giác kéo lên khó nhất lấy tưởng tượng độ cao. Đợi cho rốt cục thoát khỏi thái huyền kinh loại kia nhiếp nhân tâm phách chi lực lúc, bọn hắn đối với bộ công pháp kia vẫn si mê không giảm. Nhưng mà vấn đề tới, hai người sở ngộ hoàn toàn khác biệt, đường đi khác lạ, có thể kết quả lại đồng dạng thông hướng cực cảnh. Cho nên bọn họ bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng ai mới là chính xác. Hay là nói, bọn hắn đều không thể chạm đến chân chính hạch tâm. Hay là kinh này vốn là bao hàm toàn diện, tùy từng người mà khác nhau, căn bản không tồn tại duy nhất chính xác. Nguyên nhân chính là trong lòng chấp niệm nan giải, bọn hắn quyết định rộng mời quần hùng, tập bách gia chi trí, cộng tham thái huyền kinh trung cực áo nghĩa. Đây cũng là thưởng thiện phạt tác sứ giả 20 năm một lần đặt chân trung nguyên nguyên do. Bây giờ 40 năm đi qua, lần thứ 3 mở đạo kỳ hạt gần. Mà hai vị này lĩnh hội 60 năm lão giả, cứ việc chưa hiểu thấu toàn cảnh, thực lực lại sớm đã siêu việt bình thường đại tông sư phạm chủ. Chỉ vì thái huyền kinh bản chất đường gần, cấp độ cực cao, luyện chân khí cô đọng không gì sánh được, xa phi thường quy nội lực nhưng so sánh. Nó để ý càng là lấy thân người đối ứng tinh tượng, đan điền bách khiếu chiếu rọi thiên địa tinh thần, cuối cùng mở ra toàn thân tổ khiếu, chân khí trào lên như giang hải, hình thành trăm trượng khí vực, trong cùng giai, nhất lực hàng thập hội. Dòng cùng một hai người, tại khí cơ vận hành chi đạo bên trên đã đạt hòa hợp chi cảnh, võ đạo thể ngộ cũng gần như viên mãn. Duy chỉ có trong lòng một đạo chấp niệm chưa tiêu, như không người có thể chân chính phá giải thái huyền kinh, bọn hắn cũng chỉ có thể ngưng lại nơi này cảnh. Chỉ khi nào có người khám phá huyền cơ, trong lòng bọn họ gông xiềng đống nhân giải, khoảnh khắc liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đi vào thiên nhân hàng ngũ. Dưới mắt bọn hắn dù chưa trèo lên thiên nhân, cũng đã khoảng cách nửa bước, có thể xưng thiên hạ hôm nay tiếp cận nhất cái kia nhất cảnh giới tồn tại. Về phân thiết đạm thần hầu điểm này góp nhặt 300 năm hùng hậu công lực, tại như vậy cấp độ chân khí trước mặt, lại có thể kích thích mấy phần bận sóng. Vì vậy, rồng, một đảo chủ khi ở Đại Minh Đại Tông Sư bảng chủ vị. Nói xong, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, thần tình lạnh nhạt. Trích tinh lâu bên trong cũng đã sôi trào. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đúng là bởi vì một trận phong bạo mới ngộ nhập hiệp khách đảo, phần này gặp gỡ đơn giản người tiên. Vận khí cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể tại trong vòng 20 năm tránh thoát thái huyền kinh trói buộc, đủ thấy nó tâm trí cùng thiên phú viễn siêu thường nhân. Ngươi nhìn về sau bao nhiêu cao thủ đi ở trên đảo, còn không phải từng cái trầm mê bất tỉnh. Người bình thường được tu tiên pháp môn, cái nào không phải giấu đầu lộ đuôi, bế quan khổ tu. Cái này Long Mục đảo chủ lại thật nguyện ý mời đám người cùng tham khảo thái huyền kinh, phần này lòng dạ thật là khiến người kính nể. Còn không phải sao, nếu ai thật có thể ngộ ra bộ này trải qua, bài trừ chấp niệm trong nháy mắt liền có thể bước vào thiên nhân chi cảnh. Cái này thái huyền kinh cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Không chỉ có chân khí phẩm chất xa siêu phàm tục, ngay cả tổng lượng đều như vậy dọa người, đơn giản không cho người ta lưu đường sống. Thôi thôi, ta thu hồi trước nói, thiết đảm thần hầu tính là gì? Hắn cái kia 300 năm hỗn tạp nội lực, tại Long Mục đảo chủ quá huyền chân khí trước mặt, sợ là đụng một cái liền tán, ngay cả cặn cũng không còn. Vẫn còn so sánh cái gì so? Căn bản không tại một cái cấp độ a. Người ta điểm xuất phát chính là tiên đạo môn hạ, chúng ta còn tại thế gian đảo quên đâu. Long Mục đảo chủ quả nhiên không phải tầm thường. Bọn hắn đã gần đến hồ trạm đến tiên độ, xác thực không phải nghĩa phụ có khả năng bằng được. Chu Hậu chiếu chỗ trong nhà gian, Thượng Quan Hải Đường nghe Tô Trần một phen bình luận, cũng không nhịn được thấp giọng cảm thán. Đang nói, nàng đỗng nhiên ý thức được Chu Vô Thị hình tượng đã bị triệt để lộ, mà hiện nay thánh thượng lại đích thân tới hiện trường, bầu không khí vi diệu. Nàng dương mắt nhìn về phía Chu Hậu Chiếu, lại phát hiện thần sắc hắn như thường, không có chút gợn sóng nào. Chỉ gặp Chu Hậu Chiếu nhẹ nhàng phất tay, gọi bên người Tam đại mật thám. Bây giờ Chu Vô Thị qua lại đủ loại đều là đã bị Tô tiên sinh nói toạc ra, trong lòng các ngươi làm cảm tưởng gì? Ba người im lặng. Thờ nhỏ thụ Chu Vô Thị vùng trồng, ân tình sâu nặng, tuy biết hắn từng tàn sát hơn trăm môn phái, nghiệp chướng nặng nề, nhưng những cái kia giang hồ cao thủ cùng bọn hắn cũng không liên quan. Giờ phút này đối mặt quân vương chất vấn, trung nghĩa khó song toàn, nỗi lòng phân loạn. Chu Hậu Chiếu sớm đoán được như vậy phản ứng, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu Tào Chính thuần chỉnh lên vài quyển hồ sơ mật. Các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Tô tiên sinh nói đi. Chu Vô Thị đánh bại Cổ Tam Thông sau danh vọng đăng đỉnh, ngay sau đó liền muốn thi hành một hạng càng thêm ngoan tuyệt nhu đồ. Những này, chính các ngươi nhìn xem. Ba người tiếp nhận quyển trục, ánh mắt đảo qua nội dung, lập tức sắc mặt kỳ biến. Cái này sao có thể tạm thời đè xuống Chu Hậu Chiếu lôi kéo bộ hạ cũ sự tình không để cập tới. Tô Trần đối với Long Mục đảo chủ một phen lời bình vừa dứt, kích thích chấn động mạnh nhất động, không ai qua được Đại Minh triều đình cùng Đại Tống võ lâm. Đại Minh chấn động hợp tình hợp lý, dù sao hiệp khách đảo vốn thuộc Đại Minh cương vực, lại 20 năm một lần thưởng tốt phạt ác lệnh sắp phát ra. Dưới mắt lại có như thế một bộ gần như hoàn chỉnh công pháp tu tiên đem ra công khai, mặc người tham tưởng, có thể nào không để cho người giang hồ cảm xúc bành trướng. Trước đây Tô Trần mặc dù từng hơi sách thái huyền kinh, nhưng lúc đó không người chứng minh thực tế, lại điểm ra nó dễ loạn tâm trí thai hoàng ẩm, đám người vẫn còn tồn tại lo nghĩ. Nhưng hôm nay khác biệt, Long Mục đảo chủ chính là ví dụ sống sờ sờ, chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo kinh nghĩa, liền đã vững vàng thiên nhân chi hạ thế đội thứ nhất, cao ở Đại Minh đại tông sư bản thủ. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng không bị kinh văn ma tính ăn mòn tâm trí. Có tiền lệ này phía trước, vô số hào kiệt lúc này quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn phó một chuyến hiệp khách đảo. Không chỉ Đại Minh, Thứ Phương Vương triều cũng là chi động dung. Mà trừ Đại Minh giang hồ, phản ứng kịch liệt nhất chính là Đại Tống võ lâm. Bởi vì Tô Trần lời bình song Long Mục đảo chủ, mang ý nghĩa Đại Minh đại tông sư bảng đã thu quan, sau đó tất nhiên là đến phiên đại tống bảng danh sách công bố. Trong lòng mọi người đã chờ mong lại tâm thần bất định, đã muốn biết được bản triều đỉnh tiêm cao thủ đến tuột cùng có người nào vật lên bảng, lại sợ so sánh với nhau ảm đạm phai mờ. Dù sao đại minh ba vị trí đầu thực sự quá mạnh, vị kia thiên phú vạn pháp đều là mình, tu vi đạt đến đại tông sư cựu trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phá cảnh nhập thiên nhân lão giả Ngô Minh, kế thừa thiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp, có được 300 năm thuần hậu công lực, nửa bước đạp thiên thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị, 60 năm dốc lòng nghiên cứu thái huyền kinh, chân khí hạo như đại dương mênh mông, đứng hàng thiên nhân chi hạ giai thứ nhất, cơ hồ bước vào con đường tu tiên long mục. Đạo chủ, như vậy ba người đứng ở trước, ai dám xem thường siêu việt? Lâu sáu cánh bắt thứ bảy gian bao xương bên trong, Hồng Thất Công nhìn qua đài cao phương hướng, mi tâm cao lại, sau đó, cái kia lao độc vật nên muốn lên bảng đi. Bên cạnh hắn, Tiêu Phong trầm giọng đáp, Tào Điệu Tăng chỉ sợ cũng ở tại hàng. Đợi chút nữa nghe do nội tình, phụ thân, chúng ta lại tìm cơ hội chui vào Thiếu Lâm, lần này nhất định phải đem Mộ Dung Bác trừ bỏ. Từ lần trước hai cha con vây tập Mộ Dung Bác bị Tào Điệu Tăng xuất thủ ngăn cản, vài lần đêm tối thăm dò Thiếu Lâm đều không công mà trở lại, bọn hắn liền lặng lẽ đi vào Trích Tinh lâu, lặng chờ thời cơ. Mắt thấy đại tống đại tông sư bảng bình điểm sắp tiếp tục, Tiêu Phong cùng bên cạnh người đều là nín hơi ngưng thần, chậm đợi Tào Điệu Tăng tu vi thật sự hiện lộ. Hoàng Dược Sư cùng Đinh Điển bọn người cũng ở đây bên trong, nhưng Hoàng Dược Sư tâm tư minh xác, hắn chỉ mong có thể từ bảng danh sách bên trong tìm được một tia liên quan tới Đồng Thị gia tộc bí thuật manh mối. Lúc này trên đài cao, làm sơ nghỉ ngơi Tô Trần lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị mở ra hôm nay thuyết thư phần mới. Lần trước Đại Minh đại tông sư bảng đã có một kết thúc, sau đó chúng ta liền đem trước đây chưa hết đại tống bảng danh sách còn lại mấy vị từng cái lời bình. Lần trước nói đến vị thứ 8, chính là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người. Thứ hôm nay, liền tiến vào hạng 7 bình thuật. Cái này hàng một nhân số hơi nhiều, bởi vì đám người thực lực tương cận, khó phân cao thấp, cho nên đặt song song cùng giai. Ngoại trừ lúc trước đã đề cập qua Tiêu Giao Tam lão bên ngoài, còn có Tây Độc Câu Dương Phong, lão ngoan đồng Chu Bá Thông hai người đứng hàng trong đó. Tiêu Giao Tam lão lại cũng lên bảng. Đại Tống hoàng triều trong lòng mọi người hơi rung. Cho dù Tô Trần sớm nói về tu vi vẹn vẹn ở đại tông sư trung du, nhưng chân chính nghe nói bọn hắn danh liệt bảng danh sách, vẫn làm cho người khó có thể tin. Nhất là so sánh Long Mục đảo chủ cấp độ kia dốc lòng tu hành hạng người, càng lộ vẻ đột đột. Tiêu Giao Tam lão cứ như vậy tiến đến, mới sắp xếp thứ 7, luyện hay là không chọn vẹn tiên pháp, đây cũng quá không đáng giá đi. Nói ít ngồi trầm trọng, ngươi nhìn một cái bọn hắn ngày thường cử chỉ, cả ngày dây dưa tình hình, nào có nửa phần người tu đạo thanh tịnh. Sao so đến Đại Minh bên kia một lòng hướng võ Long Mục đảo chủ? Ai, lần này phiền toái, người bên ngoài chưa hoàn chỉnh công pháp có thể theo, muốn đuổi theo Long Mục đảo chủ sợ là khó như lên trời, hẳn là muốn trông cậy vào Lý Thương Hải rời núi. Tây Độc Câu Dương Phong cũng chen vào, xem ra ngũ tuyệt bên trong, Vương Trùng Dương đằng sau còn phải số hắn mạnh nhất. Ngay cả lão ngoan đồng đều lên bảng, còn xếp tới thứ 7. Ta nhớ được hắn là Vương Trùng Dương sư đệ, lúc trước cũng không có nhìn ra hắn có như vậy tạo nghệ. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Tiêu Giao Tam lão nhập vì mặc dù không tính ngoài ý muốn, lại làm cho đại tống võ lâm nhân sĩ trong lòng bất an, sợ nhà mình không có người nào đủ để chống lại Long Mục đạo chủ. Trên này, Tô Trần đã chậm rãi mở miệng. Tiêu Giao Tam lão trước đây đã có bình điểm, nơi đây không còn nói năng rườm rà. Nhưng có một chút cần bổ sung, bọn hắn nguyên bị đại tần hoàng triều bắt, may mắn được Tiêu Giao tử thân phó hàm dương, cùng tần đế doanh chính đạt thành giao dịch, vừa rồi đem nó cứu ra. Hôm nay trọng điểm ở chỗ Tây Độc Câu Dương Phong cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Âu Dương Phong, Tây vực Bạch Đà Sơn trang chi chủ, tốt ngự gián độc, tới đối địch người cần thời khắc cảnh giác nó xa trận ám thập. Nhưng nó bản thân võ công cũng cực kỳ cao cường, đặc biệt các mô công là nhất, trưởng này cương mãnh cực kỳ, đủ cùng dáng long thập bát trưởng chính diện chống lại, uy lực kinh người. 20 năm trước Hoa Sơn luật kiếm, hắn từng đoạt ngũ tuyệt tên. Mặc dù cửu âm chân kinh là Vương Trùng Dương đoạt được, nhưng hắn dã tâm chưa tắt, thừa dịp Vương Trùng Dương chết thời khắc, chui vào Trùng Dương cung ý đồ đoạt kinh. Nào có thể đoán được Vương Trùng Dương sớm có phòng bị, giả chết dụ địch, đợi nó hiện thân, đột nhiên phá quan tài mà ra, lấy từ Nam Đế chỗ đổi được nhất dương chỉ trọng thương Âu Dương Phong, nhất cử phế nó các mô công. Nhưng Âu Dương Phong thiên phú chắc tuyệt, trốn về Bạch Đà Sơn trang sau bế quan khổ tu 20 năm, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng nhân họa đắc phúc, đột phá gông cùng xiển xích, bước vào đại tông sư ngũ trọng thiên chi cảnh. Chương 381, đồng chiến. Chương 381, đồng chiến. Về phần Chu Ba Thông, trước kia tu hành cũng không xuất chúng, nhưng nó tính tình ngây thơ như trẻ con, nhìn như điên, kỳ thực đại xảo nhược chuyết. Lúc đầu thụ giáo tại Vương Trùng Dương, căn cơ đánh cho cực lao. Sau nhận ủy thác đảm bảo cửu âm chân kinh, lại bị nghiêm lệnh không được đọc qua tu luyện. Ai ngờ Hoàng Dược Sư dụng kế lừa gạt đi nửa bộ kinh văn, phùng hành bởi vì chép lại kinh thư hao hết tâm lực, cuối cùng khó sinh qua đời. Hoàng Dược Sư bi phẫn đan sen, nhận định Chu Bá Thông mang đến chân kinh chính là mầm thai hóa chỗ. Thế là tìm tới cửa, đánh bại Chu Bá Thông, đem nó tù tại đảo Hoa đảo trong độc quật. Mặc dù khốn nó thân, lại chưa từng khắc khe, khe khát, mỗi ngày cơm canh như thường lệ cung cấp. Chu Bá Thông bị nhốt trong động, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, cả ngày nghiên cứu võ học, thời gian dài, công lực ngày càng tinh thông. Nhàn cực nhàm chán thời khắc, lại ngộ ra tả hữu hô bát chi thuật, có thể khiến hai tay riêng phần mình thi triển khác biệt chiêu thức, thật là hiếm thấy chiến lược tăng gấp bội chi pháp. Khắc sáng tạo 72 đường không minh quyền, quyền lý thâm ảo, biến hóa khó lường. 15 năm thời gian thấm thoát, Chu Bá Thông nội lực cùng kỹ nghệ tề đầu thịnh tiến, bây giờ cũng đạt đại tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Lại thêm Tiêu Giao Tam lão ba vị này đại tông sư ngũ trọng thiên cao thủ, năm người cộng đồng đứng hàng đại tống đại tông sư bảng hạng 6. Tô Trần một hơi đem Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông lợi bình hoàn tất, Trích Tinh lâu bên trong nhưng như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Lần này cũng không phải là đám người chấn kinh không nói gì, mà là dù sao cũng hơi mất hết cả hứng. Như trước đây chưa phát giác, nhưng ở nghe qua Minh Quốc đại tông sư bảng vị thứ 7 Đông Phương Bất Bại đằng sau, lại về nhìn đại tống bên này, liền lộ ra so sánh tươi sáng. So sánh với nhau, đại tống hạng 6 mặc dù nhân số đông đảo, có thể tóm lại thiếu chút kinh diễm cảm giác. Lâu 6 cánh bắc thứ 7 ở giữa nhã các bên trong, lao độc vật thật có tiến bộ a, xem ra bây giờ đã ở trên ta. Hồng Thất Công than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Hoàng Dược Sư đứng ở một bên, thần sắc hơi trầm xuống. Không chỉ Âu Dương Phong vượt qua hắn mà đi, ngay cả năm đó bị hắn đánh bại Chu Bá Thông lại cũng lặng yên vượt qua, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó tả tư vị. Nhưng mà phần này phức tạp chưa lan tràn ra, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, chỉ vì thấy mọi người không quan tâm, Tô Trần cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào vị kế tiếp nhân vật bình thuận, liên quan tới Tiêu Giao Tam lão, Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông lợi bình tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một vị. Đại Tống đại tông sư bảng hạng 6, ẩn thế vọng tộc Đồng gia gia chủ đương thời, Đồng Chiến, Đồng thị gia tộc. Bốn phía kinh ngạc, nguyên bản hơi có vẻ quặng quẽ đại sảnh bỗng nhiên sôi trào lên. Phải biết, lúc trước nói về thiên hạ phục sinh kỳ thuật thời điểm, Tô Trần liền từng đề cập Đồng gia nắm giữ bí pháp chính là một trong số đó. Nhưng lúc đó nói không tỉ mỉ, đám người chỉ có thể kiềm chế hiếu kỳ, chậm đợi công bố. Ai ngờ hôm nay tại đại tông cao thủ trên bảng danh sách, rốt cục xuất hiện cái này thần bí gia tộc thân ảnh. Mà lại, đúng là nó đương đại tông chủ, Đồng Chiến. Trong chốc lát, cả sảnh đường hoa động. Ông trời của ta, vị này Đồng gia, hẳn là chính là chào tiên sinh điều kiện trước tiên từng tới, nắm giữ sinh tử nghịch chuyển chi thuật cái kia Đồng gia. Tất nhiên là, thế gian sao lại có cái thứ hai họ Đồng gia tộc có thể ra như thế cường giả tuyệt thế. Đồng Chiến thân là tộc trưởng, chắc hẳn tinh thông gia tộc bí truyền đi. Nói như vậy, hắn thật có năng lực để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Nhưng ta một mực không rõ, kia cái gọi là pháp thuật đến tột cùng là vật gì? Vì sao không đưa về võ học phạm chủ? Nó cùng bình thường võ công đến tột cùng có khác biệt gì? Không ai nói rõ được, Đồng gia quá mức thần bí. Cũng may Tô tiên sinh lập tức liền muốn tường giải, hết thảy bí ẩn cuối cùng rồi sẽ giải khai. Tiếng nghị luận liên tiếp, Đồng gia hai chữ vừa ra, nguyên bản đê mê bầu không khí lập tức tăng gọn, người người nín hơi ngưng thần, e sợ cho bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Dù sao, đây quan hệ chính là nghịch chuyển sinh tử đại sự. Trong đó kích động nhất người, không ai qua được Hoàng Dược Sư. Quá tốt rồi. Đồng gia rốt cục hiện thân. Đồng Chiến tiền bối, vô luận như thế nào ta cũng muốn tìm được ngài, cầu ngài giúp ta tỉnh lại A Hành. Trừ hắn ra, còn một người khác thần sắc kỳ biến. Người kia chính là khí chất thanh lãnh như tuyết phong hoa sen Doãn Thiên Tuyết. Ân. Đồng Chiến. Người này ta chưa từng nghe, nhưng vì sao trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc? Doãn Thiên Tuyết nhíu mày nói nhỏ, trong mắt tràn đầy hoang mang, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía đài cao, chờ đợi Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Lúc này, Tô Trần đã chậm rãi mở miệng, chư vị nên còn nhớ rõ, ta từng nhắc qua thời đại thượng cổ võ đạo thịnh thế, khi đó bách gia xuất hiện, cảnh giới phân chia cũng cùng nay khác biệt. Tựa như chúng ta bây giờ nói tới thiên nhân cảnh, tại viễn cổ được xưng là đệ ngũ cảnh. Lúc đương thời một câu lưu truyền rất rộng, ngũ cảnh vượt qua, siêu phàm chi thủy, nói chính là bước vào thiên nhân cảnh, chính là thoát ly phàm tục bước đầu tiên. Mà ở tại sau, còn có một câu, lục cảnh cực kỳ, thần hữu huyết duệ. Cái này chỉ chính là siêu việt đệ ngũ cảnh đằng sau đệ lục trọng cảnh giới. Đệ ngũ cảnh bắt đầu thoát thai hoán cốt, đi hướng phi phàm, mà một khi bước vào đệ lục cảnh thì triệt để siêu thoát nhân gian hạ, được tôn là gần thần người. Cái gọi là thần không chỉ là bởi vì tự thân thông thiên triệt địa, càng ở chỗ huyết mạch của bọn hắn có thể di trạch hậu đại. Lục cảnh cường giả tự tôn, thường thường trời sinh tiên chất khác hẳn với thường nhân, càng có cơ hội tỉnh lại thể nội tiên tổ còn sót lại lực lượng. Bây giờ nói tới Đồng gia, chính là dạng này một chi truyền thừa xuống thế gia. Bọn hắn muốn là thượng của một vị lục cảnh cường giả tối đỉnh hậu duệ, trải qua đời đời sinh sôi mà thành. Mặc dù trải qua ngàn năm lưu truyền, huyết mạch ngày càng mỏng manh, hiếm khi lại xuất hiện trời sinh giác tỉnh giả. Nhưng lịch đại tộc nhân không ngừng nghiên cứu, tướng bộ phân tổ truyền năng lực chỉnh lý quy nạp, sáng chế một bộ phương pháp tu luyện, làm hậu nhân có thể thông qua tu hành kích phát thể nội tiềm năng. Theo huyết mạch dần dần thức tỉnh, những cái kia nguồn gốc từ viễn cổ năng lực cũng theo đó khôi phục, ngày càng tinh thâm. Mà bộ này do huyết mạch chi lực diễn hóa mà thành đặc biệt hệ thống, chính là thế nhân chỗ xưng, Đồng gia pháp thuật. Pháp thuật cùng võ kỹ bản chất có khác, võ kỹ trung quy là bằng vào tự thân chi lực công phạt tại bên ngoài, mà pháp thuật lại là dẫn động giữa thiên địa tự nhiên chi lực để bản thân sử dụng. Thí dụ như triệu gió hoán vũ, khu lôi dịch điện, lấy mâu thi chú, đạo trời kỳ an thậm chí huyền ảo nhất khó dò, làm cho người chết phục sinh. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tô Trần vừa dứt lời, Trích Tinh lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Đám người không chỉ có bởi vì Đồng gia nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật mà rung động, càng bị sau lưng nó cái kia sâu không lường được lai lịch chấn nhiếp. Lục cảnh cương giả, huyết mạch có thể trạch cùng tử tôn, thành tựu bộ tộc chi cơ. Ngũ cảnh là siêu phàm chi thủy, bước vào thiên nhân lĩnh vực, lục cảnh thì thông thần minh chi vực, huyết duệ thừa thiên mệnh. Bình thường người trong giang hồ, nguyên bản biết đỉnh phong bất quá là lớn tông sư chi cảnh. Về sau đi qua Tô Trần giảng thuật, mới dần dần biết được đệ ngũ cảnh, thiên nhân cảnh tồn tại. Ngày hôm nay, đám người lần đầu nghe nói võ đạo lại vẫn có thể lại phá vừa đóng, đạt tới đệ lục cảnh. Cái kia nhất cảnh giới mang tới không chỉ là lực lượng bay bọn, càng là sinh mệnh bản chất thủy biến, đủ để dựng dục ra kéo dài ngàn năm cường tộc. Xương lục cảnh người là thần, cũng không phải là khoa trương. Về phần thời đại thượng của huy hoàng, càng là làm cho người hướng về. Mọi người không khỏi nghi hoặc, vì sao bây giờ Thần Châu đại địa bên trên võ đạo ngày càng suy thoái? Thật không nghĩ tới, ta coi là kinh thế nhất hai tộc chính là bọn hắn có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, lại nguyên lai xuất thân của bọn họ mới thật sự là căn cơ. Thần minh hậu duệ, cái này đồng ra, nói là thần tộc cũng không đủ. Khó có thể tưởng tượng à, thời đại thượng cổ đến tột cùng cỡ nào hưng thịnh, lục cảnh người có lẽ cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có thất cảnh đại ma thần xuất hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả một cái ngũ cảnh thiên nhân đều phượng mao lân giác, chớ nói chi là lục cảnh, thật tồn tại sao? Sử sách không có chút nào ghi chép, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để võ đạo từng bước một đi hướng suy vong. Những này bí ẩn, chỉ sợ chỉ có chờ Tô tiên sinh Nhật Hậu từ từ công bố. Đồng gia đã là thần tộc, nội tình tất nhiên thâm hậu không gì sánh được. Những cái kia muốn mượn phục sinh thân nhân tên đi trêu chọc bọn hắn ngu xuẩn, lần này nên thanh tỉnh đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đồng Chiến thân là tộc trưởng, xếp hạng đại tông sư bảng thứ 6, tựa hồ cũng không có ta trong dự đoán mạnh như vậy. Dù sao cũng là lục cảnh cường giả hậu nhân, coi như không tới thiên nhân cảnh, chí ít cũng nên là bán bộ thiên nhân, đại tông sư đỉnh phong đi. Ngươi sợ là hiểu lầm. Tộc trưởng chưa hẳn chính là trong tộc người mạnh nhất, ai có thể cam đoan Đồng gia không có ẩn thế lao tiền bối? Không sai, Đồng gia thế nhưng là lục cảnh cường giả huyết mạch truyền thừa, át chủ bài trung điệp, nói không chừng tiền tổ lưu lại bí bảo đủ để cải biến chiến cuộc. Nhắc lên cái này, Đại Hán Hoàng Triệu Bộ Kinh Vân cùng vị kia trưởng sinh bất tử thần đều xuất từ bộ thị thần tộc. Chẳng lẽ nói, bộ gia đã từng có một vị lục cảnh tiên tổ? Vô cùng có khả năng. Dù sao bộ thị thần tộc xưng hào này thế nhưng là từ Tô tiên sinh trong miệng nói ra, hiển nhiên không phải tầm thường, có lẽ bọn hắn cùng Đồng gia một dạng, cùng thuộc thần duệ huyết mạch. Huống chi, bộ thị mỗi trăm năm tất ra một vị kinh tài tuyệt diễm thần, càng có trưởng sinh bất tử thần như vậy tuổi chưa qua 30 liền đăng lâm thiên nhân chi cảnh lịch thiên nhân vật, nếu không có huyết mạch chắc tuyệt, giải thích như thế nào? Trong miệng mọi người nghị luận không ngớt, chỉ bằng vào Đồng gia nắm giữ phục hoạt chi thuật điểm này, liền đủ để nhìn thấy lục cảnh tồn tại uy năng kinh khủng. Tiếp theo, chủ đề lại chuyển đến Đại Hán Hoàng Triều bộ thị thần tộc, nhao nhao phỏng đoán nó cũng có thể bắt nguồn từ lục cảnh cường giả huyết mạch truyền thừa. Lời ấy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thực có rất nhiều dấu hiệu bằng chứng. Thí dụ như bộ thị thần tộc đời đời đều có kinh diễm thế gian nhân vật xuất thế, lại cách mỗi trăm năm xuất hiện một vị có thể xưng thần thiên tài, trong đó càng có trưởng sinh bất tử thần như vậy sớm liền bước vào thiên nhân cảnh tuyệt đại cường giả. Bởi vậy, cho là bộ gia từng có lục cảnh thiên tổ, cũng không phải là vọng thêm phỏng đoán, mà là hợp tình hợp lý. Nhưng mà hết thệ còn vô định luận, chân tướng như thế nào, còn phải nhìn Tô Trần đến tiếp sau bình điểm. Dưới mắt, Tô Trần tự nhiên chưa nói về bộ thị, mà là tiếp tục đối với Đồng Chiến làm ra bình thuận. Đồng thị nhất tộc, từ biến cổ đến nay liền nơi dừng chân tại một chỗ tên là Thủy Nguyệt Động Thiên Bí cảnh tiểu giới bên trong, cùng ngoại giới đoạn tuyệt vắng lai. Đồng Chiến chính là tiền nhiệm tộc trưởng Đồng Chấn chi tử, tính tình thuần lương, trọng tình trọng nghĩa, cũng không mất máu khí phương cương. Hắn thở thiếu thời đối pháp thuật cũng không hứng thú, ngược lại si mê với chiến đấu chi đạo, tu thành một thân chiến lược kinh người. Mặc dù tu vi vẹn vẹn đến đại tông sư lục trọng thiên, nhưng bởi vì huyết mạch thuần khiết, thiên phú dị bẩm, đủ để khiêu chiến vượt cấp tuyệt đỉnh đại tông sư. Chương 382, Thiên đạo không dứt người hữu tâm. Chương 382, Thiên đạo không dứt người hữu tâm. Vốn không ý kế thừa vị trí tộc trưởng, làm sao phụ thân Đồng Chấn bệnh tình nguy kịch thời khắc nắm lấy trách nhiệm, đành phải tiếp trưởng gia tộc. Ở trong tộc trưởng lão chỉ dẫn bên dưới, Đồng Chiến cùng với những cái khác mấy vị tộc nhân sơ cách Thủy Nguyệt Động Thiên, chính đi ngự kiếm sơn trang, muốn tìm trong truyền thuyết huyết như ý, lấy cứu cha nó tính mệnh. Trước mắt, Đồng Chiến tu vi đã đạt đại tông sư lục trọng thiên hậu kỳ. Vì vậy, đem nó hàng tại đại tông sư bảng xếp hạng vị thứ 6. Tô Trần đối với Đồng Chiến bình thuật cũng không tính nhiều, dù sao hắn thở nhỏ lớn ở Thủy Nguyệt Động Thiên, nhân sinh kinh lịch xác thực bình thản không có gì lạ, không có gì chỗ xuất sắc có thể nói. Nhưng cho dù ngôn ngữ giản lược, lại vẫn như gió nhẹ quất vào mặt, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thủy Nguyệt Động Thiên, đó là cái gì ẩn bí chi địa? Đồng Chiến lại chưa tu tập Đồng Thị gia truyền pháp môn. Nói như vậy, hắn cũng vô pháp khởi tự hồi sinh. Đồng gia bên trong, thật sự không có người nào nắm giữ loại thần thông này. Tiên nhiệm tộc trưởng Đồng Chấn mạng sống như treo trên sợi tóc, Đồng Chiến sắp xuất thế tiến về Ngự Kiếm Sơn trang tìm huyết như ý cứu mạng. Hoàng Dược Sư sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, khi thì ngưng thần suy tư, khi thì tinh thần chán nản, khi thì lại khó nén kinh dị. Nghe nói Đồng Thị nhất tộc ở Thủy Nguyệt Động Tiên, trong mắt của hắn hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc, biết được Đồng Chiến chưa nhận ra học, hai đầu lông mày liền nổi lên một vòng tiếc hận, đợi nói đến Đồng Chiến sẽ phó Ngự Kiếm Sơn trang cầu lấy huyết như ý lấy cứu tộc trưởng, thần sắc hắn đột biến. Một là kinh ngạc, đường đường Đồng gia, lại không người có thể thi triển hồi hồn kéo dài tính mạng chi thuật. Hai là nghi hoặc, huyết như ý lại có người chết sống lại chi lực, lại vật này lại tàng tại Ngự Kiếm Sơn trang, mà cái kia Ngự Kiếm Sơn trang không phải là Doãn Thiên Tuyết sở thuộc chi địa a? Suy nghĩ cùng một chỗ, Hoàng Dược Sư ánh mắt khẽ nhúc đích, lặng yên quét về phía Lục Lâu nhà ở giữa, muốn tìm ra Doãn Thiên Tuyết chỗ. Trên lầu đám người cũng phần lớn tâm niệm giống nhau, nhao nhao âm thầm dò xét. Đáng tiếc Doãn Thiên Tuyết xưa nay địa thấp, chưa từng lộ diện, trong lúc nhất thời ai cũng đoán không được nàng ẩn thân nơi nào. Hoàng Dược Sư trong lòng than nhẹ, nhưng lại chưa bởi vậy coi như thôi. Bây giờ thật vất vả được Đồng gia bí thuật manh mối, sao lại tùy tiện buông tha? Hắn đã hạ quyết tâm, các loại trận này tuyết thư vừa kết thúc, liền lập tức khởi hành chạy tới Ngự Kiếm Sơn trang. Trên này, Tô Trần hơi ngưng lại, uống một hớp thanh trà, lập tức lên tiếng lần nữa. Đồng Chiến sự tình tạm thời có một kết thúc, sau đó, đến phiên đại tông sư bảng vị thứ 5. Lúc này chính là hai người đặt song song, thứ nhất tên là Vương Trùng Dương, toàn chân trưởng giáo, một người khác thì là Cổ Mộ Lâm Triều Anh. Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh. Hai cái danh tự này vừa ra, toàn trường đều là chấn. Nhất là Vương Trùng Dương, vang danh thiên hạ đã lâu. Thế nhân đều là cho là hắn 20 năm trước liền đã đi về coi tiên, uy về đạo sơn. Có thể Tô Trần lại nói, hắn cũng không chết đi, chỉ là mượn cớ qua đời, tị thế ẩn tu tại Trung Nam Hậu Sơn, dốc lòng lĩnh hội đại đạo. Mà cùng hắn chung sống ngũ cốc, cùng tham huyền cơ người, chính là vị này thần bí Lâm Triều Anh. Vương Trùng Dương người thế nào? Toàn chân nhất mạch khai sơn tổ sư, đạo môn cự phách. Toàn chân giáo đứng hàng đại tống đạo giáo khôi thủ, thanh thế to lớn, cùng đại minh võ đang lẫn nhau giằng co, cùng chấp trưởng đạo giang lưu nhĩ. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm, hắn độc ép tứ tuyệt, đang đỉnh ngũ tuyệt đứng đầu, bên trong thần thông tên uy chấn bát hoang. Cho dù sau lưng nhiều năm, vẫn có vô số người bóp cổ tay thở dài, như trọng dương không chết, có thể sánh vai Trương chân nhân. Lời này sơ nghe giống như vọng, nhưng không ít người trong lòng, nhưng thủy trung tin chi không nghi ngờ. Giờ phút này, Tô Trần nói thẳng Vương Trùng Dương còn tại nhân gian, càng thình lình danh liệt đại tống đại tông sư bảng thứ 5, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Lão Thiên, nguyên lai trọng dương chân nhân một mực còn sống. Ta liền nói, nhân vật như vậy như thế nào tùy tiện chết bệnh, quả nhiên là tị thế tu hành. Ta một mực tin tưởng vững chắc, như hắn còn tại, hẳn là đạo môn đời tiếp theo kình thiên chi trụ, bây giờ trực tiếp đưa thân năm vị trí đầu, chẳng phải là thực chí danh uy. Thứ hạng này có thể không thấp a. Vị thứ 6 đồng chiến đều có thể đối cứng tuyệt đỉnh đại tông sư, Vương Trùng Dương xếp tại trên hắn, chỉ sợ đã là tuyệt đỉnh cảnh giới. Đại Minh thứ 5 cũng là hai người đặt song song, Yêu Nguyệt cung chủ cùng Thủy Mâu Âm Cơ đều là bắt trọng thiên tu vi, chúng ta đại tống hai vị này cũng không thể yếu đi khí thế đi. Trọng Dương chân nhân niên kỷ còn nhẹ, đạo gia tu hành càng già càng mạnh, tương lai chưa hẳn đuổi không kịp Trương chân nhân. Vương chân nhân quả nhiên bất phàm. Có thể cái này Lâm Triều anh là ai? Có thể cùng hắn nổi danh. Tiếng nghị luận liên tiếp. Vương Trùng Dương chưa chết tin tức làm cho người rung động, mà vị kia có thể cùng sánh vai cùng Lâm Triều anh, càng dẫn tới đám người hiếu kỳ không thôi. Dù sao, danh tự này nghe giống như là nữ tử. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng ngũ tuyệt bên trong mấy vị lao giang hồ lại trong lòng khẽ động. Lâm Triều anh, lại là nàng. Hồng Thất Công thấp giọng nỉ non. Hắn biết rõ người này thiên phú tài tình tuyệt đối không thua kém Vương Trùng Dương, năm đó nếu không có chưa phó Hoa Sơn nước hẹn, ngũ tuyệt vị trí, có lẽ sớm hẳn là ra một vị. Về phần Vương Trùng Dương còn tại nhân thế, hắn ngược lại chưa phát giác ngoài ý muốn. Hắn đối với Vương Trùng Dương chết một mực trong lòng còn có lo nghĩ, dù sao năm đó Hoa Sơn luận kiếm lúc hai người từng chính diện giao phong, hắn cũng không phát giác đối phương có bất kỳ bệnh trạng. Bây giờ biết được Vương Trùng Dương kỳ thật chưa vong, cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Trên đài cao, đối mặt ánh mắt mọi người bên trong tìm kiếm cùng kinh dị, Tô Trần thần sắc ung dung, khỏe môi khẽ nhếch. Trong tay quạt xếp khẽ dương, thanh âm trong sáng như suối. Vương Trùng Dương nguyên là đại tống một tên thủ thành quan viên đằng sau, cửa chính tại chống cự Kim quân lúc đều hy sinh vì nước, từ đó hắn lập thệ kháng Kim, thề phải hủy diệt đế quốc, là thân báo thủ. Có thể lúc đó triều đình hoa mắt ù tai mục nát, hắn lẻ loi một mình, không quyền không thế, mặc dù buôn ba nhiều năm, cuối cùng tốn công vô ích. Tuổi gần mà đứng thời điểm, hắn rốt cục tỉnh ngộ, đàm binh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn, chỉ có lực lượng chân chính mới là cải biến hết thệ căn bản. Thế là hắn bứt bỏ bút từ võ, quảng kết giang hồ nghĩa sĩ, đi thăm các phái võ học tinh yếu. Lâm Triều Anh chính là khi đó kết bạn một vị bạn thân. Mới đầu, Lâm Triều Anh đã là danh chấn võ lâm nữ hiệp, đối với Vương Trùng Dương có nhiều đến nữa. Nhưng Vương Trùng Dương tuổi tác đã lâu, gân cốt định hình, tập võ chi lộ dị thường gian nan. Thiên đạo không giúp người hữu tâm. Ngày nào hắn tại trong một chỗ sơn động ngẫu nhiên đạt được một bộ kỳ thư, Tiên Thiên Công, triệt để sửa vận mệnh của hắn. Môn công pháp này cực kỳ đặc thù, cần người tu luyện có tiên thiên chi khí, bình thường chỉ có mới sinh hải nhi mới phù hợp điều kiện. Mà Vương Trùng Dương tuy nhập trung niên, lại cũng phù hợp này tư, quả thật trúng mục tiêu cơ duyên. Tiên Thiên Công chi uy từ không cần nhiều lời, Vương Trùng Dương quật khởi chính là tốt nhất chứng minh. 30 tuổi bắt đầu tu, tiến cảnh như bay, 40 tuổi liền bước vào lớn tông sư chi cảnh, sau tại Hoa Sơn luận kiếm lực gáp quân hùng, đang đỉnh ngũ tuyệt chi đỉnh. Tại trong đoạn 5 tháng này, hắn cùng Lâm Triều Anh tình nghĩa dần dần sâu, đã là đạo lữ giống như chi âm, cũng là luận bản sắc minh đối thủ, lẫn nhau tâm ý sớm đã lặng yên tương hệ. Nhưng mà hai người đều là tâm cao khí ngạo, rõ ràng lẫn nhau hữu tình tố, lại đều không chịu mở miệng trước. Ở giữa Vương Trùng Dương lại lần nữa dấn thân vào kháng Kim, buôn ba vài năm, mặc dù chém giết mấy tên kim tướng, lại không thể dung chuyển đại cục, cuối cùng nản lòng phai trí, trở về Trung Nam Sơn, ẩn cư hoạt tử nhân mộ. Mộ huyệt kia vốn là hắn trước kia chuẩn bị phản Kim lúc chỗ đảo. Lâm Triều Anh không đành lòng gặp nó trầm luân, đích thân đến mộ bên ngoài lên án mạnh mẽ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng rồi sẽ nói trách mắng. Nàng muốn vãn hồi đoạn này tình duyên, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, lợi dụng bia đá khắc chữ là cược, ai khắc đến càng sâu, ai liền thắng được. Lâm Triều Anh xảo thi thủ đoạn thủ thắng, nào có thể đoán được Vương Trùng Dương tự tôn cực mạnh, thẹn quá hóa giận phía dưới càng đem hoạt tử nhân mộ chắp tay nhường cho, chính mình chuyển đến Trung Nam Sơn cách khác đạo tràng, sáng lập toàn chân giáo, tạo đầu thành đạo. Lâm Triều Anh cũng tại trong mộ khai tông lập phái, tên là Cổ Mộ phái, từ đây hai người cách lĩnh tương đối, xa xa tương vọng. Nếu không có biến cố, có lẽ đời này như vậy bỏ lỡ, đoạn này tình duyên cũng đem vô thành vô tức cho bụi. Cái này không chỉ có bởi vì mỗi người bọn họ cao ngạo, càng bởi vì Vương Trùng Dương sở tu chi đạo bản thân chính là một đầu đoạn tình chi lộ. Thế nhân chỉ biết hắn luyện là Tiên Thiên Công, lại không biết công pháp này phía sau có khác nguồn gốc. Vì sao một người trung niên mới bắt đầu tập võ, có thể ngắn ngủi trong vòng 10 năm đăng lâm tuyệt đỉnh? Tiên Thiên Công đến tột cùng có huyền cơ gì? Bởi vì bản chất cũng không phải là bình thường võ học, mà là tu tiên chi pháp nhập môn căn cơ. Cái kia thật sự chính bí pháp, tên là Vong Tình Thiên Hư. Tương truyền cuốn sách này xuất từ thượng cổ lục cảnh đại năng Huyền Đô chi thủ, cùng chia tam cảnh, hữu tình, vong tình, cao tình. Một khi tu tới cao tình cực hạn, thần hồn siêu thoát phàm tục, có thể đạp tinh mà đi, tỏa sáng cùng nhật nguyện, lấy mình niệm thay trời ý, tâm niệm chỗ đến, thiên địa cộng minh. Thậm chí không tiếc đại giới, có thể khêu nhẹ bánh xe số mệnh, thay đổi chúng sinh quy tích. Vong Tình Thiên Thư uy lực vô tận, cũng cực hung hiểm, trong đó khó khăn nhất vượt qua quan hải, chính là Vong Tình hai chữ. Vương Trùng Dương đột phá đại tông sư sau, tiên tiên công viên mãn, chính thức bước vào Vong Tình Thiên Thư tu hành chi đồ. bởi vì hắn cùng Lâm Triều Anh vốn là tâm ý tương thông, tùy tiện liền bước vào thứ nhất cảnh, hữu tình. Theo tu vi ngày càng cao thâm, tình cảm lại ngày càng mờ nhạt, dần dần trượt hướng thứ nhị cảnh, vô tình. Về sau chán ghét tục vụ, dứt khoát giả chết tị thế, bế quan tại Thâm Sơn, dốc lòng trùng kích cảnh giới cao hơn. Trước khi đi, hắn đem Cửu Âm Chân Kinh phó thác Chu Bá Thông, duy chỉ có chưa chuyển tiên thiên công. Cũng không phải là không người có thể kế, thực bởi vì công pháp này không chỉ có là võ đạo căn cơ, càng là thông hướng vong tình thiên thư duy nhất chìa khóa. Vương Trùng Dương biết rõ vong tình thiên thư nguy hiểm, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Một khi lâm vào đệ nhị trọng vong tình chi cảnh mà không cách nào siêu thoát, nhục thân mặc dù tồn, lại như cái xác không hồn, thần hồn thì bị thiên đạo dẫn dắt, dần dần tan rã ở thiên địa vận chuyển bên trong, lại không bản thân. Khi đó Vương Trùng Dương chính sử tình thế nguy hiểm này, bế quan tại Trung Nam Sơn bên trong ý đồ đột phá bình cảnh. Nhưng hắn liền đối Lâm Triều Anh phần kia thâm tàng đáy lòng tình ý cũng không dám nhìn thẳng, làm sao có thể chân chính chặt đứt chấp niệm, phóng qua là trời. May mà một vị ẩn thế cao nhân dọc đường nơi đây, xuất thủ tương viện, mới khiến cho hắn miễn ở thần thức tán loạn, uy về hư vô kết cục. Kinh lịch kiếp này sau, Vương Trùng Dương rốt cục hiểu thấu bản tâm, không còn trốn tránh, tiến về phía sau núi hướng Lâm Triều Anh buộc bạch chân tình. Hai người từ đó đồng tu cộng tiến, lẫn nhau đến nữa, hắn cũng triệt để từ bỏ tiếp tục tu luyện cái kia bộ cấm kỵ chi thư. Hắn nghiên cứu toàn chân đạo pháp, nàng tinh tu cổ mộ bí thuật, hai người tâm ý tương thông, công pháp lẫn nhau thăm ra, cảnh giới biến chuyển từng ngày. Chương 383, binh khí mạnh nhất chương 383, binh khí mạnh nhất bây giờ hai người tu vi đều là đã đạt tới đại tông sư bắt trọng thiên đỉnh phong, bởi vậy đặt song song đại tống đại tông sư bảng vị thứ 5. Tô Trần vừa dứt lời, Trích Tinh lâu bên trong lập tức tiếng động lớn âm thanh nổi lên một phía. Đám người mặt lộ ửng hồng, hô hấp dồn dập, nghị luận như sôi. Nhưng mà dẫn phát như vậy chấn động, cũng không phải là vẹn vẹn Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh xếp hạng. Cứ việc hai người thành tựu đã đầy đủ kinh người, nhưng chân chính làm cho người rung động là cái kia bộ trong truyền thuyết phương pháp tu hành lại lần nữa như thế, vong tình tiên thư. Kế Trường Xuân bất lao công đằng sau, cái này đã là đại tống giang hồ xuất hiện bộ hai đúng nghĩa tiên gia điển tịch. Mà cùng dĩ vãng chỗ sách rất nhiều tu tiên chi pháp khác biệt, vong tình tiên thư không luyện khí huyết, không ngưng chân nguyên, chuyên tu thần hồn ý chí. Nó đệ tam trọng cao tình chi cảnh, coi trọng chính là thể nghiệm và quan sát thiên địa vận hành chi rung động, đem ý thức dung nhập vạn vật sinh diệt ở giữa. Nếu có thể lấy mình niệm thay trời ý, thì sơn hà là cánh tay chỉ, phong vân nghe ra rồi, bởi vì tự thân đã cùng thiên địa một thể, đây chính là đạo môn trong cổ tịch lời nói hợp đạo chi tượng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, giang hồ quần hùng đều phấn chấn sục sôi. Ai nghĩ đến Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh không ngờ đạt đến như thế cảnh giới, không chút nào kém hơn Đại Minh Yêu Nguyệt cung chủ cùng Thủy Mẫu Âm Cơ. Theo ta thấy, Vương Trùng Dương còn hơn. Dù sao hắn từng đọc lướt qua vong tình tiên thư, dù là nửa đường dừng bước, đoạt được lĩnh ngộ cũng xa không phải thường nhân, nhưng so sánh, đúng là như thế. Tu tiên chi pháp giao đấu phàm tục võ học, quả thực là khác nhau một trời một vực. Còn nhớ rõ trong vòng 300 năm lực thiết đạm thần hầu, bị nửa bước bước vào tiên đồ long mục đảo chủ ép tới không hề có lực hoàn thủ sao? Cái này vong tình tiên thư chỉ sợ không thua Thái Huyền Kinh. Một cái chủ tu khí cơ quán thông vũ trụ, một cái chuyên chú thần thức phù hợp tự nhiên, đều là lấy thiên địa làm cơ, thực sự khó phân cao thấp. Vương Trùng Dương quả nhiên là khí vận gia thân. Nếu không có đến này kỳ thư, trung niên mới bắt đầu tập võ hắn, làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay? Ta còn vẫn cho là hắn là xuất đạo tức đỉnh phong, nguyên lai chỉ là trước kia không có tiếng tăm gì thôi. Có thể tại nhất hỗn đốn thời điểm gặp phải Lâm Triều Anh nữ hiệp, lại được tiên thiên công làm căn cơ, trong 10 năm đăng lâm đại tông sư hàng ngũ, phần cơ duyên này, thiên hạ mấy người có thể bằng. Ngay cả Vương Trùng Dương bực này tiên tư đều suýt nữa trầm luân tại vong tình trước mắt, có thể thấy được công pháp này chi gian uy, tuyệt không thua kém Thái Huyền Kinh. Đúng vậy a, kém một chút hắn liền hồn phi phách tán, hóa thành thiên địa một bộ phận. Nếu không có vị tiền bối kia kịp thời xuất thủ, Lâm Triều Anh chỉ sợ chỉ có thể một đời cô độc, cũng may bây giờ hai người cuối cùng được gần nhau, giắt tay cộng tu, song song bước vào bắt trọng thiên đỉnh phong, cũng coi là một đoạn võ lâm giai thoại. Cho dù không còn tu tập vong tình thiên thư, nhưng Vương Trùng Dương dù sao từng nhìn thấy tầng kia cảnh giới, tầm mắt sớm đã siêu việt cùng thế hệ, tương lai chưa hẳn không có khả năng đổi kịp Trường Chân Nhân bước chân. Chỉ không biết vị kia cứu được hắn tiền bối đến tột cùng là ai, có thể phá giải vong tình thiên thư kiếp nạn, đơn giản không thể tưởng tượng. Ta đoán người này chí ít đã là lục địa thần tiên chi cảnh, có lẽ bản thân liền thông hiểu loại công pháp này, hẳn là hắn từng bằng cuốn sách này chứng đạo, thành tựu thiên nhân, vô cùng có khả năng. Chẳng lẽ ta đại tống sắp ra lại một vị do tu tiên điển tịch bước vào thiên nhân chi đỉnh cường giả tuyệt thế? Đám người một mảnh tiếng động lớn, nhưng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh quá khứ tình duyên, quay chung quanh vong tình thiên thư các loại suy đoán, còn có cái kia trong truyền thuyết có thể giúp Vương Trùng Dương phá vỡ tình tiết trói buộc cao nhân thần bí, đây hết thảy cũng giống như liệt hỏa châm thổi, đốt lên người trong giang hồ vô tận hứng thú nói chuyện. Nhất là đại tống võ lâm người, giờ phút này càng là cảm xúc bành trướng. Nguyên bản bọn hắn liền bởi vì Trường Xuân Bất Lao Công bộ này tu chân bí điển cùng Tiêu Giao Tử vị này thiên nhân cảnh cường giả tuyệt đỉnh mà lực lượng mười phần, bây giờ lại xác nhận một bộ chân chính tiên gia điển tịch vong tình thiên thư như thế, càng có một vị hư hư thực thực bước vào thiên nhân hàng ngũ, có thể giải vong tình giam cầm ẩn thế cao thủ nổi lên mặt nước. Điều này có thể không khiến người ta cảm xúc khó bình. Không chỉ là nhân vật đứng đầu làm cho người phân chấn, liên liên triều đỉnh phương diện đại tông sư chiến lực, bây giờ xem ra cũng không chút nào kém hơn Đại Minh hoàng triều. Trước đây trong mắt mọi người, đại tống đại tông sư bảng chỉ dựa vào sau mấy vị, tại hàm kim lượng bên trên có lẽ hơi thua một bậc. Nhưng từ lúc Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh song song nhập bảng thứ 5, thế cục lập tức bị chuyển. Đại Minh bên kia xếp tại thứ 5 hai vị, chính là Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt cùng Thần Thủy cung chủ Thủy Mẫu Âm Cơ, đều là bắt trọng đại tông sư bên trong đỉnh phong nhân vật, thực lực không thể nghi ngờ. Có thể đại tống bên này đồng dạng hai người đã song song thứ năm, Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh đồng dạng đang lâm bắt trọng thiên đỉnh phong, tu vi thậm chí ẩn ẩn vượt trên đối phương một đầu. Huống chi, Vương Trùng Dương còn từng tìm hiểu tới bộ phận vong tình thiên thư, phần này nội tình ai cũng nhìn không thấu. Mặc dù hắn sớm đã dừng bước chưa thâm nhập hơn nữa tu luyện, nhưng hắn từ đó thu được cỡ nào thủy biến, ngoại nhân căn bản là không có cách đánh giá. Vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc, đại tống hạng năm tổ này đã ổn ép đại minh một đầu. Mà nhất làm cho người kích động là, ngay cả Vương Trùng Dương nhân vật như vậy đều bị xếp tới thứ năm, trước đó bốn lại là cỡ nào tồn tại. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ trong lòng đã có lực lượng, đại tống đỉnh tiêm cao thủ chỉnh thể tiêu chuẩn, tuyệt không yếu tại đại minh. Trái lại đại minh một phương thì bắt đầu cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Không ít người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trích Tinh lâu trên đài cao Tô Trần, đội vàng muốn nghe hắn công bố tiếp xuống danh sách. Trên đài, Tô Trần đã nghỉ ngơi một lát, đem chén trà nhẹ nhàng gác lại, trong tay quạt xếp mở ra, khỏe môi khẽ nhếch. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh liền lời bình đến tận đây, phía dưới, đến thiên đại tống đại tông sư bảng vị thứ tư. Cái này tên thứ tư hơi có đặc thủ, cùng đệ ngũ tướng cùng, cũng phân hai người, một vị xuất từ trong miếu đường trụ cột, một vị khác thì tung hoành tại giang hồ phong vân. Mà hai vị này danh tự, chư vị chắc hẳn sớm có nghe thấy, như sấm bên tai. Chính là sáu ngũ thần hầu, gia cát chính ngã, cùng quyền khuynh thiên hạ, uy trấn bát phương Lý Trầm Chu. Hắn ngữ điệu trầm ổn, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói tới, vừa dứt lời, toàn trường xôn xao lại nổi lên. Cái gì? Gia cát thần hầu lại cũng tại trên bảng? Hắn nhưng là đại tống triều đình định hải thần châm, trưởng quản thiên hạ an nguy, lấy khác họ chi thân được phong sáu ngũ thần hầu, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Còn không phải sao? Danh vọng của hắn không thể so với đại minh thiết đảm thần hầu kém, trước kia chúng ta còn tổng tranh luận, đến cùng ai mới là đương đại đệ nhất thần hầu. Lúc này có thể có trò hay nhìn, không biết ra các đại nhân có thể hay không vượt trên thiết đảm một đầu. Khó nói a. Thiết đảm thần hầu thâm tàng bất lộ, trong vòng 300 năm lực, bán bộ thiên nhân, xếp tại đại minh thứ hai, thật là đáng sợ. Xác thực khó giải quyết, bất quá cũng không cần nhiều đoán, đợi chút nữa tự có kết quả. Không nghĩ tới Lý Trầm Chu cũng tới bảng. Vị này quyền lực ban chủ, thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Nói đúng. Lúc trước cái bang còn có thể cùng quyền lực bang tranh phong, Tiêu Phong còn tại lúc, hai phái còn có sức đánh một trận. Bây giờ Tiêu Phong thoái ẩn, dù có Hồng Lao bang chủ tọa chấn, cũng khó có thể chống lại. Coi như Tiêu Phong còn tại, bây giờ sợ cũng không phải là đối thủ. Cái bang mặc dù người đông thế mạnh, nhưng quyền lực bang tinh nhuệ như mây, bây giờ bang chủ càng đưa thân thứ tư, nó bá chủ vị trí, đã là không người có thể lay. Gia Cát Chính Ngã cùng Lý Trầm Chu, một cái là miếu đường sống lưng, một cái là giang hồ kiêu hùng, uy danh truyền khắp tứ hải, cơ hồ không ai không biết. Hai người lên một lượt bảng, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường bầu không khí. Tầm mắt mọi người chăm chú khóa chặt đài cao, chờ đợi Tô Trần tiến một bước phân tích. Tô Trần cũng không chậm trễ, lúc này mở miệng bình thuận, Gia Cát Chính Ngã chính là đại tống duy nhất không phải Triệu Thị mà thụ phong hầu tức người, thế nhân tôn xưng sáu ngũ thần hầu. Đại tống trong hoàng thành 200,000 cấm quân đều do hắn tự mình thao luyện mà thành, đương kim tống đế tôn làm sư, cầm kỳ thư họa, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ chỉ điểm của hắn. Ngoài ra, hắn trưởng quản lấy triều đình mật thám tổ chức lục phiên môn, quyền hành cực nặng. Hắn tọa hạ bốn vị đệ tử, chính là danh chấn kinh sư tứ đại danh bộ, chuyên ti tập hung duy ổn, hộ vệ Triệu gia Giang Sơn. Gia Cát Chính Ngã cả đời làm việc bằng thẳng, trung tâm vì nước, tài trí siêu quần, thế nhân kính ngưỡng. Mà hắn một thân võ nghệ càng là sâu không lường được, trong giang hồ chưa có người có thể dòm nó toàn cảnh. Chắc hẳn chư vị đều đối với vị này thần hầu võ học nguồn gốc cảm thấy hứng thú. Võ công của hắn cũng không phải là chống dông tự sáng tạo, thực có sư thừa, cũng có môn phái. Hắn là tự tại môn đời thứ hai truyền nhân, sư tôn tên là Vi Thanh Thanh Thanh, chính là cửa này khai sơn người. Tạm thời không đề cập tới vị tiên thần bí khó lường sư phụ, chỉ nói ra các chính ngã thở nhỏ bái nhập nó môn hạ, độc yêu tập thương. Thiên phú chắc tuyệt, nộ tính kinh người, lại sáng chế một thức kinh diễm nhất thương có thể đem toàn thân nội lực ngưng ở một chút, bộc phát thời khắc uy lực doan người, có thể xưng tuyệt sát. Trừ cái đó ra, hắn còn mở ra lối riêng, tự nhiên ra một môn kỳ công, bán đoạn cẩm. Công này nếu theo thường pháp tu tập, cũng không xuất chúng, có thể chỗ kỳ diệu ở chỗ, thương thế càng nặng, khôi phục càng nhanh. Thử nghĩ một phen, như hai người cùng cảnh quyết đấu, một người càng đánh càng yếu, mà hắn lại càng đánh càng hăng, thắng bại há không rõ ràng. Mặc dù đã qua tuổi thất tuần, lâu không xuất thủ, nhưng tu vi chưa bao giờ đình trệ, bây giờ đã đạt đại tông sư cựu trọng thiên chi đỉnh phong cảnh giới. Lại nói một vị khác nhân vật, Lý Trầm Chu, hảo quân lâm thiên hạ. Trên giang hồ danh vọng, có lẽ so ra các thần hầu càng tăng lên. Hắn thở nhỏ liền dẫn thân vào quyền lực bang, lại không biết thân phụ người nào. Mới đầu từ tiền nhiệm bang chủ sứ sở học võ công có hạn, đa số bình thường kỹ nghệ, sau lại rộng lắm trong bang các lộ kỹ pháp, thu gom tất cả. Sở học bề bộn phức tạp, nhưng hắn cũng không dừng bước nơi này, ngược lại dung hội quán thông, cuối cùng 10 năm, cuối cùng sáng chế thuộc về mình võ đạo căn bản, lật trời 36 đường kỳ. Môn võ học này cực kỳ huyền diệu, đã là công pháp, cũng là võ kỹ. Coi trọng lấy khí là thần, lấy ý là thể, lấy hình ngự chiêu, nội tàng 36 loại biến hóa. Tuy không cố định chiêu thức, nhưng một khi đại thành, vô luận đao kiếm côn đồng hay là quyền cấp bát, đều có thể liền thành một khối, thi triển ra hủy thiên diệt địa chi uy. Hắn bản có thể chấp trăm khí mà chiến, lại vẫn cứ chỉ dùng song quyền. Trong mắt hắn, nắm đấm mới là binh khí mạnh nhất. Hắn đối với quyền lực có gần như cố chấp dục vọng khống chế, mà hắn cũng xác thực có được khống chế năng lực của nó. Từ hắn tiếp trưởng chức bang chủ sau, nguyên bản lỏng lẻo hỗn loạn quyền lực bang bị chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng, từng bước lớn mạnh, cuối cùng thành đại tống đệ nhất đại bang. Chương 384, tẩu hỏa nhập ma. Chương 384, tẩu hỏa nhập ma. Quyền thế cùng võ lực ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Hắn từng nói, quyền tức quyền, nắm tay như nắm quyền. Hôm nay Lý Trầm Chu, tu vi đã đăng lâm đại tông sư cựu trọng thiên đỉnh phong, quyền trấn tứ hải, quyền lực bang cũng đứng ngạo nghệ giang hồ đứng đầu. Quyền phong chỉ, không người dám anh kỳ phong, quyền hành chỗ hướng, quần hùng túi đầu xương thần. Bởi vậy, đem ra các chính ngã cùng Lý Trầm Chu đặt song song, cùng tồn tại đại tông sư bảng thứ tư vị trí. Sáu ngũ thần hầu, ra các chính ngã. Quân lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, hai vị nhân vật tuyệt thế hình tượng lập tức sôi nổi trước mắt mọi người. Một người ổn thỏa trong miếu đường trụ cột, chấp trưởng cơ yếu, hộ xã tắc cán ổn, một người hoành hành trên giang hồ, khí thế như hồng, bá khí bức người. Xem thỏa thích thiên hạ, hai người này không thể nghi ngờ đều là thuộc đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, không người nghi vấn. Cần biết, bọn hắn chỗ đạt đại tông sư cựu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, đã đủ để sánh vai đại minh giang hồ bảng xếp hạng thứ 3 lão giả Ngô Minh. Mà tại cái này đại tống cảnh nội, bọn hắn lại vẹn vẹn hàng thứ 4. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao, đặc biệt đại tống bản thổ nhân sĩ võ lâm nhất là phấn chấn. Nguyên lai ra các thần hầu cùng Lý Trầm Chu đều đã bước vào cựu trọng thiên đỉnh phong. Đây chính là siêu việt đại minh bảng danh sách thứ 4 tồn tại a. Không sai. Đại minh tà linh kia lệ nhược hải mặc dù cũng tự ý thường, danh xưng thương đạo đại tông sư, nhưng luận tu vi thật sự kém xa ra các tiên sinh. Còn có giả đế, nhật hầu hai vị, mặc dù cùng là cựu trọng thiên, lại dựa vào tuổi tác đắp lên, sớm không tiềm lực có thể nói, sao có thể cùng Lý Trầm Chu bực này chính vào đỉnh phong, nhuệ khí khó cản nhân vật đánh đồng. Há lại chỉ có từng đó thứ 4. Liền ngay cả thứ 3 Ngô Minh, sợ cũng chưa chắc mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu. Không sai, tuy nói ra các thần hầu công lực so với Thiết Đạm thần hầu hơi kém một chút, tại mạnh nhất thần hầu chi tranh xa xuất bại, nhưng y nguyên ổn thỏa đại tông sư bảng vị trí thứ 4, phần này thành tựu, đủ để cho chúng ta đại tông trên giang hồ mở mày mở mặt. Còn không phải sao, ai có thể nghĩ tới ra các chính ngã lại xuất từ cái kia thần bí khó dò tự tại môn, phía sau còn có cái sư phụ gọi Vi Thanh Thanh Thanh. Danh tự này nghe cổ quái, có thể thực lực chỉ sợ sâu không lường được, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta lưng phát lạnh. Thật không nghĩ tới à, đại tông bên này cao thủ nhiều như mây, tên thứ 4 thực lực đều nhanh đuổi kịp chúng ta đại minh thứ 3. Trên lầu nói đến Thái Huyền đi, ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể so sánh từng chiếm được Ngô lão nhi. Đừng quên, Ngô Minh thế nhưng là vạn pháp giai thông kỳ tài, chỉ cần đường đi đi đối với, bước vào lục địa thiên nhân chỉ là vấn đề thời gian. Chính là, không phải liền là thứ 4 đè ép chúng ta một đầu sao? Có bản lĩnh các ngươi ra cái có thể cùng Long Mục đạo chủ vật tay tới nhìn một cái. Trong lúc nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía, nhất là đại tống cùng đại minh hai triều người trong võ lâm, ngươi một câu ta một câu tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Đại tống một phương sĩ khí tăng gọn, tự giác tông sư đội hình càng hùng hậu hơn, trong ngôn ngữ đã mang theo mấy phần kinh thị. Mà đại minh quần hùng mặc dù tạm chỗ hạ phong, lại bởi vì Long Mục đảo chủ tòa cao phong này vẫn còn lực lượng, chỉ cần không người có thể đánh bại vị kia cao ngạo đảo chủ, thắng bại liền chưa định cùng. Trái lại đại tống võ giả lại không chút hoang mang. Dù sao ngay cả gia cát thần hầu, Lý Trầm Chu bực này cựu trọng thiên đỉnh phong đại tông sư cũng chỉ có thể xếp tới thứ 4, ba vị trí đầu vị trí cực khả năng đều là bán bộ thiên nhân cấp bậc tồn tại, chỉ bằng vào điểm này đã cao hơn một bậc. Về phần có người hay không có thể chống đỡ Long Mục đảo chủ, dưới mắt còn có nói. Nhưng vừa rồi Tô Trần nâng lên chưa cắt có khác sư thừa, cái kia Vi Thanh 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 89 phần 10 cũng là đặt chân bán bộ thiên nhân nhân vật tuyệt đỉnh. Trích Tinh lâu bên trong ồn ào náo động truyền vào trong hai, liền ngay cả một mực lặng im bất động thanh điệu cũng không khỏi thần sắc hơi động, ánh mắt dần sáng, chiến ý lặng yên bốc lên. Đối với nàng mà nói, thương một trong đạo chính là suốt đời sở cầu. Lần trước cùng Lệ Nhược Hải giao thủ mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng cũng chưa có thể tận hứng, bây giờ nghe nói đại tống không ngờ có một vị đỉnh tiêm thương thuật tông sư hiện thân, sáu ngũ thần hầu, ra cắt chính ngã, tự sáng tạo kinh diễm nhất thương. Tên này vừa ra, tựa như hỏa tinh rơi xuống nước tuổi khô, trong nháy mắt đốt lên nàng đáy lòng đấu trí. Một vị chân chính đứng ở thương đạo đỉnh phong nhân vật, có thể nào không khiến người ta cảm xúc bành trướng? Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn cùng đó ganh đua cao thấp. Tô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, tự nhiên minh bạch thanh điệu suy nghĩ trong lòng. Như vậy kiên quyết tiến thủ, khao khát đột phá tâm tính, hắn cũng không ghét, ngược lại có chút thưởng thức. Bốn phía ánh mắt nóng bỏng, như có gai ở sau lưng, tuy là hắn quen trải qua sóng gió, cũng thấy mấy phần khô ý thế là không lại trì hoãn, gác lại chén trà, nhẹ lay động vào xếp, thanh âm trong sáng tiếp tục mở rộng. Gia Cát Chính Ngã cùng Lý Trầm Chu đến tận đây có một kết thúc, sau đó chúng ta tiến vào đại tống đại tông sư bảng cao hơn xếp hạng bình thuận. Chư vị chắc hẳn cũng đã ngờ tới, từ này người thứ ba lên bảng người đều là nửa bước thiên nhân chi cảnh. Đại tống giang hồ loại này cao thủ quả thực không ít, trừ một người trong đó đặc biệt đột xuất bên ngoài, còn lại 6 vị tu vi không kém bao nhiêu. Bởi vậy ta đem bọn hắn chia làm 2 tổ giảng giải, về phần ai càng hơn một bậc, thứ ba cùng thứ hai vị trí như thế nào sắp xếp, còn xin các vị tự hành phán đoán. Trước tiên nói tổ thứ nhất, Phật, đạo, ma tam giáo đều ra một vị nửa ngày người. Phóng nhãn thần châu đại địa, ngoại trừ thuần túy võ phu bên ngoài, người mạnh nhất thêm ra từ phật môn, đạo thống cùng ma đạo tam đại hệ thống. Bây giờ đại tống võ lâm, vừa lúc cái này tam giáo đều có một vị cường giả, đang lâm bán bộ thiên nhân chi đỉnh. Hán ngữ khí ôn hòa, phản phất chỉ là bình thường chuyện phiếm, nhưng tại đám người nghe tới, lại như kinh lôi nổ bang, chấn động đến tâm thần động đãng. Cần biết từ xưa võ đạo thịnh vượng thời đại đi xa đằng sau, bây giờ thần châu phía trên, thiên nhân chi cảnh đã là tồn tại trí cao vô thượng, nhân số thưa thớt đến cực điểm. Xem thỏa thích đến nay, Tô Trần chỗ đề cập chân chính xác nhận đạt tới cảnh này, bất quá giải rác mấy người, đại hán trường sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh, sống 2000 năm trường sinh ma, đại tùy tà đế Hướng Vũ Điển, đại đường bất lương soái, đại tống Tiêu Giao Tử, còn có vừa mới xác nhận lại chưa xếp vào đại minh bảng danh sách võ đăng khai sơn tổ sư Trường Chân Nhân, ngoài ra trong dị tộc, Ngông Nguyên có ma tông Ngông Xích Hành, có khác một tăng môn ẩn thế cao nhân cũng đạt cảnh này. Chân chính ngồi vững tiên nhân, còn không đủ 10 ngón số lượng. Mà tại thiên nhân chi hạ, bán bộ thiên nhân chính là đứng đầu nhất chiến lược biểu tượng. Thế nhân phổ biến cho là, như thế cảnh giới tất nhiên thuộc Phượng Mao Lân Giác. Trước đây Đại Minh chỉ có 3 vị bán bộ thiên nhân, đã mọi người cảm thấy hợp lý. Cho dù bây giờ biết được Đại Tống thứ tư đã là cựu trọng thiên viên mãn, cũng là chưa phát giác ngoài ý muốn. 3 vị trí đầu đều là cảnh này, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, dù sao một cái vương triều có được 3-4 vị bán bộ thiên nhân, cũng không quá phận. Cho dù lại nhiều thêm một vị, Đại Tống triều đình nắm giữ bán bộ thiên nhân cũng bất quá 4 người thôi. Nhưng khi Tô Trần nói ra Đại Tống dân gian giang hồ lại tàng lấy 7 vị bán bộ thiên nhân lúc, toàn trường cơ hồ vì đó xôn xao, khó có thể tin. Đại Minh hoàng triều bên kia từ không cần sách, nguyên bản còn muốn lấy tại cao thủ về số lượng vượt trên Đại Tống một đầu, bây giờ cái này 7 cái danh ngạch vừa ra, sợ là ngay cả tranh lòng dạ cũng bị mất. Liền ngay cả Đại Tống bản thổ người trong võ lâm, nghe được nhà mình cảnh nội lại có 7 vị bán bộ thiên nhân, cũng là khiếp sợ không thôi, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ lao thiên ra à. Chúng ta Đại Tống thế mà cất giấu 7 cái bán bộ thiên nhân. Nếu không phải Tô tiên sinh chính miệng nói tới, ta tuyệt đối coi hắn là hồ siêu. Ta cũng cảm thấy không hợp thói thường, tính thế nào đều đụng không đủ 7 người a. Nếu là đem ra các thần hầu sư phụ vì thanh 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 tính đi vào, các ngươi còn có thể nghĩ đến khác khả năng nhân tuyển sao? Thực sự nghĩ không ra còn có ai. Huống chi Tô tiên sinh nói Phật, đạo, ma tam giáo đều có một vị, lời này cũng quá mơ hồ đi. Đạo môn hơn phân nửa là chỉ toàn chân giáo vị kia, ma môn càng là nghe đều không có nghe qua danh tự, về phần Phật môn, hẳn là thật sự là cái kia quét rác lao tăng. Tào Điệu tăng xác thực vô cùng có khả năng. Tiêu Bang chủ phụ tử liên thủ đều không làm gì được hắn, nhưng hắn làm việc lại không giống cái đứng đắn hòa thượng, vậy mà cứu Mộ Dung Bắc cái kia đại ác nhân. Ai, ngươi còn trông cậy vào Đại Tống Phật môn có thể có bao nhiêu trong sạch? Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng không phải cũng cùng tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương câu đáp thành gian. Huyền Từ quả thực là đem Phật môn từ bị mất hết. Diệp Nhị Nương ngày ngày trộm anh ngược sát, làm hại bao nhiêu người ta cốt nhục tách rời, hắn thân là Phương Trượng lại giả vờ điếc làm câm, nhìn như không thấy. Thiếu Lâm tự đã sớm mục nát cực độ, chỉ mong Tiêu Bang chủ phụ tử sớm ngày tuyết hận. Nói trở lại, ta đột nhiên nhớ tới một người. Lúc trước Tô tiên sinh lợi bình Đông Phương bất bại lúc nâng lên, cái kia Quỳ Hoa Bảo Điện vốn là chúng ta Đại Tống một tên thái giám sáng tạo. Người này đến nay chưa từng lộ diện, vô cùng có khả năng chính là cái kia vị thứ 7 bán bộ thiên nhân. Có đạo lý. Trừ Vi Thanh Thanh Thanh, Tào Địa Tăng, Quỳ Hoa tổng quản, xác thực lại khó tìm ra người thứ 3. Còn lại chỉ sợ đều là ẩn thế cao nhân, vẫn là chờ Tô tiên sinh tự mình công bố đi. Lầu 6 cánh bắc gian thứ 2 nhã toa bên trong, Tiêu Phong phụ tử mắt sáng như đuốc, trong lòng đã nhận định, Phật môn vị kia bán bộ thiên nhân, hẳn là hôm đó Thiếu Lâm tàng kinh các bên trong quét rác lao tăng không thể nghi ngờ. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, chỉ chờ Tô Trần mở miệng từng giải, tốt thăm dò người này nội tình, tìm được cách đối phó. Trên đài cao, đợi ồn ào náo động dần dần nghỉ, Tô Trần lúc này mới chậm rãi khải âm thanh, trước tiên nói cái này Phật môn bán bộ thiên nhân, chắc hẳn không ít người đã đoán được thân phận của hắn. Không sai, chính là Thiếu Lâm tự vị kia Tào Địa Tăng. Vị này Tào Địa Tăng, bản danh Mộ Dung Long Thành, chính là Mộ Dung bác tổ phụ. Mộ Dung Long Thành tuổi nhỏ thành danh, thiên phú chắc tuyệt, đi thăm danh sư, cuối cùng tự sáng tạo đấu chuyển tinh gì, tham học chỉ, Long Thành kiếm pháp các loại tuyệt học. Ngày xưa Mộ Dung gia bất quá vong quốc di tộc, mưa gió phiêu linh, đúng là hắn một tay đem gia tộc trọng trấn, lập làm Đại Tống võ đạo vọng tộc. Vào niên đại đó, Mộ Dung Long Thành không thể nghi ngờ là trong giang hồ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Về sau, vì cầu võ đạo đột phá, hắn chui vào Thiếu Lâm, âm thầm tu tập thất thập nhị tuyệt kỹ. Nhưng hắn lúc đó cũng không hiểu biết, những tuyệt kỹ này nếu không có cực cao tâm tính tu vi, tuyệt đối không thể kiêm tu nhiều môn, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Hắn đúng là trong ngắn hạn công lực tăng vọt, nhưng thân thể cũng theo đó tiếp nhận to lớn phản vệ, thống khổ không chịu nổi, thần trí cũng dần dần hỗn loạn. Lực lượng để hắn mê thất, trở nên cuồng vọng tự đại, cuối cùng hướng năm đó kình địch Đoàn Tư Bình khởi xướng kiêu chiến. Đoàn Tư Bình chính là đại lý Đoàn Thị tiên tổ, Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm đều do nó sáng tạo, thực lực cùng Mộ Dung Long Thành bản tại sàn sàn với nhau. Chương 385, Mộ Dung Long Thành chương 385, Mộ Dung Long Thành nhưng lúc này Mộ Dung Long Thành bởi vì gượng ép tu luyện nhiều môn tuyệt kỹ mà đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu trước kia. Hai người kịch chiến đằng sau, Mộ Dung Long Thành triệt để mất khống chế, càng đem Đoàn Tư Bình tươi sống xé rách. May mà Tiêu Giao Tử dọc đường nơi đây, nhớ tới Mộ Dung gia cùng Tiêu Giao phái ngày cũ tình cảm, lại tiếp nó thiên phú, xuất thủ trấn áp, tỉnh lại nó còn sót lại linh trí. Đợi Mộ Dung Long Thành thanh tỉnh, gặp trước mắt máu thịt bè bét Đoàn Tư Bình, hối hận đan sen. Trải qua Tiêu Giao Tử điểm hóa, hắn đau nhức nội trước không phải, lại lần nữa bước vào Thiếu Lâm, từ đây cạo đầu là tăng, ẩn vào tàng kinh các, quét rác chỗ tội. Nhưng lần này, hắn vẹn vẹn chỉ là tàng kinh các bên ngoài một tên bình thường tạo địa tăng, không còn đụng vào thất thập nhị tuyệt kỹ, cả ngày cùng Phật điện làm bạn, quét lá dụng lấy dưỡng tâm tính. 60 năm thời gian lưu chuyển, tu vi của hắn lại lặng yên tiến, bất chi bất giác đã bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là hắn tinh thần cấp độ, có thể ảnh hưởng bốn phía khí cơ vận chuyển, cách cô động tinh thần xá lợi cách xa một bước. Cái kia ba thức khí tường bất quá là nó hộ thể chân khí hiện ra bên ngoài, chân chính đáng sợ là hắn gần như thiên nhân hợp nhất tâm cảnh lực lượng, một chút giết người ở vô hình, đối với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Đợi Tào Điệu Tăng sự tích công bố, thế lực khắp nơi đều rung động. Thiếu Lâm chúng tăng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này ngày thường kính như thần minh lão tăng, năm đó lại cũng là vì học trộm tuyệt kỹ mà đến, càng là Mộ Dung bác tổ phụ Mộ Dung Long Thành. Trước đây bọn hắn xem làm đắc đạo cao hiển, thành kính lễ kính, bây giờ nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, khó lại thản nhiên. Đại lý Đoàn Thị càng là giận không kèm được, ai có thể nghĩ, mất tích nhiều năm khai tộc tiên tổ Đoàn Tư Bình, đúng là chết ở đây nhân thủ. Đoàn Tư Bình chính là đoạn gia cường thịnh chi cơ, bây giờ biết được bị người trước mắt chỗ chu, thù này sớm đã siêu việt người thân mối hận, có thể xưng không đội trời chung. Đoàn thị tử đệ quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao tuyên bố muốn xuất quân san bằng Thiếu Lâm, nợ máu trả bằng máu. Mà đại tống triều đình cũng đối với cái này tăng lên tất trừ chi tâm. Cần biết Mộ Dung Nhất Môn trước sớm liền mưu đồ làm loạn, ý đồ phá vỡ đại tống giang sơn, phụ hưng yên quốc cựu nghiệp, trong đó Mộ Dung Bắc chính là mấu chốt đầu sỏ. Lúc trước triều đình tuy biết nó hành vi, nhưng bởi vì võ công chưa đến đỉnh phong, còn không đủ là lớn hoạn. Nhưng hôm nay lại bóc ra Mộ Dung gia còn có một vị bán bộ thiên nhân lao tổ, Mộ Dung Long Thành, uy hiếp lập tức tăng gấp bội. Huống chi, người này mặc dù ẩn vào trong chùa quét rác nhiều năm, nhìn như bằng quan, lại tại thời khắc mấu chốt cứu Mộ Dung Bắc, đủ thấy vẫn chưa triệt để dứt bỏ gia tộc chấp niệm. Nhân vật như vậy, thân phụ thông thiên tu vi, dù là cận tồn một tia phục quốc gia tâm, cũng đủ để dao động xã tắc căn cơ. Như thế thai hoàng ẩm, đoạn không thể lưu. Mà tại chư phương trong chấn động, khó khăn nhất bình tĩnh, không ai qua được Tiêu Phong phụ tử. Tốt một cái lòng dạ từ bi tạo địa tăng. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn cứu Mộ Dung Bắc là xuất phát từ Phật tâm nhân niệm, nhưng không ngờ hắn chính là Mộ Dung Bắc thân tổ phụ. Mộ Dung Bắc nên tru, lao tặc này càng nên giết. Năm đó Mộ Dung Bắc giả truyền người Liêu Sâm lấn chi tin tức, dẫn động Trung Nguyên phân tranh, lấy tạo địa tăng chi năng, sao lại không biết trận tướng? Chỉ sợ hắn đáy lòng cũng nóng trông Tống Liêu khai chiến, nhờ vào đó trợ Yên quốc trùng hưng. Đáng hận a, bây giờ hắn đã nhập nửa bước tiên nhân chi cảnh, dựa vào chúng ta chi lực, sợ là nhất thời khó báo thù này. Trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến, Mộ Dung một nhà làm nhiều việc ác, thiên hạ tự có nghĩa sĩ đứng ra, lo gì không người cùng thảo phạt bị tặng. Tào Điệu tăng lên bảng, cũng không vượt quá đám người đón trước, nhưng hắn thân phận chân thật vừa ra, vẫn như kinh lôi nổ vang. Chẳng ai ngờ rằng, vị kia không có tiếng tăm gì lão tăng, đúng là Mộ Dung thế gia thủy tổ, Mộ Dung bác tổ phụ, Mộ Dung Long Thành. Cho dù hôm nay giang hồ thiếu sách kỳ danh, nhưng ở cổ tịch tàn quyển bên trong, vẫn như cố ghi lại ngày xưa Mộ Dung Long Thành quét ngang nam bắc truyền kỳ. Bây giờ chân tướng rõ ràng, liên lụy rất rộng, nhưng mà chấn kinh chưa lắng lại, bởi vì sau đó sắp đăng tràng nhân vật, đồng dạng thân có bán bộ thiên nhân chi uy. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút dừng lại, lập tức lên tiếng lần nữa. Vừa rồi Phật môn cao tăng đã bình thôi, sau đó liền đến Thiên Đạo môn bên trong một vị nhân vật tuyệt thế. Người này cực ít hiện thân giang hồ, hành tung bí ẩn, biết được kỳ danh người giải rác. Nhưng hắn lưu lại một bộ đạo kinh, lại chấn động thiên hạ, từng dẫn tới Đại Tống cùng Đại Minh hai đại vương triều binh mâu đối mặt, chỉ vì tranh đoạt cuốn sách này, có thể nói một quyển kinh văn, đảo loạn hai nước sơn hà. Kinh này tên là Cửu Âm Chân Kinh, mà kinh này người chính là hôm nay muốn nói đạo gia bán bộ thiên nhân, hoàng thượng. Cái gì? Cửu Âm Chân Kinh? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho là lần này để cập đạo môn cao nhân có thể là một vị nào đó thế ngoại tán tu, ai ngờ đúng là quyển kia dẫn phát vô số sát kiếp kỳ thư tác giả. Cửu Âm Chân Kinh sơ hiện giang hồ thời điểm, bao nhiêu cao thủ vì thế mất mạng, bao nhiêu môn phái bởi vậy hủy diệt. Nếu không có Vương Trùng Dương kịp thời xuất thủ trấn áp quân hùng, đại tống võ lâm sợ sớm đã biến thành huyết hải. Điểm này, không người có thể phủ nhận. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Đúng là Cửu Âm Chân Kinh soạn người. Nguyên lai hoàng thượng lại còn sống ở thế gian. Cửu Âm Chân Kinh a, năm đó bao nhiêu giang hồ hào kiệt vì nó liều đến đầu rơi máu chảy, tử thương vô số, nếu không phải Vương Trùng Dương chân nhân đứng ra, còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Hai ngày trước nghe nói Đại Minh giang hồ bên trên một đám võ lâm cao thủ vây công Nga Mi Kim Đỉnh, không phải là vì thành tiêu ỷ thiên kiếm bên trong cất giấu Cửu Âm Chân Kinh cùng Giáng Long thập bát trưởng a. Cái này Cửu Âm Chân Kinh tuy nói không tính chân chính tu tiên pháp môn, có thể luận uy lực cùng cảnh giới, tại phàm tục võ học bên trong đã là đăng phong tạo cực, mọi người đoạt vỡ đầu cũng không kỳ quái. Cửu Âm Chân Kinh vang danh thiên hạ, thẳng đến thế nhân biết được nó tác giả đúng là hoàng thượng, lúc này mới giật mình đại tống lại vẫn ẩn lấy dạng này một vị kỳ nhân. Trích Tinh lâu lầu một quầy hàng bên cạnh, Hoàng Dung cùng Đồng Tương Ngọc mấy người đang ngồi lấy nghe sách. Nghe tới hoàng thượng tên tình lình leo lên đại tông sư bảng, Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, giống như tại xác minh suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên nàng ánh mắt ngưng tụ, giống như là nhớ ra cái gì đó chỗ mấu chốt. Tiên sinh, ngài lúc trước nói đương kim đạo gia chỉ có một vị bán bộ thiên nhân, nhưng ta nhớ kỹ Tiêu Giao Tử tiền bối môn hạ còn có người đệ tử gọi Lý Thương Hải, nàng thế nhưng là đã luyện thành hoàn chỉnh Trường Xuân Bất Lão Công. Bây giờ hoàng thượng đều có thể lên bảng, vị kia Lý Thương Hải hẳn là đã bước vào thiên nhân chi cảnh. Hoàng Dung thanh âm trong trẻo, nơi tiếng nói ngừng lại, cả sảnh đường vì đó yên tĩnh. Đám người nghe vậy nhao nhao tỉnh ngộ, đúng vậy a, làm sao đem vị này đem quên đi? Nàng đã là Tiêu Giao Tử thân truyền, căn cơ vốn là siêu phàm thoát tục, thiên phú càng tại Tiêu Giao Tam Lão phía trên, sở tu lại là chân chính Trường Sinh Diệu Pháp, như thế nào không có tiếng tăm gì? Tiêu Giao Tam Lão đều trên bảng nổi danh, Lý Thương Hải được chưa đột phá, chẳng lẽ tu vi còn không bằng bọn hắn? Từng kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, đều là chờ lấy hắn mở miệng giải hoặc. Tô Trần khẽ bước cằm, thần sát trầm ổn. Sớm tại định ra bảng danh sách thời điểm, hắn đối với Đại Minh, Đại Tống hai triều tất cả nhân vật tuyệt đỉnh sớm đã thôi diễn tường tận, Lý Thương Hải tự nhiên cũng ở trong đó. Thấy là nhà mình tiểu chủ nương đặt câu hỏi, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi mở miệng, thiên nhân chi lộ, khó như lên trời. Muốn đạp cảnh này, cần cơ duyên, nộ tính, tư chất, khổ tu, thậm chí còn đến mấy phần thiên ý chiếu cố. Lý Thương Hải không thiếu cơ duyên, có Tiêu Giao Tử tự mình chỉ điểm, lại có Trường Xuân Bất Lão Công có thể theo, thiên tư nộ tính đều là thuộc đỉnh tiêm, tu hành càng là cần cụ không ngừng, cho nên một đường trôi chạy, sớm đi vào bán bộ thiên nhân. Nhưng đến trùng kích thiên nhân cửa này, 10 năm ở giữa nàng 9 lần nếm thử, 9 lần thất bại. 9 năm không thành còn có thể nhịn, lần thứ 9 bại sau, nàng cách lục địa thiên nhân vẹn vẹn cách xa một bước, không có cam lòng, quyết ý được ăn cả ngã về không, lấy suốt đời tu vi làm tiền đặt cược, cưỡng ép phá cảnh. Đáng tiếc trung quy kém một đường vật khí. không chỉ có sắp thành lại bại, một thân tu vi đều tan hết, nếu không có Tiêu Giao Tử kịp thời cứu giúp, tính mệnh sợ đã khó giữ được. Cái gì? Hoàng Dung sắc mặt biến hóa, những người còn lại cũng không khỏi chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, ngay cả bán bộ thiên nhân đều như vậy hung hiểm. Lý Thương Hải thân phụ tiên pháp, danh sư dạy bảo, lại cũng rơi vào kết cục như thế, cơ hồ vẫn lạc tại phá cảnh trên đường. Trên đài cao, Tô Trần thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, chuyển hướng chủ đề, đành phải ho nhẹ một tiếng, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Tốt, Lý Thương Hải sự tình tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta mà nói vị này hoàng thượng. Người này xuất thân cực kỳ đặc biệt, đã không phải võ học thế gia, cũng không phải hậu nhân của danh môn, bất quá là cái bình thường người đọc sách. Trong năm trước, hắn thi đậu tiến sĩ, nhập Hàn Lâm làm quan. Bởi vì lúc đó Tống đế xung đạo, mệnh hắn sưu tập Thiên Hạ Đạo Kinh, biên soạn một bộ Vạn Thọ Đạo Tàng. Công trình này to lớn không gì sánh được, riêng là đạo tàng điện tịch, liền có vài chục vạn quyển chí cự. Mà hoàng thượng làm người nghiêm cẩn, e sợ cho bỏ sót lỗ hổng, lại tự mình chữa trục xét duyệt, lặp đi lặp lại nghiên cứu, phỏng đoán trong đó chí lý. 50 năm thời gian bỗng nhiên mà qua, 70 tuổi năm đó, hắn rốt cục hoàn thành toàn thư hiệu đỉnh. Ngay tại đêm hôm đó, hắn bỗng nhiên khai ngộ, liên tiếp đột phá, trong vòng một đêm thẳng tới đại tông sư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Sau đó hắn đem suốt đời thể ngộ lấy thành văn tự, chính là về sau văn danh thiên hạ Cửu Âm Chân Kinh thượng quyển. Đồng nhiên, đại tông cảnh nội Minh giáo phương lạc khởi sự làm loạn, triều đình trọng văn kinh võ, không người có thể dùng, hoàng đế liền bổ nhiệm hoàng thượng là chinh phạt đại nguyên soái, xuất quân xuôi nam bình định. Cứ như vậy, một vị thất tuần văn thần mặc giáp chấp binh, lao tới xa trường. Cũng may mắn là hắn, người này dù chưa tập chiêu thức, nhưng nội lực thông huyền, cảnh giới vô địch, chỉ vì chưa bao giờ luyện qua quyền cước, đối địch thời khắc toàn bằng bản năng ứng biến. Mặc dù có thể bằng thực lực áp chế Minh giáo đám người, lại không cách nào đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Minh giáo thấy tình thế không ổn, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành phải xuất quân trở lại kinh thành. Có thể vừa tới kinh sư, liền nhận được tin dữ, phụ mẫu vợ con, cả nhà trên dưới, lại đều bị Minh giáo tàn đảng sát hại. Hắn đứng run tại chỗ, trong mắt không ánh sáng, bi thống như nước thủy triều, lửa giận đốt tâm, cuối cùng hóa thành đầy ngập sát ý. Hắn lại lần nữa lanh binh vây quét Minh giáo, nhưng đối phương sớm đã thăm dò nội tình của hắn, biết được hắn tuy mạnh lại vô chiêu thức căn cơ, thế là tránh né mũi nhọn, du tẩu cùng nhau, chuyên lấy du kích chống đỡ. Hoàng thượng chỉ có nội lực, lại thúc thủ vô sách. Giang có một năm có thừa, hoàng thượng biết rõ này không phải kế lâu dài, liền ẩn vào thâm sơn, bế quan tiềm tu, lặp đi lặp lại thôi diễn Minh giáo võ học đường lối, khổ tư phá giải chi đạo. Vốn là tu vi cao xa, từ trên cao nhìn xuống lĩnh hội, tiến triển tự nhiên thần tốc. Chương 386, huyết thủ lệ công. Chương 386, huyết thủ lệ công. Hào hứng chỗ đến, hắn càng đem sáng tạo các loại võ kỹ, như là Cửu Âm thần trảo, lớn phục ma quyền các loại từng cái ghi chép thành tiên. Đây cũng là Cửu Âm chân kinh hạ quyền tồn tại. Tu hành không tuế nguyệt, theo đối với võ đạo lý giải ngày càng tinh thâm, cảnh giới của hắn cũng theo đó lặng yên thuế biến. Xuất quan thời điểm, hắn đã bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Nhưng mà bước ra sân môn, mới giật mình thế sự biến thiên, 30 năm thời gian sớm đã lặng yên trôi qua. Hắn thi triển xoắn ốc chín ảnh tìm kiếm hỏi thăm cựu địch tung tích, lại phát hiện năm đó đối thủ nhiều đã qua đời, liền ngay cả ngày xưa phong thái yểu điệu nữ tử, cũng thành lao hầu tóc trắng xóa. Cuối cùng, vị này trăm tuổi lão nhân chưa lại ra tay. Hắn triệt để tiêu tan, buông xuống chấp niệm, quay về cung đình, ngày ngày chỉnh lý vạn thọ đạo tàng tĩnh độ quãng đời còn lại. Về phần cái kia bộ Cửu Âm chân kinh hắn tiện tay để lại cho vị lao phụ nhân kia, về sau gián tiếp lưu lạc giang hồ, lại lần nữa nhắc lên vô số phân tranh cùng giết chóc. Khi Tô Trần kể xong hoàng thượng cả đời, bốn phía vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Đám người rung động khó tả, dù ai cũng không cách nào tin tưởng, viết ra Cửu Âm chân kinh bực này tuyệt thế võ điển hoàng thượng, ban sơ lại chỉ là cái tay trói gà không chặt văn sĩ. Thậm chí tại 70 tuổi trước, chưa bao giờ luyện qua một ngày võ công, ngay cả cơ bản nhất chiêu thức cũng đều không hiểu. Chỉ có như vậy một người, bởi vì khảo đính vạn thọ đạo tàng 50 năm, chữ chữ cân nhắc, lại trong vòng một đêm bước vào đại tông sư Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Cái này trong con mắt của mọi người, đơn giản như là thần thoại. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục liên tiếp. Lao thiên gia, Cửu Âm chân kinh tác giả nguyên lai là cái người đọc sách. Hoàng thượng sống đến 70 tuổi còn không có chạm qua võ công, quá bất hợp lý. Cũng bởi vì nhìn cả một đời đạo tàng, còn có thể một đêm đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Nếu là sớm biết đọc kinh sách liền có thể thành bán bộ thiên nhân, ta còn luyện cái gì công a, mỗi ngày ôm điện tịch gầm đều được. Thử. Vậy ngươi đi thử một chút. Đó là hoàng thượng tiên phú quá mức đi tiền. Ta nhìn ngươi lật nát đạo tàng cũng nhiều lắm là nhận mấy chữ. Không nghĩ tới Cửu Âm chân kinh một nửa đúng là khắc chế Minh giáo mà sáng tạo, phía trên kia công phu, sợ là đặc biệt nhắm vào bọn hắn. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, mọi người không khỏi chấn kinh tại hoàng thượng như vậy từ số không cất bước, 70 tuổi đốn ngộ võ đạo, lại 30 năm tu tới bán bộ thiên nhân kinh người lịch trình. Kinh lịch dạng này, đã không phải truyền kỳ hai chữ có thể khái quát. Ai có thể qua tuổi trăm tuổi ngược lại càng sống càng mạnh. Trừ võ đang vị khai sơn tổ sư kia, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thượng có thể làm được. Mà Minh giáo đám người thì trong lòng nặng nề. Tuy nói đại tống Minh giáo cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một chi mạch, nhưng công pháp đồng nguyên, con đường tương cận. Nếu Cửu Âm chân kinh chuyên khắc năm đó Minh giáo, hôm nay đối bọn hắn đồng dạng cực kỳ uy hiếp. Dương Tiêu bọn người âm thầm quyết định, quyết không thể lại để cho Nga Mi phái tiếp tục nắm giữ Ý Thiên kiếm. Còn lại các đại thế lực cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, bắt đầu một lần nữa ước định đại tống triều đình thực lực. Bây giờ không chỉ có ra các thần hầu tọa trấn, còn toát ra cái bán bộ thiên nhân hoàng thượng, lại thêm trong truyền thuyết khả năng còn tại trong cung Quý Hoa tổng quản, cùng ra các thần hầu sư phụ Vi Thanh Thanh Thanh. Đại tống triều đình ẩn tàng lực lượng, chỉ sợ so với đương kim đại minh càng thêm sâu không lường được. Trên đài cao, thấy mọi người nghị luận dần dần hơi thở, Tô Trần chậm rãi mở miệng, tiến vào kế tiếp bình thuận, hoàng thường sự tình đến tận đây có một kết thúc, sau đó, đến phiên một vị khác nhân vật, ma đạo bên trong bán bộ thiên nhân. Huyết thủ lệ công. Huyết thủ lệ công. Trích Tinh lâu bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, ai cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng khi trên đài cao Tô Trần mở miệng câu đầu tiên, toàn trường đột nhiên biến sắc. Người này là trước hai đời ma đạo âm quỷ phái trưởng môn, từng cùng Mông Nguyên Hoàng Triều thiên nhân cường giả, Phật Ma Song Tu tuyệt đại tông sư Mông Xích Hành tranh đoạt ma môn chính thống. Mông Xích Hành. Tất cả mọi người hô hấp cứng lại, đây chính là rung động toàn bộ võ lâm tồn tại, vượt ngang Phật Ma hai đổ cái thế nhân hùng. Mà vị này lệ công có thể chống lại, thực lực đơn giản sâu không lường được. Tô Trần sắc lập tại đài cao, ngữ khí bình ổn, tiếp tục giảng thuật. Âm quỷ phái nguyên thuộc đại tùy ma đạo lượng phái lục đạo một trong, mấy trăm năm trước bởi vì nội loạn phân liệt, một chi lưu lạc đến đại tông bám rễ sinh trồi. Lệ công sở tu chính là thiên ma sách bên trong trí cao võ học, thiên ma tay 72 thức. Chỉ vì công pháp sơ thành, tâm trí không thể hoàn toàn khống chế thể nội ma tính, thường xuyên mất khống chế giết người. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, dẫn xuất người trong truyền thuyết kia tồn tại. Đêm hôm đó, lệ công ngay tại mật thất điều thức, chợt nghe nơi xa truyền đến ung dung tiêu âm, dần dần đi tiệm cận. Trong lòng hắn báo động nhất thời, coi là túc địch đột kích, lập tức ra khỏi phòng điều tra. Thứ phương không người, chỉ có gió qua đình viện. Hắn lo nghĩ nặng nề mà trở về mật thất, lại phát hiện áo bào khác thường. Thời nhìn kỹ, lại gặp trên mặt vải hiện ra một vài bước đồ dài, lít nha lít nhít chữ nhỏ như chấm khắc giống như có thể thấy rõ ràng. Tập trung nhìn vào, mồ hôi lạnh ứa ra, đó chính là hắn khổ tu nhiều năm thiên ma tay 72 thức chiêu ý, cùng mỗi một thức phương pháp phá giải. Mà tại văn mạng, thình lình viết một hàng chữ nhỏ, lệnh Đông Lai phá âm quỷ phái thiên ma tay 72 thức, cần vì con trúc. Lệnh Đông Lai. Lệ công cơ hồi hồn phi phách tán. Bộ y phục này hắn thiếp thân mặc, nhất định không có khả năng trước đó có chữ biết. Nghe tiếng tiêu đi ra ngoài bất quá một lát, trở về liền thêm ra bực này kinh thế hai tục nhắn lại, không chỉ có nói toạc ra tuyệt học của hắn, còn đều biết ra phương pháp phá giải, càng quỷ dị chính là, lại có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn, lưu lại như vậy phức tạp ấn ký, mà hắn không có chút nào phát giác. Việc này cơ hồ đem hắn tâm trí đánh tan. Hắn lúc này trốn về sân môn, bế quan không ra, từ đây mai danh nhận tích, khó trách trên giang hồ chưa có người biết tên. Về sau mặc dù cùng Ngông Nguyên Ma môn tranh phong, hắn cũng chỉ phái đệ tử Xích Tôn Tín xuất chiến, mà đối diện đồng dạng chưa thân khải chiến sự, phái ra là ma sư bằng ban. Bây giờ, lệ công tử huyết đại pháp cuối cùng cáo viên mãn, đặt chân nửa bước tiên nhân chi cảnh, phương xuất hiện trùng lập thế gian. Nhưng hắn cũng không phải là báo thù mà đến, mà là trong lòng chấp niệm đã chuyển, chỉ có đạt đến cảnh này, mới phát giác chính mình miễn cưỡng đúng quy cách, đi bái kiến vị kia năm đó ở trên áo bảo lưu chữ vô thượng tông sư. Hắn đời này sở cầu, bất quá là tìm được lệnh Đông Lai, chính hay lắng nghe một câu chỉ điểm, dù là chỉ là phiến ngữ chỉ nói. Liên quan tới huyết thủ lệ công bình thuật dừng ở đây. Một vòng này ba người, Tào Điệp Tăng, Hoàng Thường, Lệ Công, Phật, Đạo, Ma Tam Mạch bán bộ thiên nhân, lời bình hoàn rất. Huyết thủ lệ công. Lệnh Đông Lai. Đợi Tô Trần thoại âm rơi xuống, đám người thật lâu trầm mặc, tâm thần vẫn ham tại cái kia cố vô hình chấn nhiếp bên trong. Mặc dù vẻn vẹn giải rác mấy lời phát họa lệ công cả đời, lại dẫn ra một cái càng làm cho người ta hít thở không thông danh tự, Lệnh Đông Lai. Phải biết, khi đó lệ công cho dù chưa thành bán bộ thiên nhân, chí ít cũng là đại tông sư đỉnh phong, gần như đang đỉnh người. Chỉ có như vậy một vị nhân vật, bị người tại thiếp thân trên quần áo lặng yên viết xuống trọn bộ công pháp cùng phá pháp, không lưu vết tích, không sợ hại ngu giác, phản phất quỷ mị làm việc. Đổi lại bất luận kẻ nào, sợ đều sẽ hoài nghi tự thân phải chăng còn tại nhân gian. Đứng ngoài quan sát mọi người không khỏi lông tóc dựng đứng. Thật là đáng sợ. Lệnh Đông Lai đến tuột cùng là bực nào cảnh giới? Trên đời thật có như vậy thông thần người? Ít nhất là thiên nhân cực cảnh, thậm chí siêu việt phàm tục lý giải. Nếu ta đoán không lầm, hắn xác nhận một chút khám phá thiên ma thiếp tay chất, chớp mắt ngộ ra tất cả sơ hở, lại lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn khắc chữ tại áo. Ngươi nói hắn võ đạo thông huyền, một chút biết tận công pháp chẳng có gì lạ, có thể cái kia trên áo không chỉ văn tự, còn có hình vẽ xu thế, có thể nào sát na hoàn thành? Ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Có lẽ cũng không phải là thật khắc chữ, mà là Lệnh Đông Lai tinh thần chi lực quá mức khủng bố, trực tiếp xâm nhập lệ công thức hải, chế tạo huyết tượng, để hắn trông thấy những đồ văn kia, kỳ thực căn bản không người tới gần. Nếu thật sự là như thế, đó mới chân chính đáng sợ. Xác thực vô cùng có khả năng. Nếu không đây hết thảy căn bản giải thích không thông. Vô luận như thế nào, vị này vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, nhất định đã siêu việt thiên nhân chi cảnh. Quá kinh người. Nghĩ như vậy, đại tống võ lâm nội tình không khỏi quá mức sâu không lường được. Tiêu Giao Tử, Lệnh Đông Lai, lại thêm vị kia trợ trọng Dương Chân Nhân phá vỡ vong tình tiên thư phong ấn thần bí nhân vật, ba người này, chỉ sợ tất cả đều là đặt chân thiên nhân lĩnh vực cường giả tuyệt thế. Bốn phía tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, mọi người không khỏi rung động tại Lệnh Đông Lai hiện thân, tiếng nghị luận liên tiếp. Nguyên bản lần này bình điểm trọng điểm, Tào Điệu Tăng, Hoàng Thường, Lệ Công, cái này Phật Đạo Ma ba phái bán bộ thiên nhân, giờ phút này lại bị vắng vẻ ở một bên, chưa có người đề cập. Dù sao, bán bộ thiên nhân tuy chỉ kém một bước, có thể một bước kia như là trời, không bước qua được, cuối cùng không cách nào cùng chân chính bước lên đỉnh cao thiên nhân đánh đồng. Chủ đề nhiệt độ tự nhiên cũng khó có thể sánh bay. Mà đại tống giang hồ chân chính thực lực, chính một chút xíu hiển lộ cao chót vót. Bảy vị bán bộ thiên nhân đã làm cho người lưu lơi, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vẹn vẹn cái bắt đầu. Dưới mắt công nhận thiên nhân cường giả nhiều nhất, vẫn là đại hán giang hồ, nhưng hôm nay đại tống chi thế, lại ẩn ẩn có cùng sánh vai cùng thái độ. Điều này có thể không khiến người ta kinh hãi. Đại tống võ lâm bên trong người vui vô cùng, mặt mũi tràn đầy mở mày mở mặt chi sắc, trái lại đại minh giang hồ một phương, không ít người thần sắc cảm đạm, khí thế hoàn toàn không có. Trên đài cao, Tô Trần thấy mọi người vẫn đắm chìm ở đối với thiên nhân cường giả nhiệt liệt thảo luận bên trong, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ý đồ gọi về lực chú ý của chúng nhân. Nhưng không ngờ, lần này đám người trò chuyện quá mức đầu nhập, lại có người kìm nén không được, trực tiếp lãng thanh đặt câu hỏi, "Tiên sinh, không biết tương lai còn sẽ vì thiên hạ thiên nhân cường giả sắp xếp cái thứ tự?" Lời vừa nói ra, Trích Tinh lâu bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần. Cứ việc bây giờ đã có rất nhiều thiên nhân hiện thân, nhưng mỗi một vị đều được tung mà mịt, thực lực khó dò, dẫn tới vô số người phỏng đoán không ngừng. Trường sinh bất tử thần cùng ma chủ, đến tột cùng ai càng hơn một bậc? Công pháp của bọn hắn mặc dù có thể diễn thọ, lại khó thoát già yếu nỗi khổ, mà tiêu giao tử sở tu trường xuân bất lão công, tựa hồ cũng không này hạ, phải chăng mang ý nghĩa hắn tiến thêm một bước? Đại hán vị kia uống vào máu của thần thú sống qua 2000 năm tồn tại, tay cầm có thể phục sinh người chết thánh tâm quyết, phải chăng coi là thật ổn thỏa thiên hạ đệ nhất vị trí? Hướng vũ điển truyền đạo tâm trùng ma, truyền đến bàng ban trong tay, sư đồ hai người ai càng đến nó tinh túy. Về phần ma tông Mông Xích Ảnh, Phật ma song tu đều là nhập tiên nhân chi cảnh, hắn chân thực chiến lược lại nên đứng hàng cỡ nào? Còn có vậy được tung quỷ bí bất lương soái, Mông Nguyên Phật môn vị kia thâm tàng bất lộ thánh giả, cùng đại tống bên trong chợ vương trùng dương phá cục vô danh cao nhân, bọn hắn phía sau đến tột cùng cất giấu như thế nào chân tướng? Chương 387, không phải đèn đã cạn dầu. Chương 387, không phải đèn đã cạn dầu mà một mực được vinh dự đệ nhất thiên hạ võ đang trường chân nhân, bây giờ lại ở vào cảnh giới cỡ nào? Như cùng hôm nay hoành không xuất thế lệnh đông lai khách quan, thắng bại bao nhiêu? Những này bí ẩn tầng tầng lớp lớp, càng là thần bí, càng để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nghe được dưới đáy hỏi một chút này, Tô Trần trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, trong lòng cũng có chỗ động. Hắn bây giờ tu vi đã đạt cảnh giới ngự không, thêm nữa lần này thuyết thư thu hoạch nhân khí vô số, về sau tăng lên lực lượng mười phần. Dù là tương lai lợi bình thiên hạ lục địa thần tiên, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại, cũng chưa chắc lại cần cố kỵ trùng điệp. Nhưng hắn cũng không tại chỗ nhận lời. Dưới mắt còn có không ít bảng danh sách chưa bình, thiên nhân xếp hạng sự tình, còn chưa tới phiên hiện tại. Bất quá, ngược lại là có thể lưu làm nhật hậu phục bút. Ý niệm tới đây, thần sắc hắn như thường, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, liên quan tới thiên nhân cường giả bình luận, nhật hậu lại nhìn cơ duyên. Sau đó, nói tiếp đại tống đại tông sư bảng. Trước đây đã nói rõ, đại tông tổng cộng có 7 đại bán bộ thiên nhân. Trừ đứng đầu bảng một người bên ngoài, còn lại 6 người thực lực tương cận, khó phân cao thấp, cho nên không còn đứng hàng thứ, vẹn vẹn phân hai phê bình thuận. Nhóm đầu tiên Phật, đạo, ma ba nhà bán bộ thiên nhân đã nói xong, sau đó chính là nhóm thứ 2-3 vị cường giả. Vị thứ nhất chính là đại tống hoàng đình nội cung Quỳ Hoa tổng quản. Người này ta tại lời bình Đông Phương bất bại lúc từng hơi sách một hai, bản thân sự tích lại cực kỳ thưa thớt. Trước kia sáng chế Quỳ Hoa bảo điện nguyên ý là phó thác hảo hữu Hồng Diệp thiền sư, nhìn nhờ vào đó chấn hương đại tống võ đạo, đáng tiếc không thể toàn nguyện. Sau đó liền thâm cư hoàng cung, bế quan tu hành, lại chưa hiện ở thế gian. Hơn 10 năm đi qua, hắn đã sớm đem Quỳ Hoa bảo điện luyện tới Hoa Hướng Dương hướng mặt trời cảnh giới cực hạn, nhưng thủy chung không thể đột phá tới thiên nhân hóa sinh chi cảnh. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng dần dần nhạt đi tranh phong chi tâm. Nhưng mà gần đây, hắn tại trong tu hành lại có mới ngộ. Bình thường bán bộ thiên nhân còn có thể mơ hồ cảm ứng thiên địa vận chuyển chi luật, nhìn thấy một tia thiên cơ, mà Quý Hoa tổng quản lại lặng yên cùng đại tống hoàng triều chi hồn sinh ra cộng minh, ẩn ẩn khiên động quốc vận, thành lập được một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Quý Hoa tổng quản dần dần lĩnh ngộ, đại tống vương triều sở dĩ có thể sừng sững không ngã, căn nguyên liền ở chỗ quốc vận kéo dài. Như thực lực quốc gia hưng vượng, tắc thiên địa khí vận tùy theo thịnh vượng, nếu có ngoại lực cưỡng ép tan rã cố này quốc vận, cái kia đại tống cương thổ chắc chắn tai họa liên tiếp phát sinh, bách tính lưu ly, trong khoảnh khắc liền có lật út nguy hiểm. Hoa Hướng Dương vốn là tâm hệ Giang Sơn xã tắc, ngày xưa bởi vì nhạc võ mục chết oan mà bi phẫn khó bình, một lần lòng như cho nguội. Bây giờ cảm giác được đại tống long mạch khí số chưa hết, trong lòng của hắn bỗng nhiên dấy lên một cố quyết ý, hắn quyết định đem tự thân vận mệnh cùng đại tống quốc vận triệt để tương liên, quốc thịnh thì hắn mạnh, quốc suy thì hắn tổn hại, thậm chí quốc vong thời điểm, hắn cũng tất tùy theo cho bụi. Hắn muốn cùng vương triều chung sinh tử. Giữ quốc đồng hưu bốn chữ vừa ra, Trích Tinh lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Lời này nghe tới phong khoáng, kỳ thực nặng hơn thiên quân. Đây là đem tính mệnh giao cho thiên hạ thương sinh, không phải trung liệt chi sĩ tuyệt khó xuống quyết này tâm. Phải biết, Quý Hoa tổng quản đã đặt chân nửa bước thiên nhân chi cảnh, chỉ cần cơ duyên thỏa đáng, vô cùng có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát trần thế, tiêu diêu tại giang hồ bên ngoài. Nhưng hôm nay, hắn tự tay chặt đứt đầu này con đường thông thiên, dứt khoát lựa chọn cùng đại tống cùng tiến lùi, cùng tồn vong. Trong chốc lát, ngồi đầy rung động, đám người đối với vị tổng quản này ấn tượng cũng lặng yên chuyển biến. Lao thiên gia, người này lại đối với đại tống như vậy chân thành, lại nguyện lấy bản thân gánh chịu quốc vận, như vậy khí phách, thế gian hiếm thấy a. Còn không phải sao? Dưới mắt Mông Nguyên nhìn chằm chằm, gót sắt nam chỉ chi thế đã thành, đại tống tiền cảnh đáng lo. Mông Nguyên bên kia có ma tông bàng ban, còn có cái kia thần bí khó dò Phật môn cao nhân, tăng thêm ma sư Mông Xích Hành, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Sợ cái gì? Ta đại tống cũng có tiêu giao tử, lệnh đông lai các loại tuyệt đại nhân vật, chưa hẳn kém hơn bọn hắn. Ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào, nói không chừng thật có thể nhìn thấy thiên nhân quyết đấu tràn diện. Trước kia Hoa Hướng Dương còn muốn chạy ai cũng ngăn không được, hiện tại thật đúng là đi không được rồi. Lời này để cho ta nhớ tới Tô tiên sinh trước kia giảng tuyết trung lúc đề cập qua một bài, Ly Dương hướng vị tiên niên khinh hoạt quan, nuốt long khí, trấn quốc vận, sống 300 năm, không phải liền là con đường này sao? Hoặc, tuyết trung còn có loại ngoan nhân này. Ta là về sau mới nghe sách, thật đúng là chưa có xem đoạn kia, đến quay đầu tìm thoại bản bổ một chút. Tiên sinh nói trường sinh giới liền đủ suy nghĩ một hồi, lại thêm nhiều cao thủ như vậy lời mình, nào có ở không quay đầu lật cửu tác. Tiếng nghị luận liên tiếp. Quý Hoa tổng quản tuy không phải chiến lược đỉnh tiêm người, nhưng hắn phần này cam nguyện cùng quốc cộng mệnh đảm đương, đủ để cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Thời gian dần qua, có người nhớ lại Tuyết Trung trong kia vị An Long khí, thọ cùng quốc tề hòa quan, bây giờ xem ra, Hoa Hướng Dương đi chính là cùng một cái đường. Chẳng qua là ban đầu Tô Trần giảng thuật Tuyết Trung lúc cũng không trừ Dương, người nghe không nhiều. Mặc dù về sau nghe đồn bộ này sách cực kỳ đặc sắc, nhưng này lúc hắn lại liên tiếp bắt đầu bài giảng trưởng sinh giới bình điểm cường giả khắp nơi, đầu ngọn gió chính thịnh. Thêm nữa hắn ngôn luận nhiều lần chấn động thần châu, thế lực khắp nơi phân tranh không ngừng, đám người bệ bội nhiều việc truy tung thời cuộc, đâu còn có tâm tư đi lật xem ngày cũ thoại bản. Bởi vậy, đại đa số người kỳ thật cũng không thực sự hiểu rõ Tuyết Trung nội dung. Những cái kia từng nghe qua, phần lớn là chợ bữa bách tính, có chút thậm chí bởi vì sinh kế gian nan, sớm đã không còn đặt chân Trích Tinh lâu, chỉ có thể dựa vào mua bản sao vừa đi vừa về vị. Cho dù trước đây thanh điểu, Ngư Ấu Vi hiện thân lúc, từng dẫn phát một chút cảm giác quen thuộc, nhưng những cái kia người biết chuyện cũng không dám tại Đông Đảo Võ Lâm cao thủ trước mặt tùy ý mở miệng, sợ rước họa vào thân. Mắt thấy nghị luận dần dần hơi thở, Tô Trần chậm rãi mở miệng, đi vào kế tiếp bình luận. Liên quan tới Quỳ Hoa tổng quản, liền nói đến đây. Hán nguyện đem tính mạng gắn bó quốc vận, dù khí khiến người khâm phục, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận một khi quốc phá, hồn phi phách tán kết cục. Bất quá, như lại tống trọng trấn hùng phong, hắn chưa hẳn không có cơ hội đăng lâm lục địa thiên nhân chi đỉnh. Sau đó, ta muốn giảng nhân vật, các ngươi có lẽ hơi có nghe thấy. Hắn là gia các thần hầu thụ nghiệp tân sư, cũng là tự tại môn khai sơn thủy tổ, vi thanh thanh thanh. Nó sư thừa xuất từ chém trải qua đường đệ tử đời thứ 6 Đinh Úc Phong. So với phong quang vô hạn tổng đường chủ Long Bách Kiềm, Đinh Úc Phong bất quá là trong môn một cái không có tiếng tăm gì tu tập người, quanh năm dốc lòng võ đạo, không hỏi ngoại sự. Mà vi thanh 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 tính tình cũng lại như là, sư đồ hai người đều là thuộc trầm tĩnh kiệm lời hạng người, cả ngày chui luyện công, không cầu nghe đạt. Năm đó Long Bách Kiềm đệ tử Hoài Âm Trương Hầu, bằng 1.001 thước phong đao xương kiếm tung hoành gian nam, đánh đâu thắng đó thời khắc, đồng môn của hắn sư minh vi thanh thanh thanh, còn tại không người biết được nơi hẻo lánh khổ tu. Khi Long Bách Kiềm cùng Đinh Úc Phong lần lượt qua đời, Hoài Âm Trương Hầu leo lên chém trải qua đường tổng đường chủ vị trí sau, lại qua không biết bao nhiêu năm tuổi, vi thanh 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 cuối cùng từ dài rằng giặc bế quan trong tu hành xuất quan. Hắn đem chém trải qua đường 1.001 thức đao pháp dung hội quán thông, cô đọc làm một chiêu, lấy tên Thiên Nhất. Thiên Nhất ra mắt này, vi thanh 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 độc bộ giang hồ, khiêu chiến các môn các phái. Một người một kiếm đánh tan kỳ bom mình, đơn đao chấn nhiếp vũ linh 13 sát, trong vòng một đêm liên tiếp bại nhiều già sẽ 17 vị trưởng lão, càng lấy sức một mình bước lui dung chuyển núi chín đại đương ra. Tuyết Thanh Hàn sáng tạo nhất lưu lưu kiếm từng bị võ lâm ca tụng là vô giải chi kiếm, mà ở Thiên Nhất trước mặt, lại như băng gặp liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Từ đó, vi thanh 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 chân chính bước vào đại tống võ lâm cường giả tối đỉnh hàng ngũ, uy danh chấn động tứ hải. Tuế nguyệt lưu chuyển, thực lực của hắn ngày càng tinh tiến, không còn trở về chém trải qua đường, ngược lại khắc lập môn hộ, sáng lập tự tại môn. Trừ tôn sư chi đạo bên ngoài, không thiết môn quy, coi trọng tùy tâm mà đi, ý tại tiêu giao tự tại. Vi thanh 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 cả đời vẹn vẹn thu tứ đồ, lười tàn đại sư Diệp Hai Thiền, thiên ý cư sĩ Hứa Tiểu Nhất, nguyên 13 hạng nguyên hạng, cùng 6 ngũ thần hầu gia cắt chính ngã. Bốn người này đều là thành một phương cự phách, riêng phần mình khai tông lập phái, danh chấn thiên hạ. Bây giờ, vi thanh 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 tu vi càng sâu không lường được, đã ổn đạp nửa bước thiên nhân chi cảnh, cách cái kia trong truyền thuyết thiên nhân chi đỉnh, chỉ kém cách xa một bước. Đinh Úc Phong môn bên dưới truyền nhân, tự tại môn khai sơn tổ sư vi thanh thanh thanh. Tô Trần thoại âm rơi xuống, đám người vẫn thật lâu đắm chìm ở phần kia vô câu vô thúc giang hồ trong tưởng tượng. Năm đó Hoài Âm Trương Hầu cũng là uy chấn bát phương tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ chém trải qua đường mặc dù còn tại, lại sớm đã do hậu bối đệ tử chất trưởng, môn đình ngày càng quận cũng é, phong quang không còn. Trái lại vi thanh 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 sáng tạo tự tại môn, mặc dù ẩn vào thế, trong môn bất quá giải rác mấy người, thanh danh không hiện, lại từng cái kinh tài tuyệt diễm. Bản thân hắn càng là sống được thoải mái, không cần vất vả cửa vụ, không hỏi tục sự phân tranh, muốn luyện công liền bế quan ngộ đạo, muốn đi xa liền đeo kiếm đạp xuống núi, như vậy nhân sinh có thể nào không khiến người ta lòng sinh hướng tới? Huống chi chém trải qua đường bây giờ môn đồ thưa thớt, mà vi thanh 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 môn hạ tứ đồ từng cái đều là đỉnh tiêm tông sư, lười tán đại sư Diệp Hai Thiền cùng trời áo cư sĩ Hứa Tiểu Nhất đều là tị thế không ra cao nhân, về phần gia cấp chính ngã càng là cao quý đại tống duy nhất 6 ngũ thần hầu, chấp trưởng lục phiến môn, chấn thủ trong hoàng thành trụ cột, quyền thế cùng uy danh đều xem trọng. Chỉ có cái kia nguyên 13 hạ nguyên hạ trên giang hồ chưa có nghe nói việc dấu vết. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi lòng sinh hâm mộ. Nhắc tới vi thanh thanh thanh, mới thật sự là nhân sinh đắc ý a. Tu vi tới gần thiên nhân, đồ đệ bên trong có gia các thần hầu nhân vật bực này, còn không cần quan tâm môn phái biệt vật, cả ngày tự do tự tại, ai không hâm mộ? Còn không phải sao? So với cái kia giữ quốc đồng hưu Quỳ Hoa tổng quản, vi thanh 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 sống được càng có tư vị. Huống hồ hắn cũng không phải không để ý gia quốc, gia các thần hầu tọa chấn triều cường, chính là hắn đối với thiên hạ lớn nhất đảm đương. Nói đúng, có gia các chính ngã tại, dù là chính hắn Vân Du tứ hải, cũng không có người dám nói nửa chữ không. Bất quá theo ta thấy, lần này lên bảng Quỳ Hoa tổng quản cùng vi thanh thanh thanh, chưa hẳn liền so trước một món vật đạo. Mà ba vị bán bộ thiên nhân càng mạnh đi. Chính như Tô Tiên Sinh lời nói, mấy người kia trên lệch không lớn, trừ đứng đầu bảng vị kia, còn lại 6 người kỳ thật khó phân cao thấp. Ta lại cảm thấy, ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được ta Đại Minh Thiết Đạm Thần Hầu. Hừ, thật muốn nhìn xem đứng đầu bảng này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể địch từng chiếm được chúng ta Đại Minh Long Mục Đạo chủ không? Nghị luận ầm ĩ ở giữa, thanh âm dần dần thấp.